Chương 216 thủy ưu tộc nưu đồ, chương 216 thủy ưu tộc nưu đồ. Thanh niên áo lam hai tay cùng dương, hai chi dài ba trượng lam sắc thủy mâu bắn ra, nên đón tiếp lấy. Nhị giai pháp thuật thủy mâu thuật. Hai chi lam sắc thủy mâu cùng hai cái ly hỏa luân chạm vào nhau, đồng quy vu tận, bộc phát ra số lớn sương mù màu trắng. Thanh niên áo lam tâm niệm khẽ động, cuồng phong được khởi, mưa rào xối xả, nước mưa còn không có rơi xuống, hóa thành một chi chi mấy thước dài lam sắc thủy tiễn. Nhị giai pháp thuật báo tố. Thủy ưu tộc tu sĩ tu luyện thủy hệ pháp thuật làm ít công to, đây là chủng tộc ưu thế. Mấy trăm chi lam sắc thủy tiễn thẳng đến thượng quan nhược thủy mà đến, tốc độ rất nhanh. Thượng quan nhược thủy lạnh rên một tiếng, trong hư không hiện ra số lớn màu đỏ ánh lửa, hóa thành một khối khối bọc lấy liệt diễm cự thạch, nên đón tiếp lấy. Số lớn màu đỏ cự thạch cùng dày đặc lam sắc thủy tiễn chạm vào nhau, bộc phát ra một hồi cực lớn tiếng nổ đùng đoàng, tràn đầy sương mù, cả hai đồng quy vu tận. Lý Hạo huy động thiên diễm kích, một đạo vô cùng sắc bén ánh đao màu đỏ bao phủ mà ra, bổ vào lam sắc y lên. Khanh một tiếng, lam sắc ấn không nhúc nhích tí nào, tiếp tục hướng về Lý Hạo cùng thượng quan nhược thủy bay tới. Trong mắt Lý Hạo hiện ra vẻ kinh ngạc, xem ra lam sắc ấn không phải phổ thông cực phẩm pháp khí. Hắn thế ra thiên diễm kích, đón lấy lam sắc ấn. Thiên diễm kích cùng lam sắc ấn tự đụng, chuyển ra kim loại đụng nhau âm thanh, vang lửa khắp nơi. Lý Hạo thả ra thanh dược điểu, thanh dược điểu cánh hung hăng một phiến, năm đạo dài hơn 2 trượng cự hình phong nhận, đánh về phía thanh niên áo lam. Thượng quan nhược thủy thả ra tứ sĩ hỏa nha cùng bích thủy kim lân thú trợ trận, bọn chúng phân biệt phóng thích cự hình hỏa cầu cùng kim sắc tiệm điện công kích thanh niên áo lam. Lý Hạo mang lên trên thanh giao quyền sáo, song quyền khẽ động, đập về phía hư không. Kèm theo một hồi âm thanh xé gió lên, hai cái thanh sắc cự quyền lóe lên mà ra, khí thế hung hăng thẳng đến thanh niên áo lam mà đi. Thanh niên áo lam thả ra một cái hai cánh bảy ra có 5 trượng lớn nhỏ ly hỏa chuẩn cùng một đầu sinh ra hai cái đuôi đâm màu vàng cự hạt, bọn chúng cũng là nhị giai hậu kỳ. Ly hỏa chuẩn cánh nhẹ nhàng một phiến, mười mấy quả to bằng bãi nước cự hình hỏa cầu bắn ra, đón lấy cự hình phong nhận. Màu vàng cự hạt phát ra một tiếng sắc bén chói tai tê minh thanh, tiềm nhập lòng đất. Thanh niên áo lam tay phải hướng về hư không vạch một cái, một đạo cao 3 trượng lam sắc tường nước vừa hiện mà ra, ngăn tại trước người. Mấy viên cự hình hỏa cầu lần lượt đâm vào lam sắc tường nước phía trên, bộc phát ra số lớn sương mù màu trắng, kim sắc thiểm điện bổ vào lam sắc tường nước phía trên, lam sắc tường nước cũng nhịn không được nữa, vỡ ra, hơi nước văng khắp nơi. Lúc này, hai cái thanh sắc cự quyền khoảng cách thanh niên áo lam không đến 5 trượng. Mặt đất chợt chui ra hai cái bàn tay lớn màu vàng, như thiểm điện bắt được thanh niên áo lam hai chân. Thanh niên áo lam tránh cũng không thể tránh, hắn cũng không thể ra pháp khí ngăn cản, tùy ý hai cái thanh sắc cự quyền nện ở trên thân thể của hắn chia 5 x 7, hóa thành số lớn hơi nước tán loạn. Thủy ảnh thuật. Lý Hạo đầu lông mày nhướng một chút. Thủy ảnh thuật là thủy thuộc tính nhị giai pháp thuật, có thể chế tạo một cái huyết ảnh không có năng lực công kích, chỉ có thể dùng để lừa gạt địch nhân. Hắn vội vàng thôi động hỏa nhãn kim tinh đồng, dò xét bốn phía. Lý Hạo có thể thấy rõ, thanh niên áo lam tại đông nam phương hướng. Song quyền của hắn khẽ động, hai cái thanh sắc cự quyền lóe lên mà ra, thẳng đến thanh niên áo lam mà đi. Lam quang lóe lên, thanh niên áo lam vừa hiện mà ra, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngươi thế mà nắm giữ đồng thuật. Một tiếng thê lương tiếng chim hót vang lên, ly hỏa chuẩn từ trên cao rơi xuống, bên ngoài thân có lôi bổ hỏa thiêu vết tích, khí tức hoàn toàn không có, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn bể. Tứ sĩ hỏa nha, bích thủy kim lân thú cùng thanh dược điệu liên thủ, ly hỏa chuẩn căn bản không phải đối thủ. Thanh niên áo lam vừa sợ vừa giận, hắn thật vất vả mới đưa ly hỏa chuẩn bồi dưỡng đến nhị giai hậu kỳ, ly hỏa chuẩn trợ hắn diện sát quá nhiều tên cương địch, không nghĩ tới chết ở tứ sĩ hỏa nha trên tay. Hắn tay háo lắc một cái, 12 thanh dài hơn thước phi đao màu xanh lam bắn ra, trong nháy mắt hợp làm một thể, hóa thành một cái dài hơn 1 trượng lam sắc lưỡi đao, nhẹ nhõm đánh tan hai cái thanh sắc cự quyền, thẳng đến Lý Hạo cùng thượng quan nhược thủy mà đến. Thượng quan nhược thủy xoay tay phải lại, băng nguyệt kính xuất hiện trên tay. Băng nguyệt kính mặt kính hiện ra số lớn huyền ảo phù văn, bắn ra một đạo màu trắng hào quang, bao lại lam sắc lưỡi đao. Lam sắc lưỡi đao lập tức ngừng ở giữa không trung, không lúc đích. Mấy viên tự hình hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, đập về phía thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam tay phải hướng về hư không vạch một cái, một đạo dày đặc lam sắc tường nước vừa hiện mà ra. Cự hình hỏa cầu nện ở lam sắc tường nước phía trên, lập tức buộc phát ra một mảng lớn sương mù màu trắng. Một đạo màu đỏ sóng âm của tới, lam sắc tường nước giống như giấy, trong nháy mắt tán loạn, hơi nước vang khắp nơi, màu đỏ sóng âm thẳng đến thanh niên áo lam mà đi. Thanh niên áo lam bên ngoài thân lam quang đại phóng, hóa thành điểm điểm hơi nước tiêu thất. Thủy độ thuật. Lý Hạo trong mày, thần thức mở rộng. Thủy ưu tộc tu sĩ tinh thông thủy hệ pháp thuật, so với hắn tưởng tượng còn khó cuốn hơn. Mặt đất nâng lên một cái tiểu đống đất, màu vàng cự hạt phá đất mà lên, xuất hiện tại Lý Hạo cùng thượng quan nhược thủy trước mặt. Nó há mồm phun ra một đạo hai ngón tay kích thước màu vàng độc hỏa, rơi vào lam sắc màn nước phía trên, lam sắc màn nước lập tức bốc lên một làn khói xanh, tia sáng hơi có vẻ ảm đạm. Màu vàng cự hạt hai cái đuôi đâm lần lượt đánh vào lam sắc màn nước phía trên, truyền ra hai tiếng trầm đục, lam sắc màn nước tia sáng càng ngày càng ảm đạm, một bộ dáng lúc nào cũng có thể sẽ giải tán. Thượng quan nhược thủy hai tay cùng dương, hai cái ly hỏa luân bắn ra, lần lượt đâm vào màu vàng cự hạt trên thân. Hai tiếng nổ đùng đoàng vang lên, liệt diễm che mất màu vàng cự hạt thân ảnh, một cái kim sắc phi châm chui vào biển lửa, xuyên thủng màu vàng cự hạt đầu. Màu vàng cự hạt lập tức không còn khí tức, hai cái đuôi đâm rủ xuống tới. Đúng lúc này, Lý Hạo cùng sau lưng thượng quan nhược thủy năm trượng có hơn hiện ra số lớn lam sắc hơi nước đột nhiên ngưng lại, hóa thành thanh niên áo lam bộ dáng. Thanh niên áo lam tay phải giương lên, một quả thiên lôi tử rời khỏi tay, thẳng đến Lý Hạo cùng thượng quan nhược thủy mà đi. Trong lòng thượng quan nhược thủy thầm kêu không tốt, còn chưa kịp tránh đi, thiên lôi tử liền vỡ ra, một đoàn cực lớn ngân sắc lôi quang sáng lên, che mất thân ảnh của bọn hắn. Thanh niên áo lam tế ra hai tấm trăm kiếm phù, hóa thành mấy trăm thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, chen lấn chui vào trong ngân sắc lôi quang, truyền ra một hồi trầm đục, phảng phất đụng vào tường đồng bách sắt phía trên một dạng. Thanh niên áo lam mặt lộ vẻ nghi hoặc, còn không có nghĩ rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hai cái bàn tay lớn màu vàng phá đất mà lên, bắt được hai chân của hắn. Một đạo kim sắc viên luân từ ngân sắc lôi quang bên trong bắn ra, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam phản ứng rất nhanh, hữu quyền lam quang đại phóng, đấm ra một quyền, một cái lam sắc quyền lóe lên mà ra, cùng kim sắc mâm tròn chạm vào nhau. Ung ung tiếng vang, lam sắc quyền giống như giấy, bị kim sắc mâm tròn cắt chém thành hai nửa, kim sắc mâm tròn đâm vào thanh niên áo lam bên ngoài thân lam sắc màn nước phía trên, hóa thành một cỗ kim sắc hỏa diễm lan tràn ra. Lam sắc màn nước bốc lên một làn khói xanh, tia sáng ảm đạm xuống. Dù là cách lam sắc màn nước, thanh niên áo lam đều có thể cảm nhận được một cỗ nhiệt độ kinh khủng. Thanh niên áo lam không kịp nghĩ nhiều, một đạo nhân ảnh chợt lóe lên, Lý Hạo chợt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lý Hạo song quyền khẽ động, nhẹ nhõm đánh xuyên lam sắc màn nước, đập về phía thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam tránh cũng không thể tránh, vung hai nắm đấm nên đón tiếp lấy. Một tiếng hét thảm, thanh niên áo lam chỗ cổ tay không ngừng chảy máu, hai bàn tay đứt gãy, thân thể của hắn giống như diều bị đứt dây, bay ngược ra ngoài. Thanh niên áo lam còn không có bay ra bao xa, một đạo bán nguyệt hình lưỡi dao đuổi theo, đánh vào trên người hắn. Hắn cảm giác chính mình rơi vào ngàn năm hầm băng, cơ thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cái băng, hóa thành một pho tượng đá, trọng trọng nện ở mặt đất, băng điêu pha toái, hóa thành số lớn khối băng. Lúc này, ngân sắc lôi quang cũng tàn đi, thượng quan Nhược Thủy bình yên vô sự, Thanh Hồng Thuẫn ngăn tại phía sau của nàng. Thanh Hồng Thuẫn chặn lại thiên lôi từ đại bộ phận uy lực, Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy lúc này mới không có việc gì. Thanh niên áo lam thân tử đạo tiêu, lam sắc cấn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, rơi xuống đất. Kiện pháp khí này hẳn là luyện vào tam giai tài liệu, bằng không có cách nào cùng thiên diễm kích đối kháng, xem ra người này không là bình thường thủy ưu tộc tu sĩ. Thượng quan sư muội, kiện pháp khí này cho ngươi sử dụng a, có thể đề cao thực lực của ngươi. Thượng quan Nhược Thủy thực lực không kém, bất quá cùng Lý Hạo so ra có nhất định chênh lệch. Lý Hạo trên tay có nhiều kiện luyện vào tam giai tài liệu cực phẩm pháp khí, không thiếu món này. Thượng quan Nhược Thủy ngon ngọt cười, nhận lam sắc tiểu ấn. Hai người đều biết rõ đối phương tình cảm, còn kém xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Lý Hạo từ thủy ưu tộc tu sĩ trên thi thể tìm ra ba cái túi chữ vật, đem đổ vật bên trong đổ ra. Linh thạch hơn 20 vạn, ngoại trừ ba bộ cực phẩm pháp khí, còn có 9 kiện cực phẩm pháp khí cùng một nhóm yêu thú tài liệu. Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy đều cầm lên một cái ngọc giản, dò xét nội dung. Liệt Dương đảo Lý gia. Nhiều mai ngọc giản ghi lại nội dung cùng Liệt Dương đảo Lý gia có liên quan, chẳng lẽ thủy ưu tộc tu sĩ xuất hiện ở đây cùng Liệt Dương đảo Lý gia có liên quan? Hỏa Nha chân nhân không phải là Liệt Dương đảo Lý gia hậu nhân a? Thượng quan Nhược Thủy mặt mũi tràn đầy hoang mang. Khó mà nói, có thể khẳng định là thủy ưu tộc đang tìm kiếm Liệt Dương đảo Lý gia hậu nhân hoặc Lý gia lão tổ từ Thiên Thu Tháp mang ra đồ vật, bằng không bọn hắn ba người trong túi chữ vật không có khả năng đều có ghi chép Liệt Dương đảo Lý gia ngọc giản. Lý Hạo đưa ra một cái suy đoán to gan. Một cái thủy ưu tộc tu sĩ mang theo người ngọc giản ghi lại Liệt Dương đảo Lý gia có thể nói là trùng hợp, ba tên thủy ưu tộc tu sĩ đều mang theo giống ngọc giản, vậy thì không phải là trùng hợp. Liên tưởng đến liên quan tới Lý gia lão tổ truyền thuyết, Lý Hạo cho rằng thủy ưu tộc làm mưu đồ Lý gia lão tổ từ Thiên Thu Tháp mang ra đồ vật, chính là không biết rõ nơi này có bao nhiêu trúc cơ kỳ thủy ưu tộc tu sĩ. Loại sự tình này không đoán ra được, thượng quan sư muội, ngươi trước tiên tế luyện kiện pháp khí kia a. Ta cho ngươi hộ pháp. Thượng quan Nhược Thủy gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, tế luyện lam sắc tiểu ấn. Một đầu sơn cốc hẹp dài, trong cốc không có một mảng cỏ, trải rộng màu xám trắng tảng đá. Mặt đất nâng lên một cái đống đất, lộ ra hai cặp con mắt màu đen tử, Tô Si cùng Sở Nhược Nhược chui ra mặt đất, trong mắt của bọn hắn tràn đầy vẻ sợ hãi. Ở đây lại có tam gia yêu chìm, nếu không phải là chúng ta có thổ lộ phủ, chắc chắn bức lưu sư để bọn hắn theo gót. Sở Nhược Nhược lông mày nhíu chặt. Bọn hắn đụng phải một cái tam giai ly hỏa chuẩn, năm tên đồng môn tại chỗ ngộ hại, phân tán bốn phía chạy trốn. Chính là không biết rõ nơi này có bao nhiêu con tam giai yêu thú, số lượng thiếu còn tốt, nếu như tam giai yêu thú số lượng rất nhiều, đừng nói tầm bảo, chúng ta có thể giữ được tính mạng cũng không tệ rồi. Tô Si sắc mặt nghiêm túc. Kết đan tu sĩ không có cách nào tiến vào ở đây, tam giai yêu thú chính là chiến lược mạnh nhất. Cho dù có phù bảo, bọn hắn cũng không phải tam giai yêu thú đối thủ. Nếu như nơi này có số lớn tam giai yêu thú, đoán chừng bọn chúng đã sớm xông phá cấm chế, đoán chừng là trận pháp lâu dài thiếu tu sửa, uy năng còn thừa không nhiều, bung ra hạn chế, dẫn đến ở đây xuất hiện tam giai yêu thú. Sở Nhược Nhược nói ra bản thân cách nhìn. Chỉ hy vọng như thế, chính là không biết rõ khống chế đầu mối then chốt ở nơi nào, tìm không thấy khống chế đầu mối then chốt, làm không tốt chúng ta một mực bị vây ở chỗ này. Tô Si cho mày. Chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước, hy vọng tiếp sau đó hành trình sẽ không đụng tới tam giai yêu thú. Sở Nhược Nhược mặt lộ vẻ chờ mong. Tô Si gật gật đầu, cùng Sở Nhược Nhược rời khỏi nơi này. Một mảnh rộng lớn rừng hoa đảo, trên mặt đất tán lạc số lớn cánh hoa. Rừng hoa đảo chỗ sâu, Bách Lý Miểu đứng tại một chỗ gò đất, trên mặt đất nằm ba bộ thi thể, phụ cận mặt đất có nhiều cái khói đen bốc lên hô to. Bách Lý Miểu trên tay cầm lấy ba tấm địa đồ, vài chỗ có văn tự tiêu ký. Ba tên trúc cơ tu sĩ tập sát Bách Lý Miểu, Bách Lý Miểu toàn diện địch nhân, nhận được ba tấm địa đồ. Bản đồ ghi chép phạm vi không lớn, có rất nhiều chỗ trùng hợp, đoán chừng bọn hắn là tạm thời tổ đội tầm bảo, bọn hắn cũng không biết rõ khống chế đầu mối then chốt ở nơi nào. Bách Lý Miểu lẩm bẩm. Hắn ném ra ba viên màu đỏ hỏa cầu, đốt rủi thi thể, rời khỏi nơi này. Một cái rộng lớn bình nguyên, Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy chậm rãi tiến lên, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Nơi xa truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng, một đoàn cực lớn hồng quang xuất hiện ở phía xa phía chân trời. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy cả kinh, dừng bước. Lý Hạo thôi động Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng, hướng về tây nam phương hướng nhìn lại, đồng thời thần thức mở rộng. Không tốt, là Tam giai Ly Hỏa Chuẩn. Hắn nhìn thấy tây nam phương hướng 20 dặm ngoài có một cái thể hình to lớn Ly Hỏa Chuẩn tại công kích hai tên trúc cơ tu sĩ, Ly Hỏa Chuẩn khí tức vượt ra khỏi nhị giai yêu thú phạm vi. Hắn không nghĩ tới ở đây sẽ có Tam giai Ly Hỏa Chuẩn, cái này cho bọn hắn tầm bảo tăng lên độ khó. Nó giống như phát hiện chúng ta, hướng về chúng ta ở đây di động, chạy mau. Lý Hạo ngữ khí gấp rút, thần sắc khẩn trương. Thượng Quan Nhược Thủy phản ứng rất nhanh, tế ra một cái dài hơn thước màu vàng ngọc thước, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng vừa hiện mà ra, bao bọc bọn hắn hai người. Bọn hắn chui vào lòng đất, rời khỏi nơi này. Cũng không lâu lắm, trong hư không hiện ra số lớn màu đỏ ánh lửa, hóa thành một khối khối to khoảng 10 trượng màu đỏ cự thạch, giống như lưu tinh truy mã, đập về phía mặt đất. Ung ung tiếng nổ đùng đoàn vang lên, bụi mù cuồn cuộn, màu đỏ hỏa diễm lan tràn ra, phương viên năm dặm hóa thành một mảnh màu đỏ biển lửa. Một cái hai cánh bảy ra có to khoảng 10 trượng màu đỏ chim cắt từ đằng xa phía chân trời bay tới, màu đỏ chim cắt tại trên không bình nguyên một trận bắn xoáy, không có phát hiện Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy, rời khỏi nơi này. Sau gần nửa canh giờ, một cái bí ẩn xuống núi động. Mặt đất nâng lên một cái tiểu đống đất, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy phá đất mà lên, hai người mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Chúng ta tạm thời an toàn, không có phát hiện tam giai yêu thú. Chương 217 tá lực đả lực chương 217 tá lực đả lực Lý Sư Minh, ở đây không có rất nhiều tam giai yêu thú à? Trong mắt Thượng Quan Nhược Thủy tràn đầy lo nghĩ. Ta phân tích trận pháp vận chuyển nhiều năm, năng lượng còn thừa lác đác, không có cách nào lại áp chế ở nơi này yêu thú, lúc này mới dẫn đến xuất hiện tam giai yêu thú. Tam giai yêu thú số lượng cũng không nhiều, bằng không bọn chúng đã hướng phá trận pháp. Bất quá lý do cẩn thận, chúng ta hay là muốn cẩn thận. Nơi này có tam giai yêu thú qua lại, đề cao bọn hắn tầm bảo độ khó. Trừ cái đó ra, bọn hắn nếu là tìm không thấy khống chế đầu mối then chốt, không bị vây chết ở chỗ này, cũng sẽ bị tam giai yêu thú giết chết. Sớm biết rõ như thế, chúng ta liền không tiến vào tầm bảo. Theo lý mà nói, kết đan tu sĩ không cách nào tiến vào nơi đây, ở đây cũng sẽ không xuất hiện tam giai yêu thú. Bọn hắn mới có thể tiến vào nơi đây tầm bảo, ở đây xuất hiện tam giai yêu thú, làm rối loạn bọn hắn tầm bảo kế hoạch. Làm chuyện gì đều sẽ có phong hiểm, nếu là không tiến vào nơi đây, chúng ta cũng không biết rõ nơi đây có tam giai yêu thú, hối hận cũng vô dụng, mau chóng tìm được khống chế đầu mối then cho ta. Lý Hạo sắc mặt nghiêm túc. Bọn hắn có Hỏa Nha đạo địa đồ, đây là bọn hắn tầm bảo một sự giúp đỡ lớn. Dựa theo Lý Hạo kế hoạch lúc đầu, bọn hắn dựa theo địa đồ chỉ dẫn tìm được khống chế đầu mối then chốt, liên thủ phá mất cấm chế, nhận được bên trong bảo vật, hiện tại xuất hiện tam giai yêu thú biến số này, bọn hắn muốn càng thêm cẩn thận. Làm bất cứ chuyện gì đều sẽ có phong hiểm, tu tiên giới có linh phong hiểm lợi nhuận cao sự tình, loại chuyện tốt này sẽ không rơi vào trên thân Lý Hạo. Thượng Quan Nhược Thủy gật gật đầu, cùng Lý Hạo đi ra ngoài. Đi ra động quật, một tòa xanh đúng tươi tốt cao phong ngăn cản bọn hắn đường đi. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, hướng về cao phong đi đến. Khi bọn hắn đi tới đỉnh núi, Lý Hạo đầu lông mày nhướng một chút, à, Lý Đạo Hữu cũng tiến nhập Hỏa Nha đạo. Lý Đạo Hữu? Vị nào Lý Đạo Hữu? Lý Hách, chúng ta tham gia Kim Quy Tông Trần Đạo Hữu phát khởi tụ hội, Lý Đạo Hữu đi theo Lưu Lãng cùng một chỗ tới. Bên cạnh hắn còn có hai người, ta không biết, một người trong đó thúc đẩy là Liệt Dương Bảo Điện độc môn thần thông Liệt Dương Trưởng. Thượng Quan Nhược Thủy tâm lĩnh thần sẽ, bên ngoài thân lam quang đại phóng, trên mặt mọc ra số lớn lông bờm màu xanh lam, thi triển thuận phong nhị thần thông. Hơn 20 dặm bên ngoài, một mảnh rộng lớn thanh sắt trúc lâm, số lớn thanh trúc chặn ngang gãy, hai cái cự viên ngã trong vũng máu, khí tức hoàn toàn không có, thi thể của bọn nó cháy đen, trong không khí tràn ngập một cỗ đốt cháy mùi. Hai nam một nữ đứng ở một bên, Lý Hách cũng tại bên trong. Liệt Dương Trưởng uy lực lớn như vậy, sớm biết rõ ta cải tu Liệt Dương Bảo Điện. Một cái dáng người đầy đặn váy vàng phụ nhân vừa cười vừa nói, nếu không phải là ta tấn nhập trúc cơ hậu kỳ, Liệt Dương Trưởng uy lực không có mạnh như vậy. Một cái bụng vệ hồng bào nam tử ngoài miệng kiêm tốn, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Lý Hương, Lý Diễm, các ngươi không cần nhắc đến Liệt Dương Bảo Điện, đặc biệt là Lý Diễm, không cần thiết không cần điều động Liệt Dương Bảo Điện độc môn thần thông, bị khác tu tiên giả phát hiện ngươi tu luyện Liệt Dương Bảo Điện liền phiền toái, ngươi quên lần trước bị âm quỷ môn Liễu Phong, Tô Kiều Kiều truy sát. Lý Hách sắc mặt nghiêm trọng. Nghe xong lời này, Lý Diễm thu hồi trên mặt đắc ý, chỉnh trọng gật gật đầu, ta hiểu rõ. Hỏa Nha chân nhân từng tiến vào Thiên Thú Tháp, khống chế đầu mối then chốt có thể có đồ tốt, hy vọng chúng ta có thể tìm được khống chế đầu mối then chốt. Lý Hách mặt lộ vẻ vẻ mơ ước. Hắn đào ra đại lực kim quang viên yêu đan, ba người rời khỏi nơi này. Hơn 20 dặm bên ngoài, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy đứng tại một gốc cao trăm trượng đại thụ che trời bên cạnh. Thượng Quan Nhược Thủy bên ngoài thân che đậy một đạo lam sắc hào quang, trên mặt mọc ra không thiếu lông bờm màu xanh lam, chính đang thi triển thuận phong nhị thần thông. Một lát sau, nàng bên ngoài thân lam sắc hào quang tán đi, trên mặt lông bờm màu xanh lam biến mất theo. Lý Hách đồng bạn Lý Diễm tu luyện chính là Liệt Dương Bảo Điện Liêu Phong cùng Tô Kiều Kiều lần trước chính là tại tìm Lý Diễm, Lý Hách không hy vọng khác tu sĩ biết rõ Lý Diễm tu luyện Liệt Dương Bảo Điện. Thượng Quan Nhược Thủy nói ra chính mình nghe trộm đến nội dung, chẳng lẽ bọn hắn là Liệt Dương đảo Lý gia hậu nhân? Căn cứ hắn biết, một chút trung tiểu thế lực nhận được Liệt Dương Bảo Điện bộ phận công pháp, để đệ tử tộc nhân tu luyện Liệt Dương Bảo Điện đây không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Nếu như Lý Hách ba người là Liệt Dương đảo Lý gia hậu nhân, tự nhiên không hy vọng ngoại nhân biết rõ Lý Diễm tu luyện Liệt Dương Bảo Điện. Có thể a? Bọn hắn cũng không biết rõ khống chế đầu mối then chốt ở nơi nào, bọn hắn đi tới phương hướng trệch hướng khống chế đầu mối then chốt. Lý Hạo chính muốn nói cái gì, một cỗ cường đại thần thức cấp tốc từ trên người hắn lướt qua. Hắn đầu lông mày nhướng một chút, quay đầu hướng về tây bắc phương hướng nhìn lại, hai mắt sáng lên lên một đạo kim sắc quang mang, có thể nhìn thấy một đoàn liệt diễm. Không tốt, là âm quỷ môn Tô Si cùng Sở Nhược Nhược bọn hắn giống như phát hiện chúng ta, hướng về chúng ta ở đây di động, mau bỏ đi. Tô Si cùng Sở Nhược Nhược tu luyện chính là hợp kích công pháp, nắm giữ hợp kích chi thuật, không có xung đột lợi ích, Lý Hạo không muốn cùng bọn hắn cứng đối cứng. Lý Hạo bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là tìm được Hỏa Nha Đào khống chế đầu mối then chốt, mà không phải diệt sát Tô Si cùng Sở Nhược Nhược. Ai biết rõ Tô Si cùng Sở Nhược Nhược có cái gì át chủ bài. Thượng quan Nhược Thủy lấy ra một cái màu vàng đoạn xích, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng vừa hiện mà ra, bao bọc bọn hắn hai người, chui vào lòng đất rời khỏi nơi này. Hơn 40 dặm bên ngoài, một đầu hẹp dài tiểu sơn cốc, Tô Si cùng Sở Nhược Nhược chậm rãi tiến lên. A, bọn hắn giống như phát hiện chúng ta, nhanh chóng rời đi, không cảm ứng được bọn hắn khí tức. Tô Si trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Hắn vận dụng thần thức dò đường, phát hiện hai tên trúc cơ tu sĩ, còn không có đuổi theo, đối phương rời đi. Bọn hắn nhận ra thân phận của chúng ta. Sợ hãi như vậy chúng ta? Sở Nhược Nhược nghi ngờ nói. Không rõ ràng, ta còn chưa kịp kỹ càng dò xét, bọn hắn liền chạy, bất quá ta đã nhớ kỹ bọn hắn khí tức, chỉ cần bọn hắn tại ta thần thức phạm vi bên trong, ta có thể nhận ra bọn hắn. Tô Si nói. Sở Nhược Nhược còn muốn nói nhiều cái gì, nơi xa phía chân trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, điện tiệm lôi minh. Giống như có người ở nơi đó đấu pháp, đi qua nhìn một chút. Tô Si tăng nhanh bước chân, đi vào phía trước màu đen rừng rậm, Sở Nhược Nhược đuổi theo. Cũng không lâu lắm, bọn hắn biến mất ở chỗ rừng sâu. Một mảnh rộng lớn bình nguyên, một cái thể hình to lớn ly hỏa chuẩn từ phía trên vùng bình nguyên bay qua. Cũng không lâu lắm, ly hỏa chuẩn xuất hiện ở một tòa thế núi bất ngờ trên đỉnh núi cao khoảng không, chân núi có một cái sơn động to lớn. Ly hỏa chuẩn cánh nhẹ nhàng một phiến, bay vào trong sơn động. Hơn 20 dặm bên ngoài, một mảnh rộng lớn thanh sắc trúc lâm. Một gốc thanh trúc phụ cận sáng lên một đạo thanh quang, Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy vừa hiện mà ra, mặt của hai người sắc mặt nghiêm trọng. Tam giai ly hỏa chuẩn xào huyệt thế mà ở đây. Căn cứ địa đồ biểu hiện, Hỏa Nha đảo khống chế đầu mối then chốt khoảng cách nơi đây không xa. Chúng ta đường vòng a. Hy vọng phá cấm động tĩnh sẽ không dẫn tới tam giai ly hỏa chuẩn. Lý Hạo gật gật đầu, cùng Thượng quan Nhược Thủy rời khỏi nơi này. Gần nửa ngày sau, bọn hắn xuất hiện tại một cái bốn phương thông suốt cự hình bên ngoài sơn cốc, trong cốc không có một mảng cỏ, nhìn mười phần hoang vu. Dựa theo địa đồ biểu hiện, chính là chỗ này. Lý Hạo thần sắc nghiêm trọng. Hơn 10 đạo vô cùng sắc bén ánh đao màu đỏ bao phủ mà ra, chui vào trong cốc, truyền ra nổ vàng, trong cốc không có bất kỳ cái gì khác thường. Xem ra khống chế đầu mối then chốt cấm chế không tầm thường a. Thượng quan Nhược Thủy tay phải nhấc một cái lớn chừng bàn tay lam sắc tiểu ấn bắn ra. Trướng. Thượng quan Nhược Thủy một tiếng quát nhẹ, lam sắc tiểu ấn lập tức sáng lên một đạo chói mắt lam quang, hình thể tăng gọn, có thể nhìn thấy lam sắc cự ấn mặt ngoài khắc lấy triều tịch ấn ba chữ to. Cái này triều tịch ấn chiếm được thủy ưu tộc tu sĩ, luyện vào tam giai tài liệu, uy lực so phổ thông cực phẩm pháp khí mạnh hơn nhiều. Thượng quan Nhược Thủy tay phải hướng trong cốc nhẹ nhàng điểm một cái, triều tịch ấn lập tức hướng về trong cốc bay đi, trọng trọng nện xuống. Triều tịch khắc ở cách xa mặt đất ba trượng chỗ ngừng lại, hư không sáng lên một đạo lam quang, một tòa chiếm diện tích rộng lớn trang viên vừa hiện mà ra, hình vuông bảng hiệu bên trên viết Hỏa Nha Viên ba chữ to, đại môn đóng chặt. Một đạo dày đặc lam sắc màn nước bao lại cả tòa Hỏa Nha Viên, lam sắc màn nước mặt ngoài có một cái mini cá voi như cùng sống vật mở dạng, tại lam sắc màn nước du tẩu không ngừng. Tam giai thượng phẩm trận pháp thiên kinh trận. Lý Hạo sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Triều tịch ấn rơi vào lam sắc màn nước phía trên, lam sắc màn nước không nhúc nhích tí nào. Lý Sư Minh, chúng ta vận dụng phù bảo công kích trận này, hy vọng có thể phá mất cấm chế. Thượng quan Nhược Thủy lấy ra một tấm thanh quang lóe lên phù triện mặt ngoài có một cái phi châm đồ án. Phù bảo thanh ngọc châm, đây là Thượng quan Nhược Thủy từ mục gia tu sĩ trên thân tịch thu được, chưa bao giờ sử dụng tới. Lý Hạo chính muốn nói chuyện, trong mày, lúc này xoay người lại, nhìn về phía một chỗ mặt đất, lạnh mặt nói, ai trốn ở nơi đó? Tiếng nói vừa ra, mặt đất nổ bể ra tới, bụi mù tràn ngập, Bách Lý Miểu phá đất mà lên, trên thân che đậy một đạo màn ánh sáng màu vàng. Lý đạo hữu, Thượng quan tiên tử, đừng hiểu lầm, ta đụng phải tam giai băng tinh bọ cạp, lợi dụng thổ độn phụ chạy trốn, không nghĩ tới ở đây gặp phải các ngươi. Thấy là Bách Lý Miểu, Lý Hạo sắc mặt giãn ra, nói, Bách Lý đạo hữu, ngươi biết rõ đây là địa phương nào? Không biết rõ, ta ra biển săn giết yêu thú, phát hiện có rất nhiều trúc cơ tu sĩ chạy tới một chỗ, đi theo đi qua, tiếp đó liền gặp phải các ngươi. Lý đạo hữu, ngươi biết rõ đây là địa phương nào? Bách Lý Miểu mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Ở đây có thể là Hỏa Nha chân nhân tọa hóa động phủ chỗ, Hỏa Nha viên hẳn là khống chế đầu mối then chốt, Bách Lý đạo hữu, chúng ta cùng một chỗ phá cấm a. Nhận được tài vật 73, chúng ta cầm bảy thành, như thế nào? Lý Hạo Thành khẩn nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Bách Lý Miểu. Tiền tài động nhân tâm, tại lợi ích to lớn trước mặt, thân huynh đệ đều có thể bất hòa, Lý Hạo có cần thiết cùng Bách Lý Miểu nói rõ sở tài vật phân chia. Bách Lý Miểu miệng đầy đáp ứng. Thượng quan Nhược Thủy thu hồi triều tiền, thả ra tứ sĩ Hỏa Nha cùng Bích Thủy Kim Lân thú, Lý Hạo thả ra thanh dược điệu cảnh giới, phòng bị khác tu sĩ đánh lén, cũng là nhắc nhở Bách Lý Miểu không cần dở trò gian. Bách Lý đạo hữu, phổ thông công kích không làm gì được thiên tình trận, phù bảo còn có thể có chút tác dụng, trên người ngươi có phù bảo a? Ngoại trừ Hỏa Dương gạch, trên tay hắn còn có một tấm phù bảo Kim Nguyệt lưỡi lao, chiếm được từ Băng Băng. Ta có phù bảo. Bách Lý Miểu tay lấy ra hoàng quang lóe lên phù triện mặt ngoài có một cái tiểu kiếm đồ án. Lý Hạo gật gật đầu, tốt lắm, chúng ta cùng một chỗ kích hoạt phù bảo, công kích trận pháp. Xuất phát từ cẩn thận, Thượng quan Nhược Thủy tại bốn phía bố trí lục hợp tử mẫu phù. Lý Hạo, Thượng quan Nhược Thủy cùng Bách Lý Miểu nhao nhao quanh chân ngồi xuống, hướng về phù bảo rót vào pháp lực. Ba tấm phù bảo nhao nhao phóng ra chói mắt linh quang, cục gạch, phi châm, tiểu kiếm chậm rãi từ lá bùa bên trong nhảy ra. Mười hơi không đến, Lý Hạo liền kích hoạt lên phù bảo, pháp lực của hắn vốn là thâm hậu, kích hoạt phù bảo tương đối nhanh. Để hắn không nghĩ tới, cũng không lâu lắm, Bách Lý Miểu kích hoạt lên phù bảo, một cái dài khoảng 3 thước phi kiếm màu vàng phiêu phù ở trước người hắn. Lý Hạo trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, xem ra Bách Lý Miểu pháp lực thâm hậu, bằng không sẽ không như thế nhanh kích hoạt phù bảo. Lý Hạo ngón tay hướng hỏa nha viên nhẹ nhàng điểm một cái, màu đỏ cự gạch hướng về hỏa nha viên bay đi. Bách Lý Miểu pháp quyết thúc dục, phi kiếm màu vàng đi theo màu đỏ cự gạch đằng sau. Màu đỏ cự gạch nện ở lam sắc màn nước phía trên, lam sắc màn nước không nhúc nhích tí nào, phi kiếm màu vàng đánh vào lam sắc màn nước phía trên, chuyển ra một tiếng vang trầm. Một lát sau, Thừa Quan Nhược Thủy cũng kích hoạt lên thanh ngọc châm phù bảo, một cái thanh quang lóe lên phi châm phiêu phù ở trước mặt của nàng. Nàng điều khiển thanh sắc phi châm công kích lam sắc màn nước không nhúc nhích tí nào. Lý Hạo, Bách Lý Miểu cùng Thừa Quan Nhược Thủy điều khiển phù bảo công kích thiên kình trận, trận pháp bình yên vô sự. Ngừng công kích, thiên kình trận là tam giai thượng phẩm trận pháp, dù là trận pháp uy năng 10 không còn một, không phải phù bảo có thể dung chuyển. Lý Hạo ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ, thu hồi Hỏa Dương gạch phù bảo. Đi qua lần công kích này, Hỏa Dương gạch phù bảo uy năng còn thừa lại 1/5, còn có thể sử dụng một lần. Nghe xong lời này, Bách Lý Miểu cùng Thượng Quan Nhược Thủy nhao nhao thu hồi phù bảo. Lý đạo hữu, chẳng lẽ không có những biện pháp khác phá trận sao? Bách Lý Miểu chau mày. Không phá hết cấm chế, bọn hắn liền không cách nào ly khai nơi này, một khi đụng tới tam giai yêu thú, bọn hắn chắc chắn phải chết. Chúng ta tới trên đường đụng tới một cái tam giai ly hỏa chuẩn, ta dự định mượn nhờ lực lượng của nó phá mất cấm chế, phá mất cấm chế sau, Hỏa Nha Viên linh điển bên trong linh dược là giữ không được. Mượn tam giai ly hỏa chuẩn sức mạnh phá mất cấm chế, nó sẽ nghe chúng ta mệnh lệnh làm việc. Bách Lý Miểu mặt mũi tràn đầy hoang mang. Ly hỏa chuẩn đương nhiên sẽ không nghe chúng ta mệnh lệnh làm việc, bất quá chúng ta có thể dẫn dụ nó công kích trận pháp, tá lực đả lực. Bọn hắn vận dụng phù bảo đều không phá hết thiên kinh trận, chỉ có thể mượn nhờ ly hỏa chuẩn sức mạnh. Lý Sư Minh, ly hỏa chuẩn xào huyệt cách nơi này có 7-80 dặm, ai đi đem nó dẫn tới? Bọn hắn cũng không phải tam giai ly hỏa chuẩn đối thủ, luận tốc độ bay, bọn hắn cũng không sánh bằng tam giai ly hỏa chuẩn, muốn đem ly hỏa chuẩn dẫn tới ở đây đặc biệt khó khăn. Lý Hạo tự tin nở nụ cười, Thượng Quan sư muội, ngươi đã quên, ta là trận pháp sư, ta am hiểu nhất là trận pháp. Ta không có ý kiến, ta cũng nghĩ xem Lý đạo hữu như thế nào đem 7-80 dặm bên ngoài tam giai yêu chim dẫn tới. Năm cây trận kỳ phân tán ra tới, hướng về hỏa nha viên bốn phía bay đi. Năm cây trận kỳ bay ra 60 dặm sau, ngừng lại. Lý Hạo pháp quyết biến đổi, năm cây trận kỳ đồng thời sáng lên một đạo hoàng quang, không xuống đất ở dưới đáy. Lấy hỏa nha viên làm trung tâm, 60 dặm đều tại trận pháp phạm vi bao trùm. Trận pháp phạm vi bao trùm cùng cung cấp năng lượng có liên quan, lấy Lý Hạo bây giờ pháp lực, nhị giai trận pháp phạm vi bao trùm cao nhất có thể đạt bất lý, bất quá làm như vậy hao tổn lượng lớn pháp lực, không cần bao lâu, Lý Hạo pháp lực liền sẽ hao hết sạch. Lý Hạo đi tới ngoài 50 dặm thanh sắc trúc lâm, ly hỏa chuẩn xào hiện tại hơn 20 dặm bên ngoài. Hắn tay háo lắc một cái, 9 cây thanh quang lóe lên trận kỳ bắn ra, trận kỳ trên cột cờ trải rộng nhiều mai cực giống âm phủ trận văn. Nhị giai thượng phẩm trận pháp quyết đại âm thanh trận, có thể đem âm thanh phóng đại 10 mấy lần. Pháp lực đầy đủ dồi dào, âm thanh phóng đại gấp 100 lần cũng không phải vấn đề. Khuyết đại âm thanh trận thuộc về phụ trợ hình trận pháp, một chút âm ba công kích có thể mượn nhờ cái này trận pháp để cao uy lực, trừ cái đó ra, còn có thể chế tạo tạm âm hấp dẫn địch nhân chú ý trận vô thường thế, trận pháp là chết, trận pháp sư là sống. Trận pháp sư muốn linh hoạt vận dụng trận pháp để bản thân sử dụng. Lý Hạo có thể đem đóng giữ thổ lực sĩ trận bố trí tại ly hỏa chuẩn xào huyệt cửa ra vào, bất quá muốn đem ly hỏa chuẩn dẫn tới 7-80 dặm bên ngoài, độ khó liền lớn. Hắn bố trí xuống đóng giữ thổ lực sĩ trận cùng khuyết đại âm thanh trận, điều khiển đóng giữ thổ lực sĩ trận chế tạo tạp âm, thông qua khuyết đại âm thanh trận phóng đại âm thanh, từ đó quấy nhiễu ly hỏa chuẩn. Ly hỏa chuẩn theo tiếng ồn đầu nguồn truy tra, tự nhiên sẽ đuổi tới hỏa nha viên. Bố trí tốt trận pháp, Lý Hạo ba người trốn vào lòng đất, trốn ở sâu trong lòng đất thao khống trận pháp, tránh cho bị ly hỏa chuẩn công kích tác động đến. Theo đóng giữ thổ lực sĩ trận khởi động, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, năm cái cao 3 trượng màu vàng cự nhân phá đất mà lên, bọn chúng ngũ quan mơ hồ, không có chút nào sinh khí. Năm tên màu vàng cự nhân vung đầu nằm đấm, hung hăng nện ở mặt đất. Ung ung tiếng nổ đùng đoàn vang lên, bụi mù cuồn cuộn. Một cái rộng lớn cực lớn động quật, vách đá gập ghềnh, động quật góc dưới bên trái có một cái cực lớn tổ chim, một cái thể hình to lớn ly hỏa chuẩn ghé vào tổ chim bên trong, nó nhắm hai mắt lại, giống như lâm vào ngủ say. Một lát sau, một hồi chói hai tiếng nổ đùng đoàn vang lên. Ly hỏa chuẩn mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng vẻ tức giận. Nó vốn là không muốn để ý tới, bất quá tạm tâm càng lúc càng lớn, kể từ nó tấn nhập tầng giai, còn không có yêu thú dám quấy loạn nó thanh tịnh. Ly hỏa chuẩn phát ra một tiếng tức giận tiếng chim hót, vỗ cánh bay ra ngoài. Bay ra sơn động, một hồi chói tai tạp âm từ đằng xa truyền đến, ly hỏa chuẩn theo tiếng ồn đầu nguồn bay đi. Cũng không lâu lắm, nó xuất hiện tại một mảnh đất trống trải, năm cái cao 3 trượng màu vàng cự nhân tại công kích lẫn nhau, bộc phát ra từng đợt tiếng nổ đùng đoàng. Chương 218 rời đi hỏa nha đảo, chương 218 rời đi hỏa nha đảo, ly hỏa chuẩn tốt nhiên đại nộ, nguyên lai là bọn chúng chế tạo tạp âm. Cánh của nó nhẹ nhàng một phiến, mấy chục quả to bằng gian phòng cự hình hỏa cầu bắn ra, chính xác nện ở năm cái màu vàng cự nhân trên thân. Cực lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên sau, liệt diễm che mất năm cái màu vàng cự nhân cơ thể. Bọn chúng trong nháy mắt nổ bể ra tới, hóa thành số lớn bùn cát. Ly hỏa chuẩn bố cánh, hướng về đường tới bay đi. Nó vừa trở về sao huyệt cửa ra vào, một hồi chói hai tiếng nổ đùng đoàng từ đằng xa truyền đến. Ly hỏa chuẩn đống cảm giác hoang mang, nó rõ ràng đã giải quyết tiếng ồn người chế tạo, làm sao còn có tạp âm? Cánh của nó nhẹ nhàng một phiến, một cái xoay quanh, lần nữa hướng về tiếng ồn đầu nguồn bay đi. Ly hỏa chuẩn trở lại một chỗ gò đất, nhìn thấy năm cái màu vàng cự nhân tại công kích lẫn nhau, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Ly hỏa chuẩn lập lại chiêu cũ, phóng xuất ra mấy chục khỏa cự hình hỏa cầu, hủy diệt năm cái màu vàng cự nhân. Khi nó trở lại sao huyệt cửa ra vào, tạp âm lần nữa truyền đến. Cái này nhưng làm Ly Hỏa Chuẩn chọc giận, khi nó bay trở về gò đất, phát hiện năm cái màu vàng cự nhân tại công kích lẫn nhau. Ly Hỏa Chuẩn hết thể đều hiểu rõ, màu vàng cự nhân chính là tạp âm nguyên, chỉ cần bọn chúng vẫn tồn tại, tạp âm cũng sẽ không tiêu thất. Nó lần nữa vỗ cánh, thả ra mấy chục khỏa cự hình hỏa cầu, nện ở năm cái màu vàng cự nhân trên thân. Một hồi tiếng nổ đùng đoàng vang lên sau, phương biên vài dặm hóa thành một mảnh màu đỏ biển lửa, năm cái màu vàng cự nhân cơ thể nổ bể ra tới. Có hai lần trước giao hấn, Ly Hỏa Chuẩn không có gấp trở về xào huyệt, mà là tại gò đất bầu trời xoay quanh. Cũng không lâu lắm, ngoài năm dặm, năm cái màu vàng cự nhân chui ra mặt đất, công kích lẫn nhau. Ly Hỏa Chuẩn lần nữa phóng xuất ra mấy chục cái cự hình hỏa cầu, tiêu diệt năm cái màu vàng cự nhân. Rất nhanh, khoảng cách nơi khởi nguồn ngoài năm dặm mặt đất chui ra năm cái cao 3 trượng màu vàng cự nhân, lần nữa công kích lẫn nhau. Bộ này đóng giữ thổ lực sĩ trận phạm vi bao trùm là 60 dặm, lực sĩ có thể xuất hiện tại trong 60 dặm bất kỳ địa phương nào. Ly Hỏa Chuẩn tốt nhiên đại nộ, từ trên cao đáp xuống, thẳng đến năm cái màu vàng cự nhân mà đi. Ung ung tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Ly Hỏa Chuẩn lợi trảo xuyên thủng năm cái màu vàng cự nhân cơ thể, bụi mù cuồn cuộn. Ly Hỏa Chuẩn từ trong bụi mù bay ra, phát hiện vài dặm bên ngoài mặt đất chui ra năm cái màu vàng cự nhân. Ly Hỏa Chuẩn thực lực cường đại, đóng giữ thổ lực sĩ trận chính xác không làm gì được nó, bất quá Ly Hỏa Chuẩn không biết rõ trận kỳ ở nơi nào, lại càng không biết rõ Lý Hạo trốn ở ngoài mười mấy dặm sâu trong lòng đất. Chỉ cần trận pháp còn tại vận chuyển, lực sĩ liền sẽ liên tục không ngừng xuất hiện. Ly Hỏa Chuẩn chỉ có một thân ma lực, tùy tiện công kích, không có cách nào phá mất trận pháp. Khi nó lần nữa diệt đi năm cái màu vàng cự nhân, bên ngoài mấy dặm mặt đất chui ra năm cái màu vàng cự nhân. Cứ như vậy, Ly Hỏa Chuẩn chậm rãi bị dẫn tới hỏa nhà viên phụ cận. Cái màu vàng cự nhân đứng tại hỏa nhà viên cửa ra vào, tay phải của bọn nó xâm nhập lòng đất một chảo, hoàng quang lóe lên, đều có một chi cao vài trượng màu vàng thổ mâu xuất hiện trên tay. Bọn chúng cổ tay rung lên, năm chi hoàng sắc thổ mâu rời khỏi tay, hướng về Ly Hỏa Chuẩn kích đi. Ly Hỏa Chuẩn cánh nhẹ nhàng một phiến, cấp tốc tránh đi năm chi hoàng sắc thổ mâu. Ly Hỏa Chuẩn một cái xoay quanh, bay đến năm cái màu vàng cự nhân bầu trời, há mồm phun ra một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, thẳng đến năm cái màu vàng cự nhân mà đi. Năm cái màu vàng cự nhân cơ thể chia năm xẻ bảy, hóa thành số lớn cắt vàng, màu đỏ hỏa diễm rơi vào thiên kình trận phía trên. Số lớn cắt vàng ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một cái cao hơn 10 trượng màu vàng cự nhân hai tay đều nắm lấy một chi màu vàng trường mâu. Nó nhảy lên một cái, nhảy đến lam sắc màn nước phía trên, đem trong tay màu vàng trường mâu ném ra ngoài. Ly Hỏa Chuẩn cánh khẽ vỗ, nhẹ nhõm tránh đi màu vàng trường mâu. Màu vàng cự nhân công kích tổn thương cũng mạnh, vũ nhục tính chất cực lớn. Ly Hỏa Chuẩn bị màu vàng cự nhân công kích chọc giận, phát ra một tiếng sắc bén chói hai tiếng chim hót, bên ngoài thân phóng ra một hồi chói mắt màu đỏ hào quang. Trong hư không hiện ra số lớn màu đỏ hỏa diễm nhanh chóng khuyết tán ra, trong 10 dặm hóa thành một mảnh màu đỏ biển lửa. Tam giai pháp thuật tinh hỏa liêu nguyên. Tam giai pháp thuật cùng nhị giai pháp thuật chỉ có kém một chữ, hai người uy lực khác nhau một trời một vực. Màu đỏ trong biển lửa, mặt đất xuất hiện dấu hiệu hòa tan, thổ thạch băng liệt. Màu đỏ hỏa diễm nhanh chóng lan tràn ra, cùng thiên kình trận chạm vào nhau, thiên kình trận lom xuống, tia sáng hơi có vẻ ảm đạm. Đúng lúc này, lam sắc màn nước mặt ngoài mini cá voi phát ra một tiếng gào trầm trầm âm thanh, phun ra một đạo lam sắc sóng âm, cấp tốc lướt qua màu đỏ hỏa diễm. Lam sắc sóng âm những nơi đi qua, màu đỏ hỏa diễm cấp tốc tán loạn. Ly Hỏa Chuẩn linh trí không mở, nó cho là mini cá voi là màu vàng cự nhân giúp đỡ, bên ngoài thân màu đỏ hào quang tăng mạnh, hỏa thế tùy theo tăng mạnh. Biển lửa lăn lộn phun trào, nhấc lên một đạo cao hơn 10 trượng màu đỏ sóng lửa, cùng lam sắc sóng âm chạm vào nhau. Ầm ầm. Màu đỏ sóng lửa cùng lam sắc sóng âm chạm vào nhau, cả hai bất phân thắng bại, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Màu đỏ sóng lửa là Ly Hỏa Chuẩn thần thông biến thành, Ly Hỏa Chuẩn phụ trách cung cấp năng lượng, lam sắc sóng âm là thiên kình trận bổ sung thêm công kích, thiên kình trận vận chuyển nhiều năm, uy năng không lớn bằng lúc trước. Cũng không lâu lắm, lam sắc sóng âm tán loạn, màu đỏ sóng lửa mang theo một cỗ nhiệt độ kinh khủng, đâm vào lam sắc màn nước phía trên, màu đỏ hỏa diễm che mất toàn bộ lam sắc màn nước. Lam sắc màn nước tia sáng ảm đạm xuống, mini cá voi lần nữa phun ra một đạo lam sắc sóng âm, đánh tan màu đỏ hỏa diễm. Đúng lúc này, Ly Hỏa Chuẩn từ trên cao đáp xuống, một đôi lợi chảo đánh vào lam sắc màn nước phía trên. Lam sắc màn nước lập tức lõm xuống, mini cá voi phát ra một tiếng gào thét thảm thiết âm thanh, cơ thể tán loạn, lam sắc màn nước tùy theo tán loạn. Hỏa nha viên góc tây bắc có một gốc cao hơn 2 trượng màu đỏ quả thụ, trên cây mang theo hơn 10 quả hình bầu dục màu đỏ trái cây. Ly Hỏa Chuẩn bay đến màu đỏ quả thụ trước mặt, nuốt vào hai quả màu đỏ trái cây, phát ra vui vẻ tê minh thanh. Nó dự định ở chỗ này xây tổ, mỗi cách một đoạn thời gian nuốt chừng hai quả màu đỏ trái cây, tiết kiệm khổ tu. Đúng lúc này, Hỏa Nha Viên bên ngoài mặt đất chui ra năm tên cao 3 trượng màu vàng cự nhân, tay của bọn nó trên đều có một chi cao vài trượng màu vàng trường mâu. Năm tên màu vàng cự nhân thủ cổ tay lắp một cái, năm chi hoàng sắc trường mâu bắn ra, thẳng đến màu đỏ quả thụ mà đi. Lấy Ly Hỏa Chuẩn nhục thân, năm chi hoàng sắc trường mâu không gây thương tổn được nó, quả thụ cũng không có biện pháp đón đỡ màu vàng trường mâu. Ly Hỏa Chuẩn đội vàng vỗ cánh, năm viên cự hình hỏa cầu bắn ra, chính xác đánh trúng vào năm chi hoàng sắc trường mâu. Nổ vang, năm đoàn màu đỏ ánh lửa sáng lên, một cỗ cường đại khí lãng khuyết tán ra. Ly Hỏa Chuẩn mở ra cánh, ngang tại quả thụ phía trước. Khí lãng thổi ngã số lớn bức tường, thổ thạch bắn tung tóe, non nửa tọa hỏa nha viên sụp đổ, một chút đá vụn đánh vào trên thân Ly Hỏa Chuẩn, Ly Hỏa Chuẩn bình yên vô sự. Năm tên màu vàng cự nhân lao đến, Ly Hỏa Chuẩn há mồm phun ra một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, rơi vào năm tên màu vàng cự nhân trên thân, năm tên màu vàng cự nhân trong nháy mắt bốc hơi. Cũng không lâu lắm, vài dặm bên ngoài mặt đất chui ra năm tên màu vàng cự nhân, bọn chúng cầm trong tay màu vàng trường mâu, hướng về Ly Hỏa Chuẩn lao đến. Ly Hỏa Chuẩn không dám để cho bọn chúng tới gần quá quả thụ, tránh đấu pháp dư ba hủy quả thụ. Nó vô cánh bay ra ngoài, phóng thích cự hình hỏa cầu công kích năm tên màu vàng cự nhân. Hỏa Nha Viên góc đông bắc, một tòa ba tầng cao màu đỏ lầu cát, hình vuông bảng hiệu bên trên viết Hỏa Nha các ba chữ to, đại môn đóng chặt. Lý Hạo từ lòng đất chui ra, thần sắc khẩn trương. Thượng quan Nhược Thủy cùng Bách Lý Miểu trong lòng đất điều khiển đóng giữ thổ lực sĩ trận, dùng bùn đất ngưng tụ ra lực sĩ hấp dẫn Ly Hỏa Chuẩn chú ý. Lý Hạo tế ra một cái hình người khôi lôi thú, pháp quyết thúc dục, hình người khôi lôi thú bước đi lên phía trước, đẩy ra Hỏa Nha các cửa phòng, lầu các sàn nhà tích đầy cho bụi, không biết bao lâu không có tu tiên giả đã tới. Hình người khôi lôi thú đi vào Hỏa Nha các, nó tại trong lầu các dạo qua một vòng, không có xúc động cấm chế, Lý Hạo lúc này mới đi vào Hỏa Nha các, tiện tay đóng cửa phòng. Hỏa Nha các bên tay trái có một đầu đá xanh thông đạo, phần cuối có ba gian đại môn đóng chặt mật thất, đại môn đóng chặt. Lý Hạo hai tay đặt ở đại môn phía trên, đột nhiên đẩy, đại môn tự động mở ra, một vài thập đại tiểu nhân thạch thất đập vào tầm mắt, trong phòng có một tòa ba trượng lớn nhỏ làm sắc pháp trận mặt ngoài có hơn ngàn cái lớn nhỏ nhất trí lỗ khảm. Mỗi cái trong chỗ lõm đều có một khối trung phẩm linh thạch, đại bộ phận linh thạch linh khí còn thừa không có mấy. Lý Hạo chỉ là trúc cơ hậu kỳ, không có cách nào khu động tam giai thượng phẩm trận pháp, thực lực cách xa quá lớn. Hắn mở ra căn thứ hai thạch thất đại môn, một vài to khoảng 10 trượng thạch thất đập vào tầm mắt, trong phòng giống tuyết, góc dưới bên trái có một cái cao cỡ nửa người đá xanh tủ đỡ, phía trên trưng bày một vài thứ, trong đó một cái tuyệt đẹp kim sắc hộp ngọc đưa tới Lý Hạo chú ý. Hắn mở hộp ngọc ra, bên trong có một khối lớn chừng quả trứng gà thành kim sắc tảng đá cùng một cái linh quang lập lòe kim sắc bình ngọc. Bách Quân Thạch, pháp bảo. Lý Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc kích động. Hắn trước kia hoa 13 vạn linh thạch, vỗ xuống một khối long mắt hoạch lớn nhỏ Bách Quân Thạch, trước mắt khối này Bách Quân Thạch thể tích càng lớn, tự nhiên càng đáng giá tiền. Từ kim sắc bình ngọc tản ra kinh người linh khí ba động đến xem, kim sắc bình ngọc là pháp bảo, có thể nhìn thấy thân bình trên có khắc kim huyền bình ba cái chữ nhỏ. Một hồi nhỏ nhẹ tiếng bước chân vang lên, Thượng quan Nhược Thủy cùng Bách Lý Miểu đi đến, thần sắc khẩn trương. Các ngươi tại sao cũng tới? Không phải để các ngươi thao khống trận pháp cuốn lấy Ly Hỏa Chuẩn sao? Một cái tam giai liệt điệu tê bị đấu pháp âm thanh hấp dẫn tới, liệt điệu tê chính tại cùng Ly Hỏa Chuẩn ra tay đánh nhau. Lý Đạo Hữu, ngươi có thể khu động trận pháp sao? Hai cái tam giai yêu thú ở đây ra tay đánh nhau, đấu pháp dư ba sẽ hủy đi ở đây. Thiên Kình trận là tam giai thượng phẩm trận pháp, ta một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ không có cách nào khu động trận pháp, còn có một gian mật thất, đem đồ vật bên trong lấy đi, chúng ta liền rời đi à? Đúng lúc này, Hỏa Nha các đung đưa kịch liệt rồi một lần. Lý Hạo thu hồi tủ trên kệ đồ vật, đi ra ngoài, mở ra căn thứ ba thạch thất đại môn, một cái trăm trượng lớn nhỏ thạch thất đập vào tầm mắt, trong phòng có một tòa hai trượng lớn nhỏ truyền tống trận mặt ngoài trong chỗ lõm đều có một khối trung phẩm linh thạch. A, ngẫu nhiên truyền tống trận. Lý Hạo khẽ ồ lên một tiếng, hắn không nghĩ tới ở đây sẽ có một tòa ngẫu nhiên truyền tống trận. Hỏa Nha các đung đưa kịch liệt, giống như là chấn động. Không tốt, nhanh truyền tống rời đi. Lý Hạo biến sắc, thân hình thoát một cái, xuất hiện tại truyền tống trận bên trên, Thượng quan Nhược Thủy cùng Bách Lý Miểu theo sát phía sau. Lý Hạo đánh vào một đạo pháp quyết, truyền tống trận mặt ngoài trận văn đều sáng rõ, một đạo chói mắt linh quang phóng lên trời, che mất thân ảnh của bọn hắn. Cũng không lâu lắm, Hỏa Nha các chia 5 x 7, linh quang tán đi, Lý Hạo ba người cũng đã biến mất. Hỏa Nha ngoài đảo, nào đó phiến xanh thẳm hải vực. Thưa không sáng lên một đạo linh quang, Lý Hạo, Thượng quan Nhược Thủy cùng Bách Lý Miểu vừa hiện mà ra, bọn hắn nhanh chóng hướng về mặt biển rơi xuống. Bách Lý Miểu pháp quyết thúc dục, dưới thân hư không hiện ra một đóa mấy trượng lớn nhỏ màu trắng đám mây, nâng bọn hắn. Đang vân thuận, chúng ta rời đi Hỏa Nha đảo. Thượng quan Nhược Thủy lơ ngơ. Lý Hạo thôi động Hỏa Nhãn Kim Tình Đồng dò xét, gật đầu một cái, chúng ta rời khỏi nơi này trước, tìm địa phương an toàn đặt chân. Hắn tế ra bay vân toa, chở ba người bọn họ rời khỏi nơi này. Nam Hải, U Nguyệt đảo, Thủy U tộc tổ điện. Huyền Thủy Biên. Cái gì? Cầu phu nhân bản mệnh hồn đang dập tắt. Nàng không phải đi tới nhân tộc nội địa, tìm kiếm Liệt Dương đảo Lý gia lão tổ từ Thiên Thú Tháp lấy được bảo vật. Một cái bụng vẻ áo lam lão giả cao mày. Can đảo, Thủy U tộc tình báo đường phó đường chủ. Cầu phu nhân hẳn là xảy ra chuyện, ta dẫn đội đi một chuyến a. Hy vọng mã đáo thành công. Một cái dáng người đầy đặn váy vàng phụ nhân chủ động xin đi. Cam Hồng, kết đan hậu kỳ. Cam Đào gật gật đầu, ngươi cẩn thận một chút, mang nhiều vài tên hảo thủ, nhân tộc cao thủ không thiếu. Nếu như Thất Huyền hội có thể ra tay giúp đỡ, chúng ta sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Cam Hồng nói. Thất Huyền hội là ảnh tộc nâng đỡ thế lực, để cho Thất Huyền hội tham dự vào, làm không tốt bọn hắn sẽ đem bảo vật chiếm làm của riêng, vẫn là thôi đi. Cam Đào khuyên đủ. Ảnh tộc cùng Thủy U tộc đều nâng đỡ nhân tộc thế lực, Thất Huyền hội tổng thể thực lực tương đối mạnh, hiệu suất làm việc cao, bất quá Thất Huyền hội chỉ nghe mệnh tại ảnh tộc. Ảnh tộc không gật đầu, Thất Huyền hội là sẽ không vì Thủy U tộc làm việc, dù sao ăn ai mãi nghe người đó lời nói. Tốt ta, để cho rộng pháp hội người ra tay giúp đỡ, hy vọng hết thảy thuận lợi. Cam Hồng mặt lộ vẻ mơ ước. Hàn Huyên vài câu, Cam Hồng đứng dậy cáo tử. Nào đó phiến xanh thẳm hải vực, một cái bí ẩn hang động dưới lòng đất. Lý Hạo, Thượng quan Nhược Thủy cùng Bách Lý Miểu ánh mắt nhìn chằm chằm trong hư không một cái kim sắc quả đen, kim sắc quả đen ánh mắt là màu xanh biếc, nó chỉ là hư thể, cũng không phải là thực thể, trên mặt đất tán lạc không ít thứ. Bích đồng kim ô tinh huyết, hẳn là pha loãng qua tinh huyết, có thể cho hỏa thuộc tính nhị giai linh cầm phục dụng, có thể tăng cường nhị giai linh cầm huyết mạch độ tinh thuần. Bách Lý Miểu chậm rãi nói, xác nhận sau khi an toàn, bọn hắn tìm một chỗ địa phương an toàn, Lý Hạo sẽ tại Hỏa Nha các có được đồ vật đều lấy ra. Lý Hạo gỡ ra kim huyền bình nắp bình, bay ra một đoàn tinh huyết, tự động hóa vì bích đồng kim ô bộ dáng. Bách Lý đạo hữu kiến thức rộng rãi a. Liên ngự thú chi đạo đều biết. Thượng quan Nhược Thủy cười yếu ớt nhẹ nhàng. Tứ sĩ hỏa nha nuốt chửng cái này đoàn tinh huyết, đối với nó trưởng thành hữu ích. Ta không có hỏa thuộc tính nhị giai linh cẩm, tinh huyết đối với ta không cần, ta muốn khối này thiết tinh là được, những vật khác đều thuộc về các ngươi. Bách Lý Miểu chỉ vào một khối lớn chừng quả trứng gà thiết tinh nói. Bách Lý đạo hữu, ngươi nhiều chọn lựa mấy kiện đồ vật ta. Nói xong rồi bảy ba. Ta không phải là khách khí với ngươi, những vật khác đối với ta không cần, các ngươi giữ đi. Núi xanh còn đó nước biết chảy dài, có duyên lại gặp. Bách Lý Miểu nói xong lời này, thu hồi thiết tinh, đứng dậy rời đi. Chương 219 thổ lộ chương 219 thổ lộ thượng quan sư muội, Bích Nhãn Ngọc Bích Kim Ô tinh huyết đối với bốn cánh hỏa nha để cao huyết mạch độ tinh thuần hữu ích, bất quá ngươi cẩn thận sử dụng, hỏa nha chân nhân từng tiến vào thiên thú tháp, làm không tốt bình này tinh huyết đến từ thiên thú tháp. Lý Hạo nhắc nhở. Cũng không phải là tất cả yêu thú tinh huyết đều có thể chủ động hóa hình, nói như vậy, huyết mạch độ tinh thuần đạt đến 4 tứ giai yêu thú tinh huyết có thể hóa hình, đây là tiêu chuẩn thấp nhất, chỉ có thể cao không thể thấp. Tu tiên giới đại bộ phận tứ giai yêu thú huyết mạch độ tinh thuần đều không đạt được 4, máu tươi của bọn nó không có cách nào chủ động hóa hình. Huyết mạch độ tinh thuần càng cao, cấp bậc càng cao yêu thú, máu tươi của bọn nó là vật đại bổ, có thể đề cao cùng thuộc tính chất cấp thấp yêu thú huyết mạch độ tinh thuần. Đương nhiên, nếu như trở giai trên lệch quá lớn, cấp thấp yêu thú phục dụng cao giai yêu thú tinh huyết, có thể sẽ bị no bạo cơ thể. Thượng quan Nhược Thủy gật gật đầu, ta biết rõ, liên lụy đến bản mệnh linh cẩm, ta sẽ thận trọng, có lẽ ngọc giản ghi lại tinh huyết lai lịch. Nàng tế ra một cái linh quang lóe lên thanh sắc bình sứ, đây là cực phẩm pháp khí. Kim Huyền Bình là pháp bảo, Lý Hạo không có cách nào khu động Kim Huyền Bình thu hồi Bích Nhãn Ngọc Bích Kim Ô tinh huyết. Thượng quan Nhược Thủy pháp quyết thúc dụng, thanh sắc bình sứ phun ra một đạo thanh sắc hào quang, bao lại Bích Nhãn Ngọc Bích Kim Ô, đem hắn cuốn vào trong thanh sắc bình sứ. Xem xong tất cả ngọc giản nội dung, Lý Hạo mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tứ giai Bích Nhãn Ngọc Bích Kim Ô tinh huyết. Ba cái ngọc giản nhắc tới Thiên Thú Tháp, trong đó một cái ngọc giản ghi lại Hỏa Nha chân nhân xông Thiên Thú Tháp quá trình cùng tâm đắc. Hỏa Nha chân nhân tại Thiên Thú Tháp lấy được một giọt tứ giai Bích Nhãn Ngọc Bích Kim Ô tinh huyết, pha loãng đi qua, đặc biệt thích hợp hỏa thuộc tính tam giai linh cầm nốt trứng, đây là Thiên Thú Tháp khí linh nói cho Hỏa Nha chân nhân. Nếu là dạng này, bốn cánh hỏa nha tấn nhập tam giai mới có thể nuốt chửng bình này tinh huyết, bây giờ nuốt chửng, nó chắc chắn mất mạng. Thượng quan Nhược Thủy sắc mặt nghiêm trọng. Theo lý mà nói, vật chân quý như vậy, hỏa nha chân nhân hẳn là bên người mang theo, tại sao lại lưu lại hỏa nha các? Có thể hỏa nha chân nhân có chuyện gì gấp rời đi hỏa nha đảo, hoặc hắn cho là rất nhanh trở về, không có mang theo bình này tinh huyết, lại hoặc là những biến cố khác à? Đáng tiếc hỏa nha đảo xuất hiện tam giai yêu thú, bằng không chúng ta có thể chậm rãi vơ vét trên đảo tài nguyên. Thượng quan Nhược Thủy dùng một loại tiếc nuối ngữ khí nói, thu hoạch của chúng ta không ít, phải hiểu được thỏa mãn. Trước tiên phản hồi phường thị a. Tính toán thời gian, Thiên Hồ Thương Minh cũng nhanh muốn đối ra ngoài bán đi tới Đông Hải vé tàu đi. Lý Hạo đem trên mặt đất đổ vật phân loại cất kỹ, cùng Thượng quan Nhược Thủy đi ra ngoài. Đi ra động quật, Lý Hạo tế ra bay vân toa, chở bọn hắn hướng về không trung bay đi. Hơn nửa tháng sau, bay vân toa xuất hiện tại một mảnh xanh thẳm hải vực bầu trời, gió biển từng trận. Dựa theo chúng ta bây giờ tốc độ, Lý Hạo lời nói còn chưa nói xong, nơi xa truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ đùng đoảng, một đóa cực lớn màu đỏ mây hình nấm phóng lên trời. Lông mày của hắn nhíu một cái, lúc này thôi động hỏa nhãn kim tình đồng dò xét. Không tốt, là Tuyết Điệp tiên tử, nàng tại săn giết tam giai yêu thú hắn thần thức cảm ứng được, ba cô kinh khủng khí tức nhanh chóng hướng về ở đây di động. Hắn cố ý góp nhặt Tuyết Điệp tiên tử bức họa, nhận ra đối phương. Tuyết Điệp tiên tử, một cái thể hình to lớn ly hỏa chuẩn từ đằng xa bay tới, tốc độ rất nhanh. Ly hỏa chuẩn cánh trái có chút không tự nhiên, trên thân nhiều chỗ có thể thấy được bạch cốt, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Gió lạnh gào thét mà qua, một đạo cao hơn 10 trượng màu trắng gió lốc của tới, những nơi đi qua, mặt biển cấp tốc kết băng, tầng băng theo màu trắng gió lốc di động mà mở rộng. Ly hỏa chuẩn còn không có bay ra bao xa, liền bị màu trắng gió lốc đuổi kịp, hóa thành một bộ cực lớn băng điêu. Một cái hai cánh bảy ra có hơn 10 trượng lớn nhỏ màu trắng hồ điệp từ đằng xa bay tới, Tuyết Điệp tiên tử cùng một cái thân hình cao lớn kim nam tử đứng tại màu trắng con bướm trên đầu. Màu trắng hồ điệp bên ngoài thân trải rộng đông tuyết hình dáng hoa văn, tự nhiên mà thành. Băng Phách Điệp. Lý Hạo nhận ra màu trắng con bướm lai lịch. Băng Phách Điệp đứng hàng thiên trùng bảng thứ 403 tên, tinh thông băng hệ thần thông, tốc độ phi hành rất nhanh. Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy dùng chính là giả dung mạo, Tuyết Điệp tiên tử chỉ là hơi lườm bọn hắn, không còn quan tâm. Tuyết Điệp tiên tử tay áo lắc một cái dài hơn thước màu trắng dao găm bắn ra, đem đóng băng lại ly hỏa chuẩn chém thành hai nửa. Nàng tế ra một cái hồ lô màu trắng, lấy đi ly hỏa chuẩn tinh hồn. Đúng lúc này, một cái thể hình to lớn huyết sắc con rơi từ đằng xa phía chân trời bay tới, sáu tên âm quỷ môn đệ tử đứng tại huyết sắc con rơi phía trên, Tô Si cùng Sở Nhược Nhược cũng tại trong đó, cầm đầu là một tên bụng vệ huyết bảo lão giả. Tô Si ánh mắt rơi vào trên thân Lý Hạo, vội vàng cấp huyết bảo lão giả truyền âm, "Trần sư bá, hai người này từng tiến vào Hỏa Nha đảo, ta nhớ được bọn hắn khí tức." Ly hỏa chuẩn cùng liệt địa tê đấu pháp hủy diệt khống chế đầu mối then chốt, Hỏa Nha đảo cấm chế cũng biến mất theo, Tô Si cùng Sở Nhược Nhược có thể rời đi Hỏa Nha đảo. Nhìn thấy Tô Si cùng Sở Nhược Nhược trong lòng Lý Hạo thầm kêu không tốt, mặt ngoài thần sắc như thường. Nguyên lai là âm bị môn Trần Đạo Hữu, không biết Trần Đạo Hữu có gì chỉ giáo Tuyết Điệp tiên tử ngự khí lạnh nhạt. Không có gì chỉ giáo, lão phu tại truy na trọng phạm, mong rằng Trịnh tiên tử không nên nhúng tay. Huyết bảo lão giả ánh mắt rơi vào trên thân Lý Hạo. Các ngươi muốn bắt trọng phạm không quan hệ với ta. Tuyết Điệp tiên tử đầy không tại hồ nói, thu hồi Ly hỏa chuẩn thi thể. Nghe xong lời này, Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy sắc mặt trở nên rất khó coi. Lý Hạo vội vàng khôi phục chân dung, ôn quyền nói: "Vạn bối Thanh Dương môn Lý Hạo, gia sư Ngô Viễn, gặp qua Trịnh tiền bối. rơi vào âm quỷ môn đệ tử trên tay, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy chắc chắn phải chết, ngoại trừ hướng Tuyết Điệp Tiên Tử cầu viện, Lý Hạo không còn cách nào khác, hắn cũng không cho rằng mình có thể từ kết đan tu sĩ ngay dưới mắt chạy trốn. Nô Viễn, cái tên này rất lâu chưa nghe nói qua. Tuyết Điệp Tiên Tử thần sắc phức tạp. Thanh Dương môn Lý Hạo. Chính tiên tử, ngươi vừa rồi thế nhưng là nói với ngươi không quan hệ. Huyết Bảo lão giả trịnh trọng nói. Ta đổi chủ ý, không được sao? Tuyết Điệp Tiên Tử ngữ khí lạnh lẽo. Người khác sợ các ngươi âm quỷ môn, chúng ta Kim Điệp Đạo cũng không sợ. Kim Sam nam tử cười lạnh nói, tay phải vô bên hông linh thú túi, một cái thể hình to lớn phong hỏa điệp bay ra. Tam giai trung kỳ phong hỏa điệp. Thấy cảnh này, Huyết Bảo lão giả chau mày, Tuyết Điệp Tiên Tử hai người đều có tam giai linh điệp, khó đối phó. Trừ cái đó ra, Tô Si cùng Sở Nhược Nhược đều tại chỗ, thật sự đánh nhau, hắn không có cách nào che chở Tô Si cùng Sở Nhược Nhược. Chính tiên tử, hai người này cùng ngươi quan hệ thế nào? Huyết Bảo lão giả nhíu mày hỏi. Ta không cần giải thích với ngươi, cũng ngay, bằng không đừng trách ta không khách khí. Tuyết Điệp Tiên Tử ngữ khí băng lãnh, đôi mắt đẹp chỗ sâu thoáng qua một vòng vẻ kiên rẻ. Đối phương tinh thông quỷ đạo thần thông, không đến bạn bất đắc dĩ, Tuyết Điệp Tiên Tử không muốn cùng đối phương tự chiến. Huyết Bảo lão giả lạnh rên một tiếng, dưới thân huyết sắc cự bước hướng về đường tới bay đi, rời khỏi nơi này. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Lý Hạo túi người hành lễ, cảm kích nói, ta lúc nào nói cứu ngươi? Tuyết Điệp Tiên Tử âm thanh băng lãnh, giống như cho Lý Hạo dội cho một chậu nước đá. Lý Hạo sắc mặt trở nên rất khó coi, nghe Tuyết Điệp Tiên Tử ngữ khí, không có ý định buông tha Lý Hạo. Ngươi sư phụ là tên hỗn đản, con ta cùng Lãnh Nguyệt tiện nhân kia câu kết làm bậy, hắn thiếu nợ của ta, ngươi cái này làm đệ tử đến trả a. Yên tâm, ta sẽ không nhường ngươi nhanh như vậy chết đi. Tuyết Điệp Tiên Tử mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Thấy cảnh này, Lý Hạo tâm chìm đến đáy cốc, xem ra hắn hôm nay là qua không được cửa ải này. Văn bối mặc cho Trịnh Tiền bối xử trí, còn xin Trịnh Tiền bối buông tha thượng quan sư muội. Lý Hạo khẩn cầu. Tuyết Điệp Tiên Tử ánh mắt rơi vào trên thân thượng quan Nhược Thủy, trên mặt lộ ra vẻ trêu tức, nói, ngươi chính là thượng quan Nhược Thủy a. Ở đây ngươi sẽ không có việc gì, ngươi có thể đi. Không, Lý Sư Minh, ta không đi, nếu chết chúng ta cùng chết. Thượng quan Nhược Thủy thần sắc kiên định. Đến sinh tử trước mắt, Lý Hạo vẫn như cũ vì nàng cân nhắc, Thượng quan Nhược Thủy cũng không phải người tuyệt tình. Hừ, ở trước mặt ta giả trang cái gì tình trùng, ta hận nhất một bộ này, muốn chết ta thành toàn ngươi. Tuyết Điệp Tiên Tử sắc mặt lạnh lẽo, màu trắng dao găm một cái xoay quanh, thẳng đến Thượng quan Nhược Thủy mà đi. Lý Hạo sắc mặt đại biến, bản năng ngăn tại trước mặt Thượng quan Nhược Thủy. Màu trắng dao găm ngừng lại, khoảng cách Lý Hạo không đến tấc hơn xa. Trịnh tiên bối, ngài đây là? Ta đổi chủ ý, giết các ngươi. Nô Viễn chắc chắn tìm ta tính sổ sách, không giết các ngươi, hắn liền nợ ta một món nợ ân tình, càng có lời. Tuyết Điệp Tiên Tử trên mặt lộ ra biểu tình nghiền ngẫm, nói tiếp, các ngươi bây giờ muốn đi đâu? Vạn bối dự định đi tới Thiên Hồ Phường Thị, tiền bối không giết chúng ta, có thể hay không tiễn đưa chúng ta đoạn đường? Lý Hạo thận trọng nói. Hắn nhìn ra được, Tuyết Điệp Tiên Tử không có ý định giết bọn hắn. Hắn lo lắng âm quỷ môn tu sĩ ở phía xa canh chừng, hy vọng Tuyết Điệp Tiên Tử đưa bọn hắn đoạn đường. Ta vừa rồi đã nói, ngươi sư phụ con ta cùng Lãnh Nguyệt câu kết làm vậy, ta không giết các ngươi đã rất tốt, còn nhớ ta tiễn đưa các ngươi đoạn đường. Ra mặt của ngươi cùng ngươi sư phụ một dạng dày, thật không hổ là sư đồ. Tuyết Điệp Tiên Tử cho Lý Hạo một cái liếc mắt. Lý Hạo ngượng ngùng nở nụ cười, không có trả lời. Tính toán, ta người tốt làm đến cùng, tiễn đưa các ngươi đoạn đường, nhìn thấy ngươi sư phụ, thay ta mang một câu nói, hắn vĩnh viễn thiếu ta. Tuyết Điệp Tiên Tử nói xong lời cuối cùng, trên mặt lộ ra vẻ ưu oán. Là, vãn bối nhìn thấy sư phụ, nhất định đúng sự thật truyền đạt. Ngươi sư phụ không có đề cập với ngươi lên ta, hoặc Lãnh Nguyệt tiện nhân kia, chính là Thiên Nguyệt phái Lãnh Nguyệt tiên tử. Tuyết Điệp Tiên Tử tò mò hỏi. Vạn bối chỉ cùng sư phụ thỉnh giáo trận pháp chi đạo cùng tu luyện, không dám hỏi đến sư phụ việc tư. Lý Hạo có chút hàm hồ nói. Thiếu đánh với ta liếc mắt đại khái, thành thật trả lời, bằng không ta bây giờ liền giết nàng. Tuyết Điệp Tiên Tử sắc mặt lạnh lẽo, nàng nhìn về phía Kim Sam nam tử, phân phó nói, từ sư đệ, ngươi dùng chắc linh kính kiểm tra một chút Lý Hạo, nếu là hắn dám nói lời nói dối, ta lập tức giết thượng quan Nhược Thủy. Thanh niên áo vàng tế ra một mặt kim quang lóe lên tấm gương, mặt kính phun ra một đạo hào quang màu vàng, bao lại Lý Hạo. Chờ mặt thật nhanh. Lý Hạo ở trong lòng oán trách một câu, mặt ngoài không có lộ ra mảy may khác thường. Nói, sư phụ không có đề cập với ta lên qua ngài và Lãnh Nguyệt tiên tử. Kim Sam tiểu kính không có bất kỳ cái gì dị thường, Kim Sam nam tử nói, chính sư tỷ, Lý Hạo không có nói sai. Tuyết Điệp tiên tử mặt lộ vẻ vui mừng, Nô Viễn đối xử như nhau, nàng còn có thể tiếp nhận. Nếu như Nô Viễn một mực đem Lãnh Nguyệt tiên tử treo ở ngoài miệng, không chút nào xách Tuyết Điệp tiên tử tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Các ngươi đến đây đi, ta đưa các ngươi đi Thiên Hồ Phường Thị, ngươi cùng ta nói chuyện ngươi sư phụ tình hình gần đây. Tuyết Điệp tiên tử vẻ mặt ôn hòa nói. Lý Hạo khẽ miệng co giật rồi một lần. Tuyết Điệp Tiên Tử trở mặt cũng quá nhanh a. Lý Hạo không dám cự tuyệt, đáp ứng, điều khiển bay vân toa hướng về băng phách điệp bay đi, đi đến băng phách điệp trên đầu. Băng phách điệp cánh nhẹ nhàng một phiến, hướng về nơi xa phía chân trời bay đi, rời khỏi nơi này. Thiên Kiếm Phường Thị là Thiên Kiếm Tông thiết lập phường thị, quanh năm có nguyên anh tu sĩ tọa chấn, tu tiên tài nguyên phong phú, thương khách tụ tập. Đường đi rộng rãi sạch sẽ, dòng người cuồn cuộn. Thanh Nguyệt Các, Hứa Hải ngồi ở trên chủ tọa, mặt lộ vẻ tán thành. Các ngươi lần này làm được rất tốt, không uổng công ta cứu các ngươi. Hứa Hải vẻ mặt tươi cười. Có thể vì Hứa tiền bối hiệu mệnh, đây là chúng ta phúc phận. Lâm Sâm mặt mũi tràn đầy định nọ chi sắc. Bọn hắn đi theo Hứa Hải đến Thiên Kiếm Phường Thị, tiếp một cái nhiệm vụ, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Ta sẽ không bạc đãi người có công, đây là thưởng các ngươi. Hứa Hải lấy ra hai cái thanh sắc túi chữ vật, ném cho Lâm Sâm cùng Lưu Lệ. Đa tạ Hứa tiền bối. Lâm Sâm cùng Lưu Lệ miệng đồng thanh nói, nhận túi chữ vật. Các ngươi không ngừng cố gắng, những chuyện tương tự còn có không ít, cần các ngươi nhiều xuất lực. Hứa Hải dặn dò. Là, Hứa tiên bối, vãn bối tranh thủ lại lập công mới. Lâm Sâm cùng Lưu Lệ đáp ứng. Hứa Hải căn dặn vài câu, để cho bọn hắn lui xuống. Thiên Hồ Phương Thị, trên đường dòng người cuồn cuộn. Tuyết Điệp Tiên Tử, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy dạo bước trên đường phố. Tuyết Điệp Tiên Tử cùng Lý Hạo bắt chuyện. Người sư phụ những năm này cũng không dễ dàng, nếu là có cơ hội, để cho hắn đến Kim Điệp Đảo tìm ta. Tuyết Điệp Tiên Tử vẻ mặt ôn hòa nói, cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác. Trên đường trở về, Tuyết Điệp Tiên Tử hỏi thăm Ngô Viễn tình hình gần đây, biết được Ngô Viễn vẫn là lẻ loi một mình, Tuyết Điệp Tiên Tử thật cao hứng. Các ngươi nếu là gặp phải phiền phức gì, có thể liên hệ Kim Điệp Đảo đệ tử, để cho bọn hắn cho ta biết ta, hoặc đi thẳng đến Kim Điệp Đảo tìm ta cũng có thể. Tuyết Điệp Tiên Tử ngữ khí ôn hòa. Người đi trên đường không thiếu, nghe tiếng biết. Một chút tu sĩ nhận ra Tuyết Điệp Tiên Tử thân phận, nghe xong Tuyết Điệp Tiên Tử mà nói, tự nhiên mà nhiên cho rằng Lý Hạo cùng Tuyết Điệp Tiên Tử quan hệ rất tốt. Một chén trà thời gian sau, bọn hắn xuất hiện tại khu dân cư. "Tốt, các ngươi tùy tiện a. Âm Quỷ môn thế lực không nhỏ, các ngươi không nên tùy tiện ra ngoài rồi, ta cũng sẽ không một mực tại bên cạnh của các ngươi bảo hộ các ngươi." Tuyết Điệp Tiên Tử nói xong lời này, bước nhanh rời đi. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy liếc nhau một cái, cười khổ một hồi, quay trở về Thanh Hồng Các. Trình Tiên Bối ngay trước mặt chúng tu sĩ, đối với chúng ta khách khí như vậy, đoán chừng chuyện này sẽ truyền đến Lãnh Nguyệt Tiên Tử trong hai. Dọc theo con đường này, Tuyết Điệp Tiên Tử không ít mắng Lãnh Nguyệt Tiên Tử, mở miệng ngậm miệng tiện nhân. "Đây không phải chúng ta bận tâm sự tình, Thượng Quan sư muội, ta thích ngươi, ngươi nguyện ý trở thành đạo lữ của ta sao?" Lý Hạo mở miệng thổ lộ. Nếu không phải là Tuyết Điệp Tiên Tử khiến cho bọn hắn xuyên phá tầng cửa sổ kia, Lý Hạo cũng sẽ không nhanh như vậy thổ lộ. Lý Hạo rèn sắc khi còn nóng, muốn đem chuyện này quyết định xuống. "Ta nguyện ý." Nàng đã sớm muốn nghe những lời này, hôm nay cuối cùng toàn nguyện. "Chờ chúng ta trở về Đông Hải, ta nhất định cùng ngươi cao tổ phụ cầu hôn." Thượng Quan Vân Lịch là Thượng Quan Nhược Thủy thân nhân duy nhất ở đời này, Lý Hạo nên cùng Thượng Quan Vân Lịch cầu hôn. Thượng Quan Nhược Thủy gật gật đầu, "Hảo, Âm Quỷ môn chắc chắn để mắt tới chúng ta tốt nhất mua được trở về Đông Hải vé tàu." Chương 220 lên đường trở về Đông Hải, chương 220 lên đường trở về Đông Hải. Tính toán thời gian, Thiên Hồ Thương Minh thương thuyền cũng nên đi tới Đông Hải, tại Thiên Hồ Thương Minh bán ra vé tàu phía trước, chúng ta cũng không cần rời đi chỗ ở. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Lý Hạo cũng không muốn tại giờ phút quan trọng này xảy ra ngoài ý muốn. Thượng Quan Nhược Thủy đồng ý Lý Hạo cách nhìn, hàn huyên vài câu, Lý Hạo đi vào một gian buồng luyện công, ngồi xuống điều tức. Huyền Âm Đảo. Bọn hắn từng tiến vào Hỏa Nha Đảo, chưa chắc bọn hắn lấy được Hỏa Nha chân nhân từ Thiên Thú Tháp có được đồ vật a. Là đạo lý này, bất quá thà giết lầm 3000, không thể buông tha một cái. Tuyết Điệp Tiên Tử dám cùng chúng ta âm quỷ câu đối hai bên cánh cửa lấy làm, nhất định không thể thật tính toán. Một cái bụng vệ huyết bảo lão giả lạnh mặt nói. Trần Cương, kết đan trung kỳ. Chúng ta trước mắt cùng Thiên Nguyệt phái có một chút xung đột, không nên lại cùng Kim Điệp trở mặt, tính toán Lý Hạo mạng lớn, nghĩ biện pháp khác a. Hiểu rõ, trưởng môn sư tỷ. Trần Cương miệng đầy đáp ứng. Thiên Nguyệt đảo. Lý Hạo cùng Tuyết Điệp tiện nhân kia đi rất gần. Lãnh Nguyệt Tiên Tử lông mày nhíu một cái. Từ sư minh bọn hắn tận mắt nhìn thấy, Tuyết Điệp Tiên Tử đối với Lý Hạo thái độ rất tốt, liền giống như nhà mình văn bối, còn trước mặt mọi người nói, Lý Hạo gặp phải phiền phức có thể đi tìm nàng. Hàn Tuyết đúng sự thật báo cáo. Thiên Nguyệt phái tại Thiên Hồ Phường thị sắp đặt một chỗ phân đà, có không ít đệ tử tại Thiên Hồ Phường thị hoạt động. Lãnh Nguyệt Tiên Tử cùng Tuyết Điệp Tiên Tử quan hệ không tốt, Thiên Nguyệt phái đệ tử hơi chú ý Tuyết Điệp Tiên Tử tin tức, phát hiện Lý Hạo cùng Tuyết Điệp Tiên Tử đi tương đối gần, trước tiên báo cáo. Đã nhiều năm như vậy, Tuyết Điệp vẫn là ngây thơ như vậy, rõ ràng làm cho chúng ta nhìn. Lãnh Nguyệt Tiên Tử mặt coi thường. "Hừ, tiện nhân này liền biết rõ đường nghịch những thứ này hoa văn, Lý Hạo dù sao cũng là Ngô Viễn đệ tử, nếu không thì chúng ta phái người cùng hắn tiếp xúc một chút, để cho hắn hỗ trợ chuyển lời." Hoàng Như Vân đề nghị. "Không cần, Hoàng sư tỷ, ta cùng Viễn ca sự tình, ngươi không nên nhúng tay." Lãnh Nguyệt Tiên Tử một ngụm từ chối. Nghe xong lời này, Hoàng Như Vân không khăng khăng nữa. Thời gian nửa năm trôi qua rất nhanh. Một tòa chiếm diện tích rộng lớn đá xanh quảng trường trung ương trưng bày một tấm hình vuông thanh sắc bàn ngọc cùng hai tấm kim sắc ngọc băng đế, thanh sắc bàn ngọc trước mặt cốt lết dài lòng, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy cũng tại bên trong. Hai tên đệ tử chấp sự ngồi ở thanh sắc ngọc bàn sau, phụ trách đăng ký. Thiên Hồ Thương Minh thương thuyền sắp đi tới Đông Hải, bắt đầu bán ra vé tàu. Vé tàu 5 vạn khối linh thạch một tấm, số lượng có hạn, tới trước được trước. Chỉ là bán ra vé tàu, Thiên Hồ Thương Minh liền có thể kiếm một món hời. Vì duy trì giá cả, Thiên Hồ Thương Minh thương thuyền cách mỗi mấy chục năm mới đi tới Đông Hải, nếu là cách mấy tháng liền có một chiếc thương thuyền đi tới Đông Hải, vé tàu giá cả chắc chắn quý không nổi. Cũng không lâu lắm, Lý Hạo đi tới thanh sắc bàn ngọc trước mặt, lấy ra một cái thanh sắc túi trữ vật, đưa cho một cái đệ tử chấp sự, nói: "Hai tấm đi tới Đông Hải vé tàu." Đệ tử chấp sự thần thức đảo qua túi trữ vật, gật đầu một cái, lấy ra hai cái hình tròn lệnh bài màu xanh, lệnh bài chính mặt khắc lấy Thiên Hồ hai chữ. "Đây là lên thuyền vé tàu, xin các ngươi cất kỹ, chúng ta chỉ nhận vé tàu không nhận người." Đệ tử chấp sự chỉnh trọng nói. Lý Hạo đáp ứng, thu hồi hai cái lệnh bài, cùng Thượng Quan Nhược Thủy rời đi. Bọn hắn còn chưa đi xa, một đạo vang dội thanh âm nam tử từ phía sau vang lên, hai vị đạo hữu thế nhưng là xuất thân Thanh Dương môn. "Còn xin dừng bước." Lý Hạo quay đầu nhìn lại, một cái ngũ quan anh tuấn thanh sam thanh niên đâm đầu đi tới. Thanh sam thanh niên trên tay áo có Thiên Hồ Thương Minh tiêu ký, hắn khí tức so Lý Hạo mạnh không thiếu. "Tại hạ Lý Hạo, đạo hữu là?" Lý Hạo hai tay ôm quyền, khách khí hỏi. "Tại hạ Thiên Hồ Thương Minh Nam Cung Lâm, ta cùng Thất Hà Thương Minh Công Tôn tiên tử là bạn tốt, ta đã thấy các ngươi bức họa." Thanh sam thanh niên tự giới thiệu mình. "Nam Cung." Lý Hạo hơi sững sờ, hắn đã nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi, Nam Cung đạo hữu, không biết Thiên Hồ Thương Minh Phó Minh Chủ Nam Cung Tiền Bối cùng ngươi quan hệ thế nào? Lý đạo hữu trong miệng Nam Cung Tiền Bối là ta Huyền Tổ cha, không biết hai vị đạo hữu phải chăng thuận tiện mượn một bước nói chuyện. Nam Cung Lâm mặt mỉm cười, phát ra mời. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy không có ý kiến, đáp ứng, cùng Nam Cung Lâm rời khỏi nơi này. Một chén trà thời gian sau, bọn hắn xuất hiện tại Thiên Hồ Viên. Thiên Hồ Viên là Thiên Hồ Thương Minh tu sĩ tại Thiên Hồ Phường thị chủ yếu điểm dừng chân. Nam Cung Lâm lấy ra một bộ tuyệt đẹp từ đàn ngọc đồ uống trà cùng một cái kim sắc trà bình, bắt đầu pha trà. Cũng không lâu lắm, một bình nóng hổi linh trà liền pha tốt. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy ngửi được hương trà, chỉ cảm thấy hồn hải chỗ sâu truyền đến một loại thư sướng cảm giác. Lý đạo hữu, Thượng Quan tiên tử, nếm thử thanh hồn bảo. Nam Cung Lâm nâng bình trà lên, cho Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy tất cả rót một chén trà thủy. Lý Hạo phía trước uống qua thanh hồn bảo, cũng không khách khí, nâng chung trà lên uống một hớp nhỏ. Lý Hạo khách sáo khen một câu. Tán gẫu vài câu, Nam Cung Lâm nói lên chính chuyện, "Lý đạo hữu, đã sớm nghe nói thực lực ngươi hơn người, không biết có thể hay không chỉ giáo một hai." Nam Cung Lâm mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua Lý Hạo, hắn kẹt tại bình cảnh, muốn theo cùng giai tu sĩ luận bản hóa giải bình cảnh. Lý Hạo tại thần binh tiểu hội đấu võ thu được một cái không tệ thứ tự, thanh danh tại ngoại, Nam Cung Lâm chính hảo lãnh giáo một chút. "Tốt, ta cũng nghĩ lãnh giáo một chút Nam Cung đạo hữu thần thông." Bọn hắn đi tới một tòa yên lặng tiểu viện ngói xanh, Nam Cung Lâm vãng một mặt lớn chừng bàn tay thanh sắc trận bàn phía trên đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh bao lại cả tòa tiểu viện, Thượng Quan Nhược Thủy đứng tại cửa tiểu viện. "Lý đạo hữu, có thủ đoạn gì cứ việc xuất ra." Nam Cung Lâm tự tin nở nụ cười. Lý Hạo hai tay cùng dương, hai quả to bằng gian phòng cự hình hỏa cầu bắn ra, mang theo một cỗ nhiệt độ kinh khủng, đập về phía Nam Cung Lâm. Nam Cung Lâm tâm niệm khẽ động, trước người mặt đất chui ra từng cây trưởng thành nhân thủ cánh tay to thanh sắc dây leo. Những thứ này thành sắc dây leo cấp tốc bệnh thành một mặt thanh sắc tường cao, ngăn tại trước người hắn. Hai quả cự hình hỏa cầu lần lượt nện ở thanh sắc trên tường cao, hóa thành một mảnh màu đỏ hỏa diễm bao phủ lại thanh sắc tường cao. Thanh sắc tường cao hôi phiên diệt, bất quá rất nhanh, mặt đất chui ra số lớn thanh sắc dây leo, lần nữa bệnh thành một mặt thanh sắc tường cao. Một tường thuật đại viên mãn. Phu cận mặt đất chui ra số lớn thanh sắc dây leo, những thứ này thanh sắc dây leo cấp tốc bệnh đến cùng một chỗ, hóa thành một chi chi vô cùng sắc bén thanh sắc trường mâu, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Lý Hạo. Lý Hạo chân phải hướng về mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình lùi lại. Hắn vừa ra khỏi hơn 10 trượng, mặt đất chui ra từng cây thô to thành sắc dây leo, cuốn lấy hai chân của hắn. Lý Hạo xoay tay phải lại, một cái hồng quang lưu chuyển không ngừng quạt lông xuất hiện trên tay, nhẹ nhàng một phiến, một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm bao phủ mà ra, đón lấy đánh tới thanh sắc trường mâu. Ung ung tiếng nổ đùng đoàn vang lên, đánh tới thanh sắc trường mâu cùng màu đỏ hỏa diễm tiếp xúc, đều hóa thành cho tàn. Màu đỏ hỏa diễm rơi vào thanh sắc dây leo phía trên, thanh sắc dây leo cũng đốt thành cho bụi. Một khối cự đại hóa thanh sắc cự gạch đâm đầu vào bay tới, đập về phía Lý Hạo. Thanh sắc cự gạch còn chưa rơi xuống, số lớn thanh sắc dây leo chui ra mặt đất, cấp tốc bệnh thành hai tấm bàn tay lớn màu xanh, như thiểm điện bắt được Lý Hạo hai chân. Lý Hạo tránh cũng không thể tránh, đội vàng tế ra thiên diễm kích, đón lấy thanh sắc cự gạch. Thiên diễm kích cùng thanh sắc cự gạch chạm vào nhau, truyền ra tiếng kim thiết chạm nhau, thanh sắc cự gạch bay ngược ra ngoài. Lý Hạo sau lưng một gốc thanh sắc dây leo sáng lên một đạo thanh quang, Nam Cung Lâm nhất hiện ra. Một bộ thuật. Nam Cung Lâm tinh thông nhiều loại một hệ pháp thuật, chính xác khó giải quyết. Cơ thể của Nam Cung Lâm phát ra lốp bốp xương cốt tiếng vang lên, thân thể của hắn phồng lớn không thiếu, hữu quyền khẽ động, đập về phía Lý Hạo. Lý Hạo phản ứng rất nhanh, tay trái nắm thiên diễm kích, hữu quyền hướng về sau lưng đập tới. Hai quyền chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Nam Cung Lâm lùi lại hai bước, Lý Hạo đứng tại chỗ, rõ ràng Lý Hạo hơn một chút. Nam Cung Lâm trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn từ tiểu phục dụng nhiều loại rèn luyện thể chất linh đan diệu dược, nhục thân đặc biệt cường đại. Đại bộ phận tu sĩ chỉ biết rõ Nam Cung Lâm tinh thông một hệ pháp thuật, cũng không biết rõ Nam Cung Lâm vẫn là một cái thể tu. Nam Cung Lâm cùng nhiều tên trúc cơ đại viên mãn thể tu luận bàn qua, thắng nhiều thua ít, ít nhất không có thua cho trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ thua bởi Lý Hạo. Lý Hạo phải tay phải giương lên, một tấm trọng lực phủ bắn ra, không xuống đất ở dưới đáy, cùng lúc đó, một đạo kim sắc viên luân bắn ra, thẳng đến Nam Cung Lâm mà đi. Nam Cung Lâm hữu quyền khẽ động, cùng kim sắc mâm tròn chạm vào nhau. Một tiếng cực lớn tiếng nổ đùng đoàn vang lên, kim sắc mâm tròn vỡ ra, một cỗ kim sắc hỏa diễm bao phủ lại cơ thể của Nam Cung Lâm. Nam Cung Lâm chau mày, cánh tay của hắn có một cỗ đau nhói thiêu đốt cảm giác. Nam Cung Lâm bên ngoài thân thanh quang đại phóng, muốn dập tắt trên cánh tay kim sắc hỏa diễm, không có tác dụng gì. Lý Hạo chợt lóe lên, xuất hiện tại trước mặt Nam Cung Lâm, đấm ra một quyền. Nam Cung Lâm vội vàng huy động hữu quyền, nên đón tiếp lấy. Phanh một tiếng, Nam Cung Lâm như cùng diệu bị đứt dây đồng dạng, bay ngược ra ngoài, trọng trọng nện ở màn ánh sáng màu vàng phía trên. Nam Cung Lâm tế ra một chuỗi thanh quang lóe lên chuỗi hạt châu, đánh vào một đạo pháp quyết, thanh sắc chuỗi hạt châu lập tức phóng ra một đạo thanh sắc hào quang, bao lại Nam Cung Lâm. Trên cánh tay của hắn kim sắc hỏa diễm chậm rãi tán đi, cười ha ha, thông quái, nổi danh vô hư sĩ, Lý đạo hữu chính xác lợi hại. Nam Cung đạo hữu, ngươi vừa rồi cũng không phía dưới sát chiêu, chúng ta tính toán ngang tay a. Hắn biết rõ, Nam Cung Lâm còn chưa sử dụng át chủ bài, thật sự ra tay đánh nhau, rất khó nói ai càng hơn một bậc. Nam Cung Lâm gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, "Lý đạo hữu, bạn muội hỏi một câu, ngươi dùng qua đặc thù linh đan rượu dược sao?" Nhục thân cường đại như vậy, ta dùng qua kim lân quả, nhục thân so cùng giai tu sĩ mạnh một chút. Lý Hạo tìm một hợp lý do. Hắn lợi dụng thái dương chi lực rèn thể, nhục thân không ngừng tăng cường, thời gian tu luyện càng dài, hắn nhục thân càng cường đại. Đây là công pháp bổ sung thêm đặc tính, không phải linh đan rượu dược có thể so sánh. Linh đan rượu dược cho dù tốt, ăn xong chỉ là tăng phúc một lần, Lý Hạo mỗi lần lợi dụng Thái Dương chi lực rèn thể, nhục thân đều biết mở rộng, đây chính là một môn hảo công pháp chỗ tốt. Kim Lân Quả. Nam Cung Lâm bán tín bán nghi, không có hỏi tiếp. Hắn triệt tiêu màn ánh sáng màu xanh, ba người trở lại tiểu viện nói chuyện phiếm. Sau nửa canh giờ, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy rời đi Thiên Hồ Biên. Bọn hắn vừa trở lại Thanh Hồng các cửa ra vào, một đạo nhân ảnh chợt lóe lên, xuất hiện ở trước mặt bọn họ, chính là Hoàng Như Vân. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, thần sắc khẩn trương. Tiền bối là Thiên Nguyệt phái Hoàng Như Vân, Nô Viễn nhận biết ta, ta không có ác ý, nhường ngươi cho Nô Viễn mang một câu nói, nếu là hắn nam nhân, liền lui nhường một bước, thẩm sư muội những năm này vẫn chưa quên hắn. Hoàng Như Vân mở miệng nói ra, xem như Lãnh Nguyệt tiên tử khuê mà tốt, tại biết rõ Tuyết Điệp tiên tử cùng Lý Hạo đi được gần tình huống phía dưới, Hoàng Như Vân vẫn là không yên lòng, con Lãnh Nguyệt tiên tử tìm được Lý Hạo, để cho Lý Hạo cho Nô Viễn tiện thể nhắn. Hoàng tiên bối, ngài trong miệng thẩm sư muội thế nhưng là Lãnh Nguyệt tiên tử. Biết được đối phương là Thiên Nguyệt phái tu sĩ, Lý Hạo toàn bộ hiểu rõ. Nô Viễn phong lưu nợ không thiếu, đầu tiên là Tuyết Điệp tiên tử, sau đó là Lãnh Nguyệt tiên tử, Lý Hạo tên đồ đệ này đã biến thành ống loa. Chính là, ta biết rõ Tuyết Điệp tiện nhân kia cho ngươi chỗ tốt, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, đây là một khỏa Cửu Huyền Hạnh Nguyên Đan, nếu như thẩm sư muội cùng ngươi sư phụ kết làm song tu đạo lữ, đó chính là ngươi sư mẫu, nhất định không phải ít người chỗ tốt. Hoàng Như Vân truyền âm nói, tay phải của nàng dương lên, một cái tuyệt đẹp hộp ngọc màu xanh rời khỏi tay, hướng về Lý Hạo bay đi. Cửu Huyền Hạnh Nguyên Đan. Lý Hạo hít vào một ngụm khí lạnh. Chúc cơ tu sĩ xung kích kết đan kỳ phía trước phục dụng Cửu Huyền Hạnh Nguyên Đan, có càng hơn tỷ lệ kết xuất cực phẩm kim đan. Cửu Huyền Hạnh Nguyên Đan tại Bắc Hải tu tiên giới rất quý hiếm, bình thường tại cỡ lớn trong buổi đấu giá mới có thể nhìn thấy. Hỗ trợ truyền một câu nói, liền có thể nhận được một khỏa Cửu Huyền Hạnh Nguyên Đan, đây cũng quá đáng giá. Vạn bối nếu là nhìn thấy sư phụ, nhất định đúng sự thật truyền đạt. Vậy là tốt rồi, đúng, hôm nay việc này, không cho ngươi nói cho Tuyết Điệp tiện nhân kia, nàng có thể cho chỗ tốt của ngươi, ta cũng có thể cho. Hoàng Như Vân dặn dò. Lý Hạo hơi sững sờ, hắn căn bản là không có ý định nói cho Tuyết Điệp tiên tử. Là, Hoàng tiền bối. Hoàng Như Vân hài lòng gật đầu một cái, dặn dò vài câu, rời khỏi nơi này. Trở lại Thanh Dương Các, Lý Hạo mở ra hộp ngọc màu xanh, bên trong có một khỏa màu xanh nhạt dược hoàn mặt ngoài có 9 đạo kim sắc hoa văn, tự nhiên mà thành. Cửu Huyền Hạnh Nguyên Đan. Xem ra Hoàng Tiền Bối cùng Lãnh Nguyệt Tiên Tử quan hệ không tệ, ra tay chính là một khỏa Cửu Huyền Hạnh Nguyên Đan. Lý Hạo gật gật đầu, ta cũng không nghĩ đến, có thể thông qua loại phương thức này nhận được một khỏa Cửu Huyền Hạnh Nguyên Đan, chờ gặp đến sư phụ, ta nhất định đúng sự thật truyền đạt, không nghĩ tới sư phụ mị lực lớn như vậy, hai vị kết đan nữ tu vì hắn tranh giành tình nhân. Lý sư huynh, ngươi sẽ không theo Ngô sư bá học a? Lý Hạo cười khổ một hồi, trận pháp ta có thể học, cái này ta có thể học không tới. Thượng Quan Nhược Thủy nhiều lần cùng Lý Hạo cùng chung hoàn nạn, phần cảm tình này không phải khác nữ tu sĩ có thể so sánh. Với hắn mà nói, đạo lữ có một cái là đủ rồi, mục tiêu của hắn là trường sinh đại đạo, mà không phải nhi nữ tình trường. Thượng Quan Nhược Thủy rất là hài lòng Lý Hạo trả lời, tán gẫu vài câu, bọn hắn tất cả trở về riêng gian phòng nghỉ ngơi. 7 ngày sau, sắc trời mới vừa hừng sáng, một chiếc dài trăm trượng thanh sắc cự thuyền xuất hiện tại Thiên Hồ phường thị phụ cận, vừa bên trên viết Thiên Hồ hai chữ. Số lớn tu sĩ xếp hàng lên thuyền, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy cũng tại bên trong. Thiên Hồ Hào bên trên có một tòa 36 tầng cao lầu các màu xanh, cung cấp tu tiên giả cư trú. Đi đến Thiên Hồ Hào sau, Lý Hạo lấy ra vé tàu cho phụ trách xét vé trúc cơ tu sĩ, đối phương xác nhận không có vấn đề sau, cho Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy các gan đẩy một cái phòng. Đi vào khoang, Lý Hạo xếp bằng ở trên giường gỗ, ngồi xuống điều tức. Một canh giờ sau, tất cả thuyền khách lên thuyền, Thiên Hồ Hào sáng lên một đạo thanh quang, hướng về không trung bay đi, rời khỏi nơi này. Chương 221 cực phẩm kim đan thực lực chương 221 cực phẩm kim đan thực lực 2 tháng sau, Thiên Hồ Hào xuất hiện tại một mảnh rộng lớn vô biên xanh thẳm hải vực, gió biển từng trận. Gian nào đó khoang, Lý Hạo xếp bằng ở trên giường gỗ, hai mắt có hào quang màu đỏ ánh vàng lưu chuyển không ngừng. Một tấm truyền âm phù bay đi vào, rơi vào trước mặt hắn. Một lát sau, hào quang màu đỏ vàng tan đi, Lý Hạo nhẹ thở ra một ngụm trọc khí. Hắn một phát bắt được truyền âm phù, năm ngón tay khép lại, truyền âm phù tự đốt, truyền ra Thượng Quan Nhược Thủy âm thanh, "Lý sư minh, ta muốn đi bong thuyền hóng gió một chút, ngươi thuận tiện sao?" Lý Hạo đứng dậy mở ra cửa khoang, nhìn thấy cửa ra vào Thượng Quan Nhược Thủy. Thượng Quan Nhược Thủy lông mày hơi nhíu, nàng kẹt tại bình cảnh, đến nay không thể hóa giải, căn bản cao hứng không nổi. "Lý sư minh, không có quấy rầy ngươi tu luyện a?" "Không có, ta chính muốn đi tìm ngươi cùng nhau đến bong tàu xem phong cảnh một chút, một mực ở tại khoang quái mượn, không nghĩ tới ngươi tới trước." Lý Hạo vừa cười vừa nói, cùng Thượng Quan Nhược Thủy rời khỏi nơi này. Mấy chục tên tu sĩ tụ tập tại bong tàu, phần lớn là trúc cơ tu sĩ. Nơi xa phía chân trời mờ mờ một mảnh, cho người ta một loại cảm giác gáp mạch mạnh mẽ, điện tiềm lôi minh. Đa đạo thu to lôi điện xẹt qua chân trời, bổ về phía dưới nước biển. Đây chính là Ngàn Lôi Hải vực. Lý Hạo thần sắc nghiêm nghị. Ngàn Lôi Hải vực là Thương Hải một trong ngũ đại hiểm địa, quanh năm lôi điện đan sen, tu tiên giả khó mà thời gian dài cư trú. Ngàn Lôi Hải vực chỗ sâu có không ít thiên tài địa bảo, lôi điện chi lực đặc biệt kinh khủng, nguyên anh tu sĩ xâm nhập Ngàn Lôi Hải vực cũng có rơi xuống phong hiểm, tứ giai yêu thú cũng không dám dễ dàng xâm nhập Ngàn Lôi Hải vực. Thượng Quan Nhược Thủy gật gật đầu, nhiều lôi điện như vậy chi lực, tam giai yêu thú đều có thể sẽ bị đánh thành tro a. A, có người từ Ngàn Lôi Hải vực đi ra. Không biết hai hô một tiếng, một đạo kim sắc độn quang từ Ngàn Lôi trong vùng biển bay ra, tốc độ cực nhanh. Cũng không lâu lắm, kim sắc độn quang bay ra Ngàn Lôi hải vực, đứng tại trên bầu trời. Kim sắc độn quang rõ ràng là một cái hai cánh bày ra có to khoảng 10 trượng kim xí lôi ưng, một cái trung đẳng vóc người hồng sam nam tử đứng tại kim xí lôi ưng trên lưng.
A, là lôi ưng chân nhân.
Có người nhận ra hồng sam nam tử thân phận.
Phương đạo hữu, lá gan của ngươi không nhỏ a.
Dám vào ngàn lôi hải vực. Một cái dáng người đầy đặn váy tím phụ nhân mở miệng nói ra.
Thính kỳ ngôn ngữ, nàng nhận biết váy tím phụ nhân.
Ta chỉ là tại ngàn lôi hải vực ngoại vi thu thập lôi điện chi lực lực khí, không thâm nhập ngàn lôi hải vực không có vấn đề.
Hồng sam nam tử đầy không tại hồ nói, hắn hướng thiên hồ hào túi người hành lễ, nói: ở phía dưới mình, không biết có thể hay không mua vé lên thuyền.
Có thể, bất quá ta muốn theo Phương đạo hữu mua sắm một cái thanh lôi tử.
Tiếng nói vừa ra, một cái dáng người hiểu điệu váy vàng thiếu nữ từ thanh sắc lầu các đi ra, váy vàng thiếu nữ ngũ quan như họa, da thịt hơn tuyết, khí tức so sánh minh mạnh hơn mấy phần.
Mộ Dung hiểu hiểu.
Lý Hạo nhận ra váy vàng thiếu nữ thân phận.
Thiên hồ thương minh có nhiều vị phó minh chủ, Mộ Dung hiểu hiểu sư phụ là một vị trong đó phó minh chủ.
Mộ Dung hiểu hiểu xung kích kết đan kỳ dẫn tới dị tượng, nghe nói nàng kết xuất cực phẩm kim đan, diễn sát qua kết đan kỳ thủy ưu tộc, nổi tiếng bên ngoài.
Lý Hạo tại Thiên Hồ phường thị gặp qua Mộ Dung Hiểu Hiểu, không nghĩ tới Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng tại Thiên Hồ hào phía trên.
Tiểu muội Mộ Dung Hiểu Hiểu, nghe nói Phương đạo hữu am hiểu luyện chế một lần duy nhất lôi thuộc tính pháp bảo thanh lôi tử, muốn theo ngươi mua sắm một cái.
Mộ Dung Hiểu Hiểu thiện tiện nở nụ cười.
Cao giai tu tiên giả sẽ thu thập lôi điện chi lực luyện khí, luyện chế thành một lần duy nhất bảo vật, uy lực cực lớn, có thụ rộng lớn tu sĩ ưa thích, cái này bảo vật mười phần quý hiếm.
Phương Minh lông mày nhíu một cái, chính cần hồi đáp, nơi xa phía chân trời truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ đùng đoảng, một đoàn cực lớn màu đỏ ánh lửa xuất hiện ở phía xa phía chân trời.
Chúng tu sĩ cả kinh, nhao nhao hướng về nơi xa nhìn lại.
Một cái thể hình to lớn thanh phong chuẩn nhanh chóng hướng bọn họ bay tới, thanh phong chuẩn bên ngoài thân vết thương chồng chất, có hỏa thiêu vết tích, trên thân nhiều chỗ có thể thấy được bạch cốt.
Một cái toàn thân màu đỏ cự điêu theo sát phía sau, cự điêu lông vũ sáng rõ, xa xa nhìn lên trên, cực giống một đoàn liệt diễm.
Tam giai hậu kỳ liệt hỏa điêu.
Phương Minh nhận ra màu đỏ cự điêu lai lịch.
Liệt hỏa điêu cánh hung hăng một phiến, bên ngoài thân phóng ra chói mắt màu đỏ hào quang, trong hư không hiện ra số lớn màu đỏ hỏa diễm nhanh chóng khuyết tán ra.
Tinh hỏa liêu nguyên.
Thanh phong chuẩn chim cắt bản thân bị trọng thương, còn không có bay ra bao lâu, liền bị màu đỏ hỏa diễm đuổi kịp, quần quần liệt diễm bao phủ lại cơ thể của thanh phong chuẩn, nó phát ra đau đớn tê minh thành, cũng nhịn không được nữa, từ trên cao rơi xuống, đập vào một tòa trên hoang đảo.
Ung ung tiếng vang, thanh phong chuẩn đập ra một cái hố to, hỏa diễm lan tràn ra, phương viên vài dặm biến thành biển lửa.
Liệt hỏa điêu cánh khẽ vỗ, thẳng đến thanh phong chuẩn mà đi.
Dám ở trước mặt ta hành hung, tự tìm cái chết.
Mộ Dung hiểu hiểu sắc mặt lạnh lẽo,
tay phải của nàng thanh quang đại phóng, phải ngón trỏ tuôn ra từng sợi thanh phong, chúng hư khoảng không nhẹ nhàng điểm một cái.
Một tiếng chói hai tiếng xé gió lên, cùng phong gào thét, một đạo thanh sắc cương phong bao phủ mà ra, thẳng đến liệt hỏa điêu mà đi.
Thanh sắc cương phong những nơi đi qua, mặt biển một phân thành hai, hiện ra một đầu mấy chục trượng sâu, dài mấy ngàn trượng, cái khe to lớn, thanh thế dọa người.
Liệt hỏa điêu không sợ chút nào, bên ngoài thân màu đỏ hào quang tăng mạnh, hỏa thế tăng mạnh, nhấc lên trọng trọng sóng lửa, đón lấy thanh sắc cương phong.
Thanh sắc cương phong cùng trọng trọng sóng lửa chạm vào nhau, giống như đại pháo đánh con muỗi, cái sau trong nháy mắt tán loạn.
Liệt hỏa điêu còn chưa phản ứng kịp, thanh sắc cương phong đã đến trước mặt của nó.
Nó há mồm phun ra một đạo thô to màu đỏ yêu hỏa, nên đón tiếp lấy.
Màu đỏ yêu hỏa cùng thanh sắc cương phong chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, thanh sắc cương phong rõ ràng là một cái bị thanh sắc cuồng phong quấn quanh ngón tay to lớn.
Thanh sắc cự chỉ vừa xuất hiện, phu cận cuồng phong gào thét, sinh ra từng đạo cường đại khí lãng, thổi tan phụ cận màu đỏ hỏa diễm.
Thanh sắc cự chỉ cùng màu đỏ yêu hỏa bất phân thắng bại, cũng không lâu lắm, màu đỏ yêu hỏa giống như giấy, bị thanh sắc cự chỉ đánh tan.
Liệt hỏa điêu trong mắt hiện ra vẻ kinh hoàng chi sắc, đội vàng vỗ cánh tránh đi, vẫn là trễ.
Thanh sắc cự chỉ đánh trúng vào liệt hỏa điêu phần bụng. Trên đầu ngón tay từng sợi thanh phong khuyết tán ra, tại liệt hỏa điêu trong thân thể tán loạn, trái tim bị từng sợi thanh phong xoắn nát.
Liệt hỏa điêu từ trên không trung rơi xuống, trọng trọng nện ở mặt đất, khí tức hoàn toàn không có.
Trên bong chúng tu sĩ không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh, nhất kích diệt sát một cái tam giai hậu kỳ liệt hỏa điêu, Mộ Dung hiểu hiểu thực lực cũng quá kinh khủng a.
Đây chính là Mộ Dung tiên tử bản mệnh thần thông cương phong chỉ a.
Mộ Dung tiên tử không hổ là kết xuất cực phẩm kim đan tu sĩ, bản mệnh thần thông lợi hại như vậy, quả nhiên danh bất hư truyền.
Phương Minh mặt lộ vẻ khâm phục.
Cực phẩm kim đan.
Lý Hạo bừng tỉnh đại ngộ.
Hắn gặp qua kết đan tu sĩ đấu pháp, bất quá giống Mộ Dung hiểu hiểu thần thông mạnh như vậy, hắn chưa từng thấy qua, thì ra Mộ Dung hiểu hiểu kết xuất cực phẩm kim đan.
Phóng nhãn toàn bộ Thương Hải tu tiên giới, có thể kết xuất cực phẩm kim đan tu sĩ có thể nói là phượng mao lân giác.
Phương đạo hữu dành trước thuyền, chúng ta tối nay chậm rãi trò chuyện.
Mộ Dung hiểu hiểu nói xong lời này, hóa thành một đạo thanh sắc độn quang phá không mà đi, hướng về liệt hỏa điêu bay đi.
Phương Minh gật gật đầu, để cho kim xí lôi ưng bay thấp trên bông thuyền.
Cũng không lâu lắm, Mộ Dung hiểu hiểu trở về, trong túi chứa vật nhiều liệt hỏa điêu cùng thanh phong chuẩn thi thể.
Phương đạo hữu, chúng ta mượn một bước nói chuyện.
Mộ Dung hiểu hiểu làm một cái thủ hiệu mời.
Phương Minh gật gật đầu, đi theo Mộ Dung hiểu hiểu hướng về thanh sắc lầu các đi đến.
Thiên hồ hào tiếp tục đi tới, Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy gió biển thổi, thưởng thức phong cảnh dọc đường.
Hai vị thế nhưng là thanh dương môn Lý đạo hữu cùng thượng quan tiết tử.
Một đạo dễ nghe êm hai thanh âm cô gái từ phía sau bọn họ chuyển đến.
Lý Hạo quay đầu nhìn lại, một cái dáng người đầy đặn váy vàng phụ nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau bọn hắn.
Váy vàng phụ nhân trên tay áo có một cái trưởng ấn đồ án, nhìn kỹ, trưởng ấn lại giống như một cái phù văn huyền ảo.
Vạn Pháp Tông.
Lý Hạo nhận ra ký hiệu này.
Vạn Pháp Tông thế nhưng là Đông Hải một trong thất đại thế lực, cao thủ nhiều như mây,
hưu hóa thần tu sĩ tọa trấn. Thiếp thân Nam Cung Yến, ta đã thấy các ngươi bức họa, đã sớm muốn quen biết các ngươi, một mực không có cơ hội, không nghĩ tới ở đây đụng tới các ngươi. Váy vàng phụ nhân báo lên tính danh. Nguyên lai là Nam Cung phu nhân, tiểu muội thượng quan Mộ Thủy, nghe nói Vạn Pháp Tông Thanh Hồng chân nhân tinh thông thuật pháp, không biết Nam Cung phu nhân cùng Thanh Hồng chân nhân quan hệ thế nào. Thượng quan Nhược Thủy khách khí hỏi. Cùng sư bá là chúng ta Vạn Pháp Tông thuật pháp đệ nhất nhân, ta nghe nói thượng quan tiên tử đem nhiều môn hỏa hệ pháp thuật tu luyện đến đại viên mãn, thượng quan tiên tử thuật pháp thiên phú không thấp à. Nam Cung Yến tán dương. Đại đạo 3000, bảng môn 800. Pháp thuật dễ học khó tinh thâm, pháp thuật cấp bậc càng cao, tu luyện độ khó càng lớn, không phải tốn thêm thời gian liền có thể nắm giữ, không có nhất định thuật pháp thiên phú, hoa nhiều hơn nữa thời gian cũng vô dụng. Đến kết đăng kỳ, có rất ít người tiêu tốn rất nhiều thời gian tu luyện cao giai pháp thuật, nghĩ điều động cao giai pháp thuật đối địch biện pháp còn nhiều, rất nhiều, thường thấy nhất là phụ triện, thứ yếu là bảo vật, trận pháp, linh thú linh cầm các loại. Thanh Hồng chân nhân đem nhiều môn tam giai pháp thuật tu luyện đến đại viên mãn, thuần phát pháp thuật, thần thông hơn người, có Vạn Pháp Tông thuật pháp người thứ nhất tiếng khen. Ta tương đối ngu dốt, tốn thêm thời gian tu luyện thuật pháp mà thôi, Nam Cung phu nhân đối với thuật pháp cũng cảm thấy hứng thú sao? Vạn Pháp Tông lập phái tổ sư Vạn Pháp Chân Quân tinh thông nhiều loại cao giai pháp thuật, chém giết quá nhiều vị nguyên anh kỳ dị tộc tu sĩ, uy danh hiển hách. Vạn Pháp Tông tương đối chú trọng môn hạ đệ tử tu luyện thuật pháp, đầu nhập số lớn tài nguyên bồi dưỡng có thuật pháp thiên phú đệ tử. Vạn Pháp Tông đệ tử tu luyện thuật pháp thành gió, có không ít tinh thông thuật pháp đệ tử, Thanh Hồng chân nhân là gần 500 năm tới danh khí lớn nhất. Nam Cung Yến gật gật đầu, cùng Thượng Quan Nhược Thủy giao lưu thuật pháp. Thuật pháp không phải Lý Hạo sở trường, hắn không chen lời vào. Thượng Quan Nhược Thủy cùng Nam Cung Yến nói chuyện rất vui vẻ, Lý Hạo rất tức thời, không có quấy rầy các nàng nói chuyện phiếm. Hơn một canh giờ sau, Nam Cung Yến lấy ra một mặt kim quang lóe lên pháp bản, đánh vào một đạo pháp quyết. Thượng Quan tiên tử, chúng ta liền hàn huyên tới ở đây. Tôn sư cô có chuyện tìm ta, chúng ta lần sau trò chuyện. Nam Cung Yến mặt mũi tràn đầy xin lỗi. Thượng quan Nhược Thủy mặt lộ vẻ thần sắc không muốn, vẫn là đáp ứng. Lý Sư Minh, Nam Cung phu nhân lời nói cho ta một chút dẫn dắt, ta cảm giác bình cảnh có giãn ra dấu hiệu, dự định trở về phòng tu luyện. Lý Hạo gật gật đầu, cùng Thượng quan Nhược Thủy trở về khoang nghỉ ngơi. Bang Phượng Biên, vẫn là không có bất kỳ đầu mối nào sao? Điều tra Thanh Dương môn Ngô Viễn, Hàn Doanh mấy người động tính cũng có. Liêu Kiêm ánh mắt âm trầm. Từ Tâm theo đuôi Lâm Sâm cùng Lưu Lệ ra biển, theo lý mà nói, bắt lấy bọn hắn dư xài. Không nghĩ tới Từ Tâm bị giết, chết một cái Từ Băng Băng cũng rất khó giải quyết, bây giờ Từ Tâm cũng xảy ra chuyện, Liều Khiêm áp lực gia tăng mãnh liệt. Chuyện xảy ra thời điểm, Thanh Dương môn Ngô Viễn, Hàn Doanh mấy tên kết đan tu sĩ không tại bên ngoài hải, Lâm sư tỷ bọn hắn tại Tứ Hải phường thị gặp qua Ngô Viễn, Hàn Doanh, chuyện này khả năng cao không có quan hệ gì với bọn họ. Liều Khiêm trong mày, hắn phát giác được cái gì, lấy ra một mặt làm quang lóe lên đưa tin bản, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo trầm thấp thanh âm nam tử vang lên, "Liều sư đệ, Dương sư cô phái người đưa tin, nhường ngươi trở về tổng đàn, ở trước mặt cùng với nàng hồi báo tiến triển." Cái gì? Sư phụ để cho ta trở về ở trước mặt hồi báo. Liêu Khiêm sắc mặt trở nên rất khó coi. Không tệ, ngươi mau chóng lên đường thôi. Hơn 10 năm đi qua, cũng nên cho Dương sư cô một cái công đạo. Nam tử ngữ khí nghiêm khắc. Liêu Khiêm thở dài một hơi, cười khổ nói, ta biết rõ, ta lập tức lên đường trở về tổng đàn. Thu hồi đưa tin bản, Liêu Khiêm phân phó nói, Hàn sư điện, ngươi tiếp tục điều tra chuyện này, có phát hiện trọng đại lập tức trở về tổng đàn cùng ta hồi báo, trọng trọng có thưởng. Hàn Tiến miệng đầy đáp ứng. Dặn dò vài câu, Liêu Khiêm rời đi băng phượng biên, truyền tống trở về nội hải. Nội hải Thanh Dương đảo, Huyền Miểu viên gian nào đó buồng luyện công môn khai phóng, Ngô Viễn đi ra, hắn vẫn là kết đan hậu kỳ. Hắn lấy ra một mặt linh quang lóe lên đưa tin bối, đánh vào một đạo pháp quyết, hỏi: Giang Vân, có ngươi sư đệ tin tức sao? Tạm thời còn không có, sư đệ bản mệnh hồn đang còn không có dập tắt, có thể xác định hắn không có việc gì. Đúng, đại sư huynh dự định bế quan xung kích kết đan kỳ. Giang Vân âm thanh vang lên, để cho hắn tới một chuyến Huyền Miểu viên vi sư có chuyện nói với hắn. Giang Vân đáp ứng. Ngô Viễn thu hồi đưa tin bản, tự nhủ, Lý Hạo đến tột cùng đi nơi nào? Nhiều năm như vậy cũng không có tin tức. Lý Hạo là hắn coi trọng nhất đệ tử, Ngô Viễn đem hắn coi là truyền nhân y bát. Ngô Viễn đi tới đại sảnh ngồi xuống, hơn phân nửa khắc sau, Giang Vân cùng Trần Lôi đi đến. Chúc mừng sư phụ xuất quan. Giang Vân cùng Trần Lôi không mình hành lễ, miệng đồng thanh nói. Nghi thức xã giao liền miễn đi, Trần Lôi, nghe nói ngươi muốn xung kích kết đăng kỳ, chuẩn bị kỹ càng độ kiếp vật sao? Ngô Viễn ân cần hỏi han. Đệ tử trọng kim mua một tấm phòng ngự loại tam giai phụ triện, lại thêm mấy bộ nhị giai trận pháp cùng phòng ngự loại cực phẩm pháp khí, vượt qua lôi kiếp không có vấn đề. Kim đan phẩm chất càng cao, lôi kiếp uy lực càng mạnh. Trần Lôi tự biết mình, hắn có thể kết xuất trung phẩm kim đan đã rất tốt, thượng phẩm kim đan độ khó không nhỏ, cực phẩm kim đan cũng đừng nghĩ. Ngô Viễn gật gật đầu, lôi kiếp không thể khinh thường, vi sư giúp ngươi lộng hai tấm phòng ngự loại tam giai phụ triện, như vậy ngươi độ kiếp thoải mái hơn. Trần Lôi cảm kích nói, hai tấm phòng ngự loại tam giai phụ triện phải kể tới 10 vạn linh thạch, này đối Trần Lôi tới nói là một bút thiên văn con số. Chương 222 cầu hôn chương 222 cầu hôn có thể hay không tấn nhập kết đan kỳ, hay là muốn xem chính ngươi, ngươi nếu là tấn nhập kết đan kỳ, cha ngươi dưới xôi bằng biết, cũng biết mỉm cười cựu tuyển. Trần Lôi phụ thân cùng Ngô Viễn là bạn tốt, tại một hồi trong đại chiến, bọn hắn lọt vào nhiều tên địch nhân vây công, Trần Lôi phụ thân lưu lại đoạn hậu, để cho Ngô Viễn chạy trốn. Đại chiến sau khi kết thúc, Ngô Viễn đem Trần Lôi thu làm đệ tử, dốc lòng bồi dưỡng. Đệ tử hiểu rõ. Trần Lôi thần sắc nghiêm nghị, hắn nghĩ tới cái gì, nói tiếp, sư đệ mất tích nhiều năm, nói bất định lúc hắn trở lại, đã tấn nhập trúc cơ đại viên mãn, sư phụ đừng lo lắng. Trần Lôi cùng Giang Vân đều rất rõ ràng, Nô Viễn đem Lý Hạo xem như truyền nhân y bát, bằng không sẽ lại không ba hỏi đến Lý Hạo tình huống. Giang Vân lấy ra một mặt bạch quang lóe lên một đưa tin bản, đánh vào một đạo pháp quyết, thần sắc kích động, sư phụ, sư đệ trở về. Cái gì? Lý Hạo trở về? Mau dẫn hắn đi vào. Giang Vân lên tiếng, lĩnh mệnh mà đi. Ta liền biết rõ sư đệ không có việc gì, sư phụ có thể yên tâm. Trần Lỗi mở miệng nói chúc. Tiểu tử này cũng không biết rõ đi nơi nào, nhiều năm như vậy không có tin tức. Nô Viễn vẻ mặt tươi cười. Lý Hạo bình an trở về, Nô Viễn nỗi lòng lo lắng có thể buông xuống. Cũng không lâu lắm, Lý Hạo đi theo Giang Vân đi đến, Lý Hạo vẻ mặt tươi cười. Thiên Hồ Hào dừng sát ở Chu Tức Phường Thị, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy đi theo Vương Đức Quang trở về nội hải, ngày đêm không ngừng gấp rút lên đường, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Thanh Dương đảo. Đệ tử bái kiến sư phụ. Nô Viễn đã hạ tử mệnh lệnh, để cho ngoại hải Thanh Dương môn đệ tử tỉ mỉ lưu ý Lý Hạo tin tức. Lý Hạo từ từ phi trong miệng biết được chuyện này. Ngươi tấn nhập trúc cơ hậu kỳ. Không tệ, những năm này ngươi đã đi đâu? Cũng không biết rõ báo cái tin, vi sư còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện chứ. Nô Viễn ngoài miệng oán trách, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Lý Hạo không có giấu giếm, nói rõ sự thật, bất quá hắn không có đề cập Tuyết Điệp tiên tử cùng Lãnh Nguyệt tiên tử. Khó trách vẫn không có sư đệ tin tức, thì ra ngươi đi Bắc Hải tu tiên giới, ngươi trở về liền tốt, ngươi mất tích mấy ngày này, nhưng làm sư phụ lo lắng. Từ sư đệ bọn hắn đều nói với ta, để cho sư phụ phí tâm, đúng, sư phụ, đệ tử có chuyện quan trọng, muốn theo ngài đơn độc hồi báo. Trần Lôi cùng Giang Vân rất tức thời, lui xuống. Sư phụ, Kim Điệp Tuyết Điệp tiên tử cùng Thiên Nguyệt phái Hoàng Tiền Bối đi tìm đệ tử, Tuyết Điệp tiên tử còn cứu được đệ tử một mạng, Hoàng Tiền Bối cho đệ tử một khỏa Cửu Huyền Hạnh Nguyên Đan, để cho đệ tử cho sư phụ tiện thể nhắn. Lý Hạo đem sự tình đi qua nói một lần, lấy ra một cái tuyệt đẹp hộp ngọc màu xanh, hai tay đưa cho Nô Viễn. Tuyết Điệp, Lãnh Nguyệt. Nô Viễn mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc, thần sắc có chút hoảng hốt. Qua một hồi lâu, hắn mới trở lại thần tới, mở ra hộp ngọc màu xanh, hai ngón tay kẹp lên Cửu Huyền Hạnh Nguyên Đan, cẩn thận xem xét, đưa lên mũi nhẹ ngửi mấy lần. Cửu Huyền Hạnh Nguyên Đan không có vấn đề, ngươi giữ đi. Chuyện này không cần cùng ngoại nhân nhắc lên. Nô Viễn dặn dò, đem Cửu Huyền Hạnh Nguyên Đan trả cho Lý Hạo. Đây là Nô Viễn biệt tư, Lý Hạo tự nhiên sẽ không nói ra. Sư minh của ngươi chuẩn bị xung kích kết đan kỳ, ngươi đừng buông lòng tu luyện, hy vọng ngươi sớm ngày tấn nhập trúc cơ đại viên mãn. Nô Viễn dặn dò vài câu, để cho Lý Hạo lui xuống. Thiên Linh Đạo, Kim Ứng Viên. Thượng phẩm kim đan đã rất tốt, chúng ta Mục gia có vài chục vị kết đan tu sĩ, phần lớn là trung phẩm kim đan. Mục Thiên Dương vẻ mặt tươi cười. Ta không thể kết xuất cực phẩm kim đan, lãng phí Thất Tinh Hạo Nguyệt Đan hòa Thất Hồng Phủ. Mục Nhất Đình dùng một loại tiếp nối ngữ khí nói, Mục gia hoa phí cho kim, mua được một khỏa Thất Tinh Hạo Nguyệt Đan hòa một tấm Thất Hồng Phủ. Thất Hồng Phủ là tam giai bí phủ, cùng Thất Tinh Hạo Nguyệt Đan có dị khúc đồng công chi diệu, cũng có thể để cao tu tiên giả kết xuất cực phẩm kim đan tỷ lệ. Có Thất Tinh Hạo Nguyệt Đan hòa Thất Hồng Phủ tương trợ, Mục Nhất Đình cũng không có thể kết xuất cực phẩm kim đan, chỉ là thượng phẩm kim đan. Thất Tinh Hạo Nguyệt Đan hòa Thất Tinh Hạo Nguyệt Đan chỉ là đề cao xác suất, không có nghĩa là có hai thứ đồ này liền có thể kết xuất cực phẩm kim đan. Bằng không Thiên Kiếm Tông, Tô gia những đại thế lực kia đã sớm bồi dưỡng được một nhóm cực phẩm kim đan, có thể kết xuất thượng phẩm kim đan đã là nhân trung lắm vượng. Mục Thiên Dương an ủi. Mục gia truyền thừa mấy ngàn năm, chỉ có một cái tộc nhân kết xuất cực phẩm kim đan. Mục gia trong lịch sử đại bộ phận kim đan tu sĩ cũng là trung phẩm kim đan. Cho dù là tại San Hô quần đảo, kết xuất cực phẩm kim đan tu sĩ cũng là phượng mao lân giác. Mục Nhất Đình gật đầu một cái. Ta thần hồn nếu là lại mạnh một chút, có lẽ có thể kết xuất cực phẩm kim đan. Bất quá ta đã kết đan, lại xoắn xuýt chuyện này cũng không ý nghĩa. Tính toán thời gian, phu nhân cũng sắp dẫn tới lôi kiếp. Trương Nhược Đồng đã tấn nhập trúc cơ đại viên mãn, chính đang bế quan xung kích kết đan kỳ. Mục Thiên Sương gật gật đầu, lấy ra một mặt thanh quang lóe lên đưa tin bản, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo trầm thấp thanh âm nam tử vang lên. Gia chủ, Lý Hạo lộ diện, hắn đã tấn nhập trúc cơ hậu kỳ. Lý Hạo tiềm lực không nhỏ, Mục gia hơi chú ý Lý Hạo. Lý Hạo, Mục Nhất Đình sắc mặt lạnh lẽo. Hắn coi trọng nhất hai cái cháu trai chết ở Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy chi thủ. Gia chủ, phái người lưu ý người này động tĩnh, nếu là hắn tự mình ra ngoài, ta tự mình ra tay làm thịt hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành. Mục Nhất Đình âm thanh băng lãnh. Mục Tiên Sương gật gật đầu, các ngươi tỉ mỉ chú ý Lý Hạo động tĩnh, có hắn tin tức mới nhất, lập tức hồi báo. Là, gia chủ. Gia chủ, ta trước về đi tu luyện, có cơ hội độc thủ, còn xin cho ta biết, ta muốn cho Vân Hải cùng Vân Tùng báo thủ. Mục Nhất Đình âm thanh trầm trọng. Giết tôn mối thù không đội trời chung, hắn muốn tự tay giết Lý Hạo. Hảo. Có thích hợp cơ hội độc thủ, ta sẽ thông báo cho ngươi. Mục Thiên Dương đáp ứng. Hàn Huyên vài câu, Mục Nhất Đình cáo từ rời đi. Huyền Dương Viên, Lý Hạo, Triệu Minh cùng Cao Hạ ngồi ở trong một tòa thanh sắt thạch đỉnh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Triệu Minh cùng Cao Hạ đều tấn nhập trúc cơ kỳ, cái này phải may mắn mà có Lý Hạo cung cấp trúc cơ linh vật. Lý Hạo mất tích những năm này, Thanh Dương môn có một chút thay đổi mới. Giang Vân Đạo cùng Trần Binh lần lượt tấn nhập kết đan kỳ, trở thành Thanh Dương môn mới lên cấp kết đan tu sĩ. Dương Sư Minh đang bế quan xung kích kết đan kỳ. Hắn cùng chúng ta nghe qua tin tức của ngươi. Triệu Minh đúng sự thật nói. Dương Nam cùng Lý Hạo đi tương đối gần, hắn tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn sau, trở về Thanh Dương đảo, bế quan xung kích kết đan kỳ. Trước khi bế quan, Dương Nam liên lạc qua Triệu Minh, nghe ngóng Lý Hạo tin tức. Tính toán thời gian, Dương Sư Minh bế quan hơn 10 năm, không biết bao lâu mới có thể dẫn tới lôi kiếp. Cao Hạ mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Loại sự tình này rất khó nói, mỗi một vị trúc cơ tu sĩ dẫn tới lôi kiếp thời gian dài ngắn không giống nhau, hy vọng Dương Sư Minh sớm ngày dẫn tới lôi kiếp, thuận lợi tấn nhập kết đan kỳ a. Lý Hạo cùng Dương Nam tư giao rất tốt, hắn hy vọng Dương Nam có thể tấn nhập kết đăng kỳ. Lý Hạo biểu ca, ngươi cùng thượng quan sư muội cùng một chỗ lưu lạc Bắc Hải, đồng sinh cộng tử, quan hệ của các ngươi liền không có một điểm tính thực chất tiến triển. Triệu Minh trêu chọc nói. Lý Hạo chính cần hồi đáp, lấy ra một cái đưa tin bối, đánh vào một đạo pháp quyết, Trần Lôi âm thanh vang lên, sư đệ, sư phụ cho ngươi đi qua một chuyến Huyền Miểu Viên có chuyện nói cho ngươi. Tất nhiên Ngô sư bá tìm ngươi, chúng ta cáo từ trước. Cao Hạ thức thời nói. Lý Hạo cũng không có giữ lại, mang theo bọn hắn rời đi Huyền Dương Viên. Đi ra Huyền Dương Viên, Lý Hạo nhìn thấy đứng ở cửa Trần Lỗi. Đại sư Minh, ngươi biết rõ sư phụ tìm ta có chuyện gì sao? Có phải là vì ngươi cùng thượng quan sư muội về vui, tình huống cụ thể, ngươi đi qua liền biết rõ. Trần Lỗi vẻ mặt tươi cười. Bọn hắn đi tới Huyền Miểu Viên tại Huyền Miểu các gặp được Ngô Viễn. Lý Hạo, cha mẹ ngươi đều không tại, ngươi muốn cưới thượng quan sư điệt, về tình về lý, vi sư đều hẳn là mang ngươi đến nhà cầu hôn, ta để cho ngươi đại sư Minh nghe ngóng, thượng quan sư điệt cao tổ phụ ngay tại Thanh Nguyệt Phường thị. Lý Hạo nghe xong lời này, thần sắc kích động, hắn không có ý định phiền phức Ngô Viễn, không nghĩ tới Ngô Viễn tự mình đứng ra cầu hôn. Đa tạ sư phụ đại ân, đệ tử không thể báo đáp. Lý Hạo cảm kích nói. Ngô Viễn mỉm cười, ta cùng Hàn sư muội thương lượng qua, thật tốt xử lý hôn sự của các ngươi, chúng ta trước đi qua Thanh Nguyệt Phường thị tiếp kiến thượng quan sư điệt cao tổ phụ. Đi ra Huyền Miểu Các, Ngô Viễn chu môi huýt sáo một tiếng, Thiết Vũ Ưng từ Huyền Miểu Viên phía tây bay tới, rơi vào trước mặt hắn. Ba người đi đến Thiết Vũ Ưng trên lưng, Thiết Vũ Ưng cánh nhẹ nhàng một phiến, hướng về không trung bay đi, rời đi Thanh Dương đảo. Thiết Vũ Ưng đã tấn nhập tam giai hậu kỳ, tốc độ phi hành rất nhanh. 7 ngày không đến, bọn hắn liền chạy tới Thanh Nguyệt Phường thị. Ba người bọn họ đi tới Kim Dương Các cửa ra vào, Trần Lỗi phát một tấm truyền âm phủ. Cũng không lâu lắm, Kim Dương Các cửa phòng mở ra, Thượng Quan Nhược Thủy đi ra. Ngô sư bá, Lý sư minh, Trần sư minh, mời vào bên trong. Thượng Quan Nhược Thủy làm một cái thủ hiệu mời. Ngô Viễn gật gật đầu, nhanh chân đi vào Kim Dương Các, Lý Hạo cùng Trần Lôi đi theo. Thượng Quan Vân Lịch ngồi ở trên chủ tọa, vẻ mặt tươi cười, Hàn Doanh ngồi ở một bên, mặt nở nụ cười. Nếu bàn về tu vi, Thượng Quan Vân Lịch là không có tư cách cùng Hàn Doanh bình khởi bình tọa, bất quá hôm nay là thảo luận Thượng Quan Nhược Thủy hôn sự, bọn họ đều là Thượng Quan Nhược Thủy trưởng bối, tự nhiên bình khởi bình tọa. Lão hủ Thượng Quan Vân Lịch, gặp qua Ngô tiền bối. Thượng Quan Vân Lịch đứng dậy hành lễ. Ngươi là Thượng Quan sư điệt trưởng bối, chúng ta ngang hàng xứng a. Thượng Quan đạo hữu. Tán gẫu một hồi, Ngô Viễn nói lên chính chuyện, Thượng Quan đạo hữu, ta hôm nay mang Lý Hạo tới cầu hôn, hắn cùng Thượng Quan sư điệt tình đầu ý hợp, mong rằng ngươi thành toàn. Nhược Thủy, ý của ngươi như nào? Thượng Quan Vân Lịch nhìn về phía Thượng Quan Nhược Thủy. Thượng Quan Nhược Thủy trên mặt bay lên một vòng đỏ ửng, nói nghiêm túc, tôn nữ nguyện ý cùng Lý sư Minh kết làm song tu đạo lữ, con gái lớn không dùng được. Thượng Quan Vân Lịch cảm khái một câu, nhìn về phía Lý Hạo, xua mặt nói, Lý Hạo, Nhược Thủy là lão phu thân nhân duy nhất ở đời này, hy vọng ngươi thiện đãi nàng, ngươi nếu để cho nàng thụ nửa điểm ủy khuất, lão phu tuyệt sẽ không tha ngươi. Ngài yên tâm, ta sẽ không để Thượng Quan sư muội bị ủy khuất, nhất định thực tình đợi nàng. Thượng Quan đạo hữu yên tâm, Lý Hạo nếu là dám khi dễ Thượng Quan sư điệt, ta thứ nhất không tha cho hắn. Ngô Viễn mở miệng nói ra. Hảo, các ngươi chọn lựa ngày tháng tốt, đem hôn sự làm a. Thượng Quan Vân Lịch đáp ứng. Nghe xong lời này, Lý Hạo thần sắc kích động, hướng Thượng Quan Vân Lịch túi người hành lễ. Đi qua Ngô Viễn, Hàn Doanh cùng Thượng Quan Vân Lịch ba người hiểu thường, bọn hắn dự định tại nửa năm sau, vì Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy cử hành hôn lễ, địa điểm tại Thanh Dương đảo. Thương nghị hoàn tất, Ngô Viễn, Lý Hạo cùng Trần Lỗi ba người cáo từ rời đi. Lý Hạo, ngươi chờ làm Tân Lang quan liền tốt, Trần Lỗi, ngươi tự mình xử lý chuyện này, nhất định muốn làm nợ mày nợ mặt, cho Kim Đao Tông cùng Huyền Linh môn đạo hữu phân phát thiệp mời, mời bọn hắn đến đây xem lễ. Sư phụ, không cần thiết khiến cho long trọng như vậy a. Ta cùng Thượng Quan sư muội thương lượng qua, nàng cũng không có ý định khiến cho thái long trọng. Trên đường trở về, hắn cùng Thượng Quan Nhược Thủy thương lượng qua, mời giao hảo đồng môn chúc một chúc liền tốt. Hôn sự cả một đời chỉ một lần, nhất thiết phải long trọng, vi sư nói cho ngươi, đừng nhìn Thượng Quan sư điệt ngoài miệng nói không cần khiến cho thái long trọng, nàng chắc chắn rất xem trọng hôn lễ, dù sao cả một đời chỉ một lần, còn nữa, đệ tử của lão phu đại hôn, nhất thiết phải trắng trợn xử lý. Đúng vậy a. Sư đệ, ngươi yên tâm làm Tân Lang quan liền tốt, sự tình khác giao cho ta tới xử lý. Trần Lỗi vô ngực nói. Gặp tình hình này, Lý Hạo không còn cự tuyệt, đáp ứng. Hơn nửa tháng sau, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy đám cưới tin tức nhanh chóng tại San Hô quần đảo lưu truyền ra, cùng Thanh Dương môn giáo hảo thế lực đều thu đến thiệp mời. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy kết làm song tu đạo lữ. Mục Thiên Dương lông mày nhíu một cái. Mục Nhất Tiêu gật gật đầu, chắc chắn 100 Thanh Dương môn thế lực chi nhánh đều thu đến thiệp mời, có thể thấy được Thanh Dương môn rất xem trọng trận này hôn lễ. Thượng Quan Nhược Thủy lai lịch ra sao? Có chỗ gì hơn người sao? Mục Thiên Dương hỏi. Theo ta được biết, nàng là tán tu xuất thân, cao tổ phụ Thượng Quan Vân Lịch là tán tu, lấy săn giết yêu thú mà sống, đúng, nàng vẫn là một cái nhị giai chế phù sư, có nhất định thuật pháp thiên phú, đem nhiều môn nhị giai pháp thuật tu luyện đến đại viên mãn, tại thần binh tiểu hội đấu võ cũng thu được không tệ thứ tự, Vân Hải cùng Vân Tùng chính là bị Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy giết chết, nàng theo học Hàn Doanh. Mục Nhất Tiêu chậm rãi nói, tỉ mỉ lưu ý hai người này hành tung, có cơ hội, nhất định diệt trừ bọn hắn, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn trưởng thành. Mục Thiên Dương phân phó nói. Mục Nhất Tiêu đáp ứng, lĩnh mệnh mà đi. Lý Hạo, Thượng Quan Nhược Thủy, trước hết để cho các ngươi sống lâu một đoạn thời gian, ta cũng không tin các ngươi một mực đi theo bên cạnh kết đan tu sĩ. Mục Thiên Dương lẩm bẩm, trong mắt có hàn mang chớp động. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy tiềm lực cũng không nhỏ, này đối Mục gia tới nói không phải tin tức tốt, bất quá một chốc, Mục gia cũng tìm không thấy hạ độc thủ cơ hội, chỉ có thể trong bóng tối tìm cơ hội. Chương 223 thành thân, chương 223 thành thân Thanh Dương đảo, nên Tân Phong, mấy trăm tên tu sĩ tụ tập ở đây, phần lớn là trúc cơ tu sĩ, kết đan tu sĩ có 8 người nhiều. Kết đan tu sĩ cũng là xem ở Ngô Viễn cùng Hàn Doanh mặt mũi, lúc này mới tới tham gia Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy hôn lễ. Ngô Viễn ngồi ở đài chủ tịch, vẻ mặt tươi cười. Giờ lành đến, cho mời Lý sư huynh cùng Thượng Quan sư muội. Triệu Minh thanh âm không lớn, thông qua khuyết đại âm thanh xoắn ốc truyền khắp phương viên 10 dặm. Hàn Doanh lấy ra một mặt to bằng cái thất bảy sắc trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Trong hư không hiện ra số lớn thất thải hào quang, một đầu vượt ngang bách lý bảy sắc cầu đồng cầu vừa hiện mà ra, bảy sắc cầu đồng cầu một mặt tại Ninh Tân Phong, một chỗ khác tại Huyền Dương Viên cửa ra bảo. Huyền Dương Viên đại môn từ từ mở ra, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy đi ra, bọn hắn người mặc đỏ chót hỉ phục, thần sắc nghiêm nghị. Bọn hắn đi đến bảy sắc cầu đồng phía trên cầu, bảy sắc cầu đồng cầu chậm rãi hướng về Ninh Tân Phong di động. Trong hư không hiện ra đủ mọi màu sắc linh quang, những thứ này linh quang hóa thành từng cái linh điểu, những thứ này linh điểu đủ mọi màu sắc, có trên trăm con nhiều. Trên trăm con linh điểu tại Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy bầu trời xoay quanh, không ngừng phát ra vui sướng tiếng chim hót, phảng phất đang hướng bọn họ nói vui. Chậc chậc, ta thành thân nếu là có phô trương lớn như vậy liền tốt. Linh điểu là trận pháp biến hành, trận pháp lại còn có thể dùng như vậy. Thực sự là mở rộng tầm mắt. Trận pháp phạm vi bao trùm lớn như vậy, ít nhất là tam giai trận pháp a. Lại có mấy vị trúc cơ tu sĩ có thể mua được tam giai trận pháp. Đây là phụ trợ hình trận pháp, ai sẽ không có việc gì luyện chế loại này trận pháp. Cũng liền Lý đạo hữu sư phụ là tam giai trận pháp sư, mới có thể có phô trương lớn như vậy. Tại chỗ trúc cơ tu sĩ thảo luận không ngừng, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Nữ tu sĩ hai mắt tỏa sáng, các nàng tham gia qua trúc cơ tu sĩ hôn lễ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy tràng diện này. Nô đạo hữu, bộ này trận pháp là ngươi bố trí a? Một cái thật cao gầy theo kim bảo lão giả âm thanh to. Kim đao chân nhân, kết đan hậu kỳ. Không tệ, trận này là lão phu tự tay bố trí, hôn lễ cả một đời chỉ một lần, nhất định phải khiến cho long trọng. Nô Viễn mỉm cười, ánh mắt bên trong lộ ra có chút ít tiếc nuối. Bộ này trận pháp là hắn cho chính mình thiết kế, đáng tiếc không có thể sử dụng bên trên. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy thành thân, Nô Viễn đem trận này bố trí tại hiện trường hôn lễ, cũng coi như là đền bù chính mình một cái tiếc nuối. Nô đạo hữu, xem ra ngươi là đem Lý tiểu hữu xem như chuyển nhân y bát bồi dưỡng. Một cái dáng người đầy đặn váy trắng phụ nhân cười yếu ớt nhẹ nhàng. Huyền Ngọc tiên tử, kết đan trung kỳ. Kim Đao Tông cùng Huyền Linh môn đều nhận được thiệp mời, xem ở Ngô Viễn mặt mũi, Kim Đao chân nhân cùng Huyền Ngọc tiên tử tự mình dẫn đội tham gia. Cao giai tu sĩ đều biết cất kỹ mấy vị đệ tử, xem như truyền nhân y bắt bồi dưỡng đệ tử liền một vị hoặc hai vị, dốc túi tương thụ. Đệ tử đại hôn, Ngô Viễn tự mình bố trận còn tưởng là chứng hôn người, có thể thấy được hắn đối với Lý Hạo coi trọng. Hắc hắc, ta nếu là có Lý tiểu hữu đệ tử như vậy, cũng biết làm truyền nhân y bắt bồi dưỡng. Một cái ngũ quan diễm lệ váy đỏ phụ nhân trêu ghẹo nói. Váy đỏ phụ nhân dáng người cao gầy, da thịt hơn tuyết, khí tức so Ngô Viễn yếu mấy phần. Sinh hỏa tiên tử, xuất thân Kim Đao Tông, nàng là một tên tam giai trận pháp sư. Thượng quan tiểu hữu cũng không kém, bọn hắn là trời đất tạo nên một đôi, chúng ta Dương gia tử đệ nếu là có bọn hắn một nửa ưu tú, vậy cũng tốt. Một cái trung đẳng vóc người áo lam lão giả dùng một loại hâm mộ ngữ khí nói. Dương Thiên Đạo, kết đan hậu kỳ. Thanh Dương môn thế lực chi nhánh đều phái người tham gia hôn lễ, Kim Hoại đảo Dương gia cũng không ngoại lệ, Dương Thiên Đạo là Dương gia lão tổ, tự mình dẫn đội tham gia. Dương Thiên Đạo nhìn ra được, Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy tiềm lực không nhỏ, tương lai tấn nhập kết đan kỳ không có vấn đề. Hắn mang theo không thiếu hậu bối tới tham gia hôn lễ, hy vọng bọn họ cùng Lý Hạo, Thượng quan Nhược Thủy giao hảo, vì bọn họ con đường trải đường. Tôn phu nhân cùng Dương đạo hữu quá khen rồi, bọn hắn còn rất nhiều không đủ, cần nhiều cùng các ngươi đệ tử tộc nhân giao lưu, cùng một chỗ tiến bộ. Nô Viễn ngoài miệng kiêm tốn, mặt mũi tràn đầy tự hào. Lúc này, Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy cũng đến nên tân phòng, đỉnh đầu linh điểu hóa thành thất thải hào quang biến mất. Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy đi đến đài chủ tịch, đứng tại trước mặt Nô Viễn. Túi đầu tổ sư. Triệu Minh lớn tiếng nói. Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy đối mặt tổ sư đường phương hướng quỳ xuống, dập đầu một cái khấu đầu, lúc này mới đứng dậy. Nhị bái cao đường. Triệu Minh nghiêm thanh to. Lý Hạo song thân không tại, tự nhiên muốn bái Ngô Viễn. Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy quỳ gối trước mặt Ngô Viễn, dập đầu một cái khấu đầu. Ngô Viễn tay phải nhấc lên một chút, một cỗ vô hình chi lực nâng lên Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy. Vợ chồng đồng tâm, kỳ lợi đoạt kim, hai bình này kim hồn đan tặng cho các ngươi, chúc mừng các ngươi vui kết liền cảnh, vĩnh kết đồng tâm. Ngô Viễn vẻ mặt tươi cười, lấy ra hai cái kim sắc bình sứ, đưa cho Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy. Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy miệng đồng thanh nói, hai tay tiếp nhận kim sắc bình sứ. Bọn hắn kết làm song tu đạo lữ, Ngô Viễn cùng Hàn Doanh là bọn hắn cùng sư phụ. Phu thê giao bái. Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy mặt hướng đối phương, cúi người hành lễ, hoàn thành nghi thức. Hàn Doanh hướng về trận bàn phía trên đánh vào một đạo pháp quyết, đài chủ tịch sáng lên hai đạo màu đỏ ánh lửa, hai cái trông rất sống động màu đỏ kỳ lân vừa hiện mà ra. Hai cái kỳ lân một lớn một nhỏ, bọn chúng không phải song giác, mà là độc giác, lớn xích lân thú ôm tiểu xích lân thú. Xích lân thú nắm giữ một tia hỏa kỳ lân huyết mạch, tinh thông hỏa hệ thần thông. Kỳ lân đứa con, trận pháp còn có thể dùng như vậy. Huyền Ngọc tiên tử trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy hướng chúng khách mời liền ô quyền, miệng đồng thanh nói, đa tạ chư vị tiền bối, đạo hưu đến đây tham gia hôn lễ của chúng ta, có chiêu đãi không chu toàn chỗ, còn xin tha lỗi nhiều hơn. Từ Phi bưng một cái thanh sắc khay đi tới, trên khay trưng bày hai cái tuyệt đẹp thanh sắc chén rượu, trong ly rượu là thanh sắc rượu. Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy bưng chén rượu lên, hướng khách mời mời rượu. Chúng khách mời nhao nhao bưng chén rượu lên, đáp lễ bọn hắn. Hai cái xích lân thú hóa thành điểm điểm linh quang tán đi, Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy tại đài chủ tịch ngồi xuống, chúng tu sĩ uống rượu luận đạo, cười cười nói nói, bầu không khí hòa thuận. Hơn 2 canh giờ sau, tiến hội tán đi, chúng khách mời rời đi nên tân phòng, Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy trở về Huyền Dương Viên. Bọn hắn đi vào một gian mật thất, trong phòng cúng bái Lý Hạo phụ mẫu linh bài vị. Lý Hạo nhóm lửa một chùm hương, cắm ở trong lư hương. "Cha, nương, hài nhi thành thân, đây là thê tử của ta thượng quan Nhược Thủy, nàng giúp ta giết Mục Ngọc Đào cùng Từ Băng Băng." Lý Hạo cung kính thanh âm. "Công công bà tại thượng, chịu con dâu cúi đầu." Thượng quan Nhược Thủy quỳ xuống, dập đầu 3 cái. "Ta sẽ cùng phu quân trợ giúp lẫn nhau, tại con đường đi được càng xa." Thượng quan Nhược Thủy chính xác đạo. Lý Hạo ôm lấy thượng quan Nhược Thủy, trêu ghẹo nói, "Phu nhân, nên làm chính chuyện." Thượng quan Nhược Thủy thẹn thùng tựa ở Lý Hạo trong ngực, hai tay ôm Lý Hạo cổ. Bọn hắn rời đi căn này mật thất, đi tới phòng ngủ chính động phòng. Kim Hải Âu đảo, Mục gia khống chế hòn đảo. Mục Nhất Đỉnh cùng Mục Thiên Sương đứng ở một tòa cao phong đỉnh chót, ngắm nhìn hướng nơi xa. Một đóa hơn 10 trượng lớn nhỏ lôi vân phiêu phù ở trên bầu trời, điện tiềm lôi minh, từng đạo thô to tia chớp màu bạc đánh xuống, lôi vân diện tích tùy theo thu nhỏ. Mục Nhất Đỉnh thần sắc nghiêm trọng, Trương Nhược Đồng đang trùng kích kết đăng kỳ. Trương Nhược Đồng chuẩn bị phong phú, vượt qua lôi kiếp không có vấn đề quá lớn, chính là không biết rõ kết xuất cái gì phẩm giai kim đan. Một lát sau, lôi vân còn có gần trượng lớn nhỏ, giống như thủy triều lăn lộn phu trào, hiện ra thanh hồng hai màu hồ quang điện. Cũng không lâu lắm, một đóa hai màu lôi vân xuất hiện ở trên không. Một đạo hai màu thần lôi, trung phẩm kim đan. Mục Nhất Đỉnh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chúc cơ tu sĩ xung kích kết đăng kỳ, kết trái kim đan phẩm chất khác biệt, dẫn tới lôi kiếp cũng không giống nhau. Hạ phẩm kim đan cũng là phổ thông lôi kiếp, trung phẩm kim đan dẫn tới một đạo hai màu thần lôi, thượng phẩm kim đan dẫn tới 9 đạo hai màu thần lôi, nếu là dẫn tới 9 đạo tam sắc thần lôi, cái kia liền có thể kết xuất cực phẩm kim đan. Nói như vậy, phổ thông lôi kiếp uy lực nhỏ nhất, lôi kiếp màu sắc càng nhiều, uy lực càng mạnh. Hai màu lôi vân lăn lộn phun trào, hóa thành một cái thể hình to lớn ngân sắc lôi lang, quanh thân trải rộng ngân sắc hồ quang điện, tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Ngân sắc lôi lang phát ra một tiếng gào trầm trầm âm thanh, từ trên cao đáp xuống, thẳng đến cái nào đó ba mặt toàn núi tiểu sơn cốc mà đi. Ngân sắc lôi lang tới gần sơn cốc hơn 10 trượng, một đạo cực lớn kim sắc đao quang bao phủ mà ra, bổ vào ngân sắc lôi lang trên thân. Thân thể của nó run lên, phát ra một tiếng gào thét thảm thiết âm thanh sau, cơ thể vỡ ra, một đoàn cực lớn ngân sắc lôi quang phóng lên trời, bao phủ lại phương viên vài dặm. Mặt đất đung đưa kịch liệt rồi một lần, bụi mù tràn ngập. Một lát sau, một đạo kim sắc độn quang từ trong bụi mù bay ra, rơi vào trước mặt Mục Nhất Đỉnh, chính là Trương Nhược Đồng. Trương Nhược Đồng sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại tâm lực, nàng thuận lợi tấn nhập kết đăng kỳ, kết xuất trung phẩm kim đan. "Chúc mừng phu nhân kết đan." Mục Nhất Đỉnh mở miệng nói chúc. "Nhờ có gia tộc cung cấp trận pháp cùng tam giai phòng ngự phụ triện, bằng không ta độ kiếp sẽ không như thế nhẹ nhõm." Trương Nhược Đồng vẻ mặt tươi cười, nàng nghĩ tới rồi cái gì, hỏi, "Đúng, phu quân, có Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy tin tức sao?" Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy giết Mục Vân Hải cùng Mục Vân Tùng. Trương Nhược Đồng rất coi trọng hai cái này cháu trai, thần đấu Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy. Bọn hắn mất tích mấy chục năm, hơn nửa năm trước trở về san hô quần đảo, hôm nay là bọn hắn ngày đại hỷ. Mục Nhất Đỉnh đúng sự thật nói, "Ngày đại hỷ?" Trương Nhược Đồng lông mày nhíu chặt. "Bọn hắn chỉ là chút cơ kỳ, các ngươi đã là kết đăng kỳ, về sau có cơ hội, diện bọn hắn liền như bóp chết một con kiến nhẹ nhõm." Mục Nhất Đỉnh gật gật đầu, "Đúng vậy a. Bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, diệt sát hai tên trúc cơ tu sĩ dễ như trở bàn tay, tạm thời không có động thủ cơ hội mà thôi. Phu nhân trước tiên bế quan tiểu tu, nắm giữ mới thần thông, báo thủ chỉ là vấn đề thời gian." Trương Nhược Đồng đáp ứng, ba người rời khỏi nơi này. 7 ngày sau, Huyền Dương Viên, Lý Hạo, Thượng Quan Nguyệt Thủy, Linh Ánh Ánh, Trầm Thanh Nguyệt 10 vài tên trúc cơ tu sĩ tụ tập ở một tòa thanh sắc thạch đỉnh bên trong, thưởng thức trà luận đạo. Thượng Quan Nguyệt Thủy đầu trải lăng vân tóc mai, một thân phụ nhân ăn mặc. "Xem ra lần gặp mặt sau, chúng ta muốn xưng hô một tiếng Dương tiền bối." Lý Hạo trêu ghẹo nói, ánh mắt rơi vào một cái thật cao gầy theo lam sam nam tử trên thân. Lam sam nam tử họ Dương cái tên sông, hắn là Dương Thiên Đảo hậu nhân, có trúc cơ hậu kỳ tu vi. Dương Tử Giang mỉm cười, "Lý đạo hữu cũng là trúc cơ hậu kỳ, nói bất định ngươi có thể đuổi tại phía trước ta tấn nhập kết đăng kỳ." Lấy Lý đạo hữu tiềm lực, kết xuất thượng phẩm kim đan không có vấn đề. Một cái dáng người hiểu điệu váy trang thiếu nữ xu định nói, "Dương Tử San, Dương Tử Giang đừng muội, cũng là trúc cơ hậu kỳ tu vi." Dương Tiên Tử nói đùa, tiềm lực rất khó nói rõ ràng, khi chưa có kết đan, ai cũng không dám chắc chắn bản thân có thể kết xuất cái gì phẩm chất kim đan, chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Lý Hạo sửa chữa chính đạo. "Đúng vậy a, nếu là vận khí không tốt, kẹt tại trúc cơ kỳ trên 100 năm, kẹt chết tại bình cảnh trúc cơ tu sĩ không tại số ít. Bình cảnh đúng là một đại nạn đề, bất quá chúng ta tin tưởng Lý đạo hữu cùng thượng quan tiên tử chắc chắn có thể tấn nhập kết đan kỳ, đến lúc đó các ngươi tổ chức kết đan đại điện, đừng quên mời chúng ta tham gia, chúng ta nếu là kết đan, nhất định mời các ngươi tham gia kết đan đại điện." Dương Tử Giang ngữ khí thân thiện. Lý Hạo biết rõ Dương Tử Giang nói là lời khách sáo, vẫn là đáp ứng. Hàn Huyên hơn một canh giờ, Dương Tử Giang, Trầm Thanh Nguyệt bọn người cáo từ rời đi. "Phu nhân, ngươi kế tiếp tính toán gì?" "Ta cùng ngươi ra ngoài du lịch a, nghĩ biện pháp hóa giải bình cảnh." Kết tại bình cảnh không dễ chịu, Lý Hạo biết rõ thượng quan Nhược Thủy hy vọng sớm ngày hóa giải bình cảnh. "Không được, chúng ta vừa trở về, ta dự định tại san hô quần đảo nán lại một đoạn thời gian, thử một lần những biện pháp khác, có lẽ có thể hóa giải bình cảnh, thực sự không cách nào hóa giải bình cảnh, chúng ta lại ra ngoài du lịch cũng không muộn." Thượng quan Nhược Thủy nói ra kế hoạch của mình. "Như vậy cũng tốt, vậy chúng ta liền tạm thời lưu lại san hô quần đảo, ta chính dự định bế quan tu luyện một đoạn thời gian." Lý Hạo không có ý kiến. "Phu quân, ta muốn đi Tống sư tỷ nơi ở, giao lưu thuật pháp chi đạo, ngươi bận rộn a." Thượng quan Nhược Thủy đứng dậy đi ra ngoài. Trở về Thanh Dương môn hơn nửa năm này, nàng không ít cùng đồng môn giao lưu tu luyện thuật pháp tâm đắc. Lý Hạo lấy ra ngưng thần bộ đoàn, khoanh chân ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, Lý Hạo tinh thần độ cao tập trung, tâm vô tạp niệm. Hắn lấy ra một mặt linh quang lập loè trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Số lớn dương quang hướng về Lý Hạo tụ đến, ngưng kết thành từng cái thái dương hư ảnh, những thứ này thái dương hư ảnh vây quanh ở bên người Lý Hạo. Lý Hạo há mồm hút một cái thái dương hư ảnh bay vào trong miệng của hắn, hắn cảm giác nuốt vào một đoàn liệt diễm. Lý Hạo vội vàng mặc niệm Nhật Nguyệt chuyển luân chân kinh tầng thứ 6 tu luyện khẩu quyết, tu luyện. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được, phần bụng trở nên nóng bỏng, làn da chậm rãi biến thành màu đỏ thắm, một đạo hào quang màu vàng nổi lên, bao hắn lại toàn thân. Cơ thể của Lý Hạo phát ra lốp bốp xương cốt âm thanh, thái dương chi lực theo hắn toàn thân quyết tán, rèn luyện hắn nhục thân. Lợi dụng thái dương chi lực rèn luyện thể chất quá trình rất thống khổ, kết thúc tu luyện sau, Lý Hạo nhục thân đều biết mở rộng, đau đớn đồng thời khoái hoạt lấy. Theo tu luyện số tầng tăng thêm, rèn thể quá trình càng thống khổ, Lý Hạo trước mắt còn có thể tiếp nhận. Hắn tính toán bế quan tiềm tu một đoạn thời gian, tranh thủ tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn. Non nửa khắc sau, Lý Hạo hé miệng, một cái thái dương hư ảnh bay vào trong miệng của hắn, bị hắn nuốt vào trong bụng, bên ngoài thân hào quang màu vàng tăng mạnh. Chương 224-20 năm, chương 224-20 năm, tứ hải phường thị, tứ hải biên. Tuyệt linh hải vực diện tích không nhỏ, muốn tìm được lục nhâm tán nhân tọa hóa động phủ cũng không dễ dàng, đã nhiều năm như vậy, nói bất định lục nhâm tán nhân tọa hóa động phủ sớm bị người phát hiện. Trần Trần chau mày, Lô Băng điểm gật đầu, Tuyệt linh hải vực lại bốc lên tuyệt linh khí, đây cũng không phải là đùa giỡn, tạm thời gác lại à. Về sau có thích hợp cơ hội, lại phái người tiến vào Tuyệt linh hải vực tìm kiếm lục nhâm tán nhân tọa hóa động phủ, nhất định phải nghĩ biện pháp trọng thương Thất Huyền hội. Thất Huyền hội những năm gần đây càng ngày càng làm cản. Mọi người đều biết, Thất Huyền hội vì ảnh tộc hiểm mệnh, thành viên phần lớn là nhân tộc, thân phận của bọn hắn giữ bí mật, không đúng ngoại công mở. Thất Huyền hội thành viên trải rộng nhân tộc địa bàn, điều tra cực kỳ không tiện. Thất Huyền hội cao tầng sẽ âm thầm nâng đỡ một chút trung tiểu thế lực, những thứ này trung tiểu thế lực căn bản vốn không biết rõ chỗ rửa của bọn họ là vì ảnh tộc làm việc, thậm chí danh môn đại phái một chút phản đồ cũng vì Thất Huyền hội làm việc, nhân tộc không có cách nào diệt trừ Thất Huyền hội, chỉ có thể cách một đoạn thời gian đả kích Thất Huyền hội. Tìm được Thất Huyền hội thành viên tung tích, Trần Trần Hân vui vẻ nói, ta không biết rõ, việc này không về chúng ta quản, làm tốt chúng ta việc nằm trong phận sự là được. Nô Băng nói, Trần Trần gật đầu một cái, tán gẫu vài câu rời đi. Thời gian rất nhanh, 20 năm trôi qua. Thanh Dương đảo, Huyền Dương viên. Lý Hạo xếp bằng ở ngưng thần trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ, bên ngoài thân che đậy một đạo hào quang màu vàng, một cái thái dương hư ảnh phiêu phù ở trước mặt hắn. Lý Hạo hé miệng, đột nhiên hút một cái, thái dương hư ảnh bay vào trong miệng của hắn, bị hắn nuốt xuống. Cũng không lâu lắm, Lý Hạo bên ngoài thân hào quang màu vàng tan đi, mở hai mắt ra, nhẹ thở ra một ngụm trọc khí. Xem ra ta cũng gặp phải bình cảnh. Lý Hạo lẩm bẩm, cau mày. Tiềm tu hơn 20 năm, Lý Hạo cảm giác vẫn là dậm chân tại chỗ, chắc chắn là gặp phải bình cảnh. Một hồi nhỏ nhẹ tiếng bước chân vang lên, Thượng quan Nhược Thủy đi đến, mặt mỉm cười. "Phu quân, nhanh như vậy thu công?" Nàng còn kẹt tại bình cảnh, phục dụng kim hồn đan sau, nàng thân hồn chi lực cường đại không ít, bắt đầu tu luyện Thập Phương Huyền Hồn Bất Diệt Chân Kinh đã tu luyện tới tầng thứ 2. "Phu nhân, ngươi tại sao cũng tới? Ngươi là muốn ra ngoài du lịch?" "Ta cũng cắm ở bình cảnh." Lý Hạo khẽ thở dài một hơi. "Hóa giải bình cảnh không dễ dàng, chúng ta đều dùng qua diên thọ quả, thọ nguyên so phổ thông trúc cơ tu sĩ cao, tạm thời không cần phải gấp." Thượng quan Nhược Thủy an ủi một câu, nói tiếp, "Thuật pháp phong từ sư minh mời chúng ta đi qua ngồi một chút, phu quân thuận tiện sao?" Cái này hơn 20 năm, Thượng quan Nhược Thủy không ít cùng đồng môn giao lưu thuật pháp chi đạo, cũng cùng đồng môn luật bản, đều không thể hóa giải bình cảnh. Nàng kẹt tại bình cảnh hơn 30 năm, ngay từ đầu tương đối gấp, bây giờ điều chỉnh tốt tâm tính, nàng có thể thản nhiên đối mặt. "Thuận tiện, chúng ta bây giờ đi qua đi." Lý Hạo chu môi huýt sáo một tiếng. Từng tiếng triệt vang dội tiếng chim hót vang lên, một cái hai cánh bảy ra có ba trượng lớn nhỏ thanh dược điểu từ một tòa thiên viện bay tới, rơi vào Lý Hạo trước người. Thanh dược điểu hình thể so trước đó lớn thêm không ít, nhờ vào Lý Hạo tỉ mỉ bồi dưỡng, cách một đoạn thời gian uy một khỏa phong thuộc tính nhị giai yêu đan hoặc thú linh đan, thanh dược điểu trước mắt là nhị giai hậu kỳ. Thanh dược điểu phát ra vui sướng tiếng chim hót, dường như đang cùng Lý Hạo chào hỏi. Lý Hạo mỉm cười, lấy ra một khỏa thú linh đan đút cho thanh dược điểu. Thanh dược điểu hưng phấn vỗ cánh một cái, nổi lên một hồi cuồng phong, khôn khéo nằm trên mặt đất. Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy đi đến thanh dược điểu trên lưng, thanh dược điểu đứng dậy, cánh nhẹ nhàng một phiến, đàng không mà lên, hướng về không trung bay đi. Một đi ngang qua tới, bọn hắn đụng tới không thiếu trúc cơ tu sĩ, những thứ này trúc cơ tu sĩ nhao nhao cùng bọn hắn chào hỏi. Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy hôn lễ quá long trọng, tăng thêm theo học kim đan tu sĩ, bọn hắn tại Thanh Dương môn danh khí không nhỏ. Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy không có chậm trễ, từng cái đáp lại. "A, Lý sư minh, Thượng quan sư muội, các ngươi đây là muốn đi nơi nào?" Lý Hạo theo âm thanh đầu nguồn nhìn lại, một chiếc kim sắc phi thuyền hướng bọn họ bay tới, Lâm Hạ đứng tại kim sắc bên trên phi thuyền, vẻ mặt tươi cười. Mấy chục năm trước, Lâm Hạ, Dương Nam bọn người liền từ ngoại hải triệu hồi Thanh Dương đảo, đã nhiều năm như vậy, Lâm Hạ vẫn là trúc cơ hậu kỳ, đoán chừng là kẹt tại bình cảnh. "Đã lâu không gặp, Lâm sư minh, chúng ta ứng thuật pháp phong từ sư minh mời, đi qua làm khách. Nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, Dương sư minh tấn nhập kết đăng kỳ, về sau muốn xưng hô một tiếng Dương sư thúc." Dương Nam trước đó không lâu vượt qua 39 lôi kiếp, thuận lợi tấn nhập kết đăng kỳ. Nghe xong lời này, Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy mặt mũi tràn đầy hâm mộ. "Lâm sư minh, Dương sư thúc dự định tổ chức kết đan đại điện sao?" "Dương sư thúc tạm thời không có quyết định này, chỉ là để cho ta đem tin tức tốt thông chi các ngươi, hắn nghe nói các ngươi kết làm xong tu đạo lữ, vui vẻ vì các ngươi." Lâm Hạ đúng sự thật nói. tán gẫu vài câu, Lâm Hạ cáo tử, hắn muốn đi thông chi Dương Nam thân tộc hảo hữu. Tính toán thời gian, đại sư huynh cũng sắp dẫn tới Lôi Kiếp a. Trần Lỗi bế quan hơn 20 năm, chính tại xung kích kết đăng kỳ. Thượng quan Nhược Thủy gật gật đầu, nói bất định Trần sư huynh chính tại xung kích kết đăng kỳ, chúng ta trước đi qua Từ sư huynh nơi ở làm khách. Lý Hạo tâm niệm khẽ động, thanh dược điểu tăng nhanh tốc độ bay, hướng về nơi xa bay đi. Huyền Miểu Biên, chính hảo, chúng ta dẫn đội tham gia Thiên Kiếm tiểu hội, chính là không biết rõ sẽ có cái nào người quen tham gia. Lấy Thiên Kiếm tông lực ảnh hưởng, chắc có không thiếu cao giai tu sĩ mang theo tiểu bối tham gia Thiên Kiếm tiểu hội. Ngô sư huynh, ta với ngươi cùng đi à? Hy vọng có thể trao đổi đến cần tài nguyên. Vương Đức Quang vừa cười vừa nói. Ngô Viễn gật gật đầu, chính muốn nói cái gì, Giang Vân đi đến, thần sắc kích động, sư phụ, đại sư huynh đưa tới Lôi Kiếp, chính tại xung kích kết đăng kỳ. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Ngô Viễn hai mắt sáng lên, chân phải giẫm một cái địa, hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Vương Đức Quang gặp tình hình này, vội vàng đi theo. Cũng không lâu lắm, bọn hắn rơi vào một ngọn núi thế bất ngờ cao phong, ngắm nhìn hướng xa xa một đoàn lôi vân. Lôi vân phiêu phủ ở một tòa chiếm diện tích rộng lớn trang viên bầu trời, điện tiểm lôi minh, từng đạo lôi kiếp đánh xuống, lôi quang che mất trang viên, bụi mù cuồn cuộn. Thời gian từng giờ trôi qua, lôi vân diện tích càng ngày càng nhỏ. Một lát sau, lôi vân kịch liệt lăn lộn phun trào, hiện ra kim hồng hai màu hồ quang điện, hai màu thần lôi, trung phẩm kim đan. Nô Viễn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trần Lôi nếu là kết xuất trung phẩm kim đan, xem như đúng quy đúng cũ, không tính kém, cũng không thể nói là thật tốt. Thanh Dương môn truyền thừa lâu đời, đại bộ phận kết đan tu sĩ cũng là trung phẩm kim đan, thượng phẩm kim đan số lượng tương đối ít, cực phẩm kim đan có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hai màu lôi vân kịch liệt lăn lộn sau, hóa thành một đầu thân eo thô to hai màu lôi mãng, tản mát ra một cỗ hủy diệt khí tức. Hai màu lôi mãng từ trên cao đáp xuống, tốc độ rất nhanh. Mặt đất nhỏ nhẹ đung đưa, cuồng phong gào thét, vô số đất cát bị cuồng phong thổi lên, ngưng kết thành một con to bằng gian phòng tiểu nhân màu vàng cự quyền, đón lấy hai màu lôi mãng. Hai màu lôi mãng khí thế như hồng, cùng màu vàng cự quyền chạm vào nhau, cái sau trong nháy mắt nổ bể ra tới, hóa thành một mảng lớn hoàng quang lóe lên đất cát, xem trọng linh khí ba động, đây là một kiện cực phẩm pháp khí. Màu vàng đất cát đột nhiên ngưng lại, hóa thành từng nhánh dài hơn thước hoàng sắc xa tiễn, từ bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đến. Dây đặc hoàng sắc xa tiễn lần lượt đánh vào hai màu lôi mãng trên thân, hai màu lôi mãng cơ thể lập tức nổ bể ra tới, một đoàn cực lớn ngân sắc lôi quang phóng lên trời, đuổi mù cuộn cuộn. Nô Viên thần sắc khẩn trương, Trần Lỗi là hắn đại đệ tử, cũng là hắn hảo hữu hậu nhân, hắn thực tình hy vọng Trần Lỗi tấn nhập kết đăng kỳ. Đuổi mù còn không có tán đi, một đạo vang dội nam tử tiếng cười to từ trong đuổi mù truyền ra. Một đạo màu vàng độn quang từ trong đuổi mù bay ra, một cái chớp động rơi vào trước mặt Nô Viễn, chính là Trần Lỗi. Trần Lỗi thần sắc kích động, khí tức so trước đó cường đại không ít, hắn kết xuất trung phẩm kim đan. Chúc mừng a, Trần Lỗi. Vương Đức Quang mở miệng nói chúc. Không tệ, cha ngươi dưới xuôi mà biết, cũng biết mỉm cười tiểu tuyển. Nô Viễn vui mừng nói, nếu không phải là sư phụ vung chồng, đệ tử không có cách nào đi đến một bước này. Trần Lỗi cúi người hành lễ, thần sắc cung kính. Chúc mừng đại sư Minh kết đan. Một cái thể hình to lớn thanh dược điệu bay đi qua, Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy vẻ mặt tươi cười. Thanh Dương đảo đưa ra một khối địa phương, chuyên môn cung cấp đệ tử xung kích kết đăng kỳ, bọn hắn biết được Trần Lôi đang trùng kích kết đăng kỳ, lập tức chạy tới. Ta chỉ là kết xuất trung phẩm kim đan, hổ thẹn với sư phó vung chồng. Trần Lôi mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Trung phẩm kim đan cũng có thể, chuyện đã thành định cục, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, cái này pháp bảo tặng cho ngươi, chúc mừng ngươi tấn nhập kết đăng kỳ, đi về trước tiềm tu, nắm giữ mới thần thông. Nô Viễn lấy ra một cái dài hơn thước phi đao màu vàng, đưa cho Trần Lôi. Pháp bảo. Trần Lôi đầu tiên là sửng sở, rất nhanh phản ứng lại, liên thanh cảm ơn, hai tay tiếp nhận phi đao màu vàng. Nô Viễn nhìn về phía Lý Hạo, nói: "Lý Hạo, Nhược Thủy, các ngươi chuẩn bị một chút, qua một đoạn thời gian cùng chúng ta đi tham gia Thiên Kiếm Tông cử hành Thiên Kiếm tiểu hội." Nô Viễn dặn dò vài câu, đám người ai về nhà nấy. Thiên Linh đạo, Kim Đình Viên, khẳng định có không thiếu đạo hữu mang theo tiểu bối đi tham gia Thiên Kiếm tiểu hội, chúng ta có thể mượn cơ hội này biết thêm một chút đạo hữu, thuận tiện trao đổi tài nguyên. Mục Nhất Đỉnh vẻ mặt tươi cười. Thanh Dương môn Lý Hạo chắc cũng sẽ tham gia Thiên Kiếm tiểu hội a. Trương Nhược Đồng lông mày nhíu một cái. Mục Nhất Đỉnh gật gật đầu, hắn chắc chắn đi theo sư môn trưởng bối đi tới, sẽ không tự mình xuất hành, nếu có thích hợp cơ hội động thủ, chúng ta liền giải quyết hắn. Trương Nhược Đồng gật gật đầu, khi bọn đi. Hàn Huyên một hồi, bọn hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Không nghĩ tới đại sư huynh cùng Dương sư huynh cũng là trung phẩm kim đan, ta còn tưởng rằng bọn hắn một người trong đó có thể kết xuất thượng phẩm kim đan đâu. Thượng quan Nhược Thủy cảm khái nói. Nàng cùng Trần Lỗi nghe ngóng Dương Nam tình huống, biết được bọn họ đều là trung phẩm kim đan. Nếu là dễ dàng như vậy kết xuất thượng phẩm kim đan, bản môn cũng không đến nỗi sa sút. Lý Hạo cười khổ một tiếng. Trần Lỗi dẫn lôi một đạo hai màu thần lôi, Dương Nam dẫn tới ba đạo hai màu thần lôi, bọn họ đều là trung phẩm kim đan. Về phần bọn hắn bản mệnh thần thông, Lý Hạo cũng không rõ ràng, đây là một cái bí mật của người, sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài. Nói cũng đúng, ta còn kẹt tại bình cảnh, phu quân kết đan hẳn là tại phía trước ta. Kết đan thời gian rất khó nói, chúng ta đi qua Huyền Miểu Biên a. Đừng để sư phụ bọn hắn đợi lâu. Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy rời đi Huyền Dương Biên, đi tới Huyền Miểu Biên. Ngô Viễn, Vương Đức Quang, Trần Tĩnh cùng Trần Binh ngồi ở trong một tòa thanh sắc thạch đỉnh. Hơn 20 tên trúc cơ tu sĩ đứng ở một bên, Độc Câu Nguyệt cũng tại bên trong. Độc Câu Nguyệt kẹt tại bình cảnh, trước mắt vẫn là trúc cơ hậu kỳ. Nô sư Minh, Trần sư Minh không tham gia Thiên Kiếm tiểu hội sao? Trần Binh mở miệng hỏi. Hắn tấn nhập kết đan kỳ thời gian không dài, yên tâm tu luyện, chúng ta đi là được. Hy vọng lần này xuất hành, có thể đổi được thứ cần thiết. Trần Tĩnh mặt lộ vẻ vẻ mơ ước, hắn nhìn về phía một bên trúc cơ tu sĩ, nói: "Lần này Thiên Kiếm tiểu hội là cơ hội của các ngươi, biểu hiện tốt một chút, vì bản môn làm vẻ vang." "Là, Trần sư bá." Độc Câu Nguyệt bọn người miệng đồng thanh đáp ứng. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy đi đến, cúi người hành lễ. "Người đều đến đông đủ, chúng ta lên đường đi." Nô Viễn đứng dậy. Hắn chu môi huýt sáo một tiếng, Thiết Vũ Ưng từ Huyền Miểu Viên góc tây bắc bay tới, rơi vào trước mặt của bọn hắn. Nô Viễn đi đến Thiết Vũ Ưng trên lưng, Vương Đức Quang, Trần Binh bọn người lần lượt đuổi kịp. Nô Viễn tiếng nói vừa ra, Thiết Vũ Ưng cánh nhẹ nhàng một phiến, cuồn phong gào thét, đàng không mà lên. Thiết Vũ Ưng bay ra Huyền Miểu Viên rời đi Thanh Dương đảo. Thiên Kiếm Phường Thị, Thanh Nguyệt Cát. Gian nào đó buồn luyện công môn khai phóng, Lâm Sâm đi ra, vẻ mặt tươi cười. Hắn đi tới đại sảnh, nhìn thấy Lưu Lệ chính tại thưởng thức trà. "Chúc mừng phu quân hóa giải bình cảnh, tấn nhập trúc cơ hậu kỳ." Lưu Lệ cảm nhận được Lâm Sâm khí tức tăng cường không thiếu, mở miệng nói chúc. "Cuối cùng hóa giải bình cảnh, đúng, phu nhân, tu tiên giới gần đây có cái gì đại sự sao?" Lâm Sâm thuận miệng hỏi. "Thiên Kiếm Tông tổ chức Thiên Kiếm tiểu hội, rất nhiều thế lực mang theo vạn bối tới Thiên Kiếm Phường Thị, hứa tiền bối để chúng ta tận lực đừng ra đi, tránh cho bị người quen nhận ra." Lưu Lệ đúng sự thật nói. "Thiên Kiếm tiểu hội?" Lâm Sâm lông mày nhíu một cái, nói tiếp, "Như thế nói đến, chúng ta Thanh Dương môn cũng biết phái người tham gia. Thiên Kiếm tiểu hội lực ảnh hưởng không nhỏ, bản môn chắc chắn phái người tham gia, nói bất định Lý Hạo cũng biết tới." Lưu Lệ suy đoán nói, "Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết rõ Lý Hạo là cảnh giới gì, hắn sẽ không kết đan đi. Khó mà nói, Lý Hạo tiềm lực không nhỏ, bản môn chắc chắn trọng điểm bồi dưỡng, mặc kệ hắn như thế nào, đều cùng chúng ta không được gì." Lưu Lệ đầy không tại hồ nói, "Thanh Dương môn là trở về không được, Lưu Lệ không còn quan tâm Thanh Dương môn tình huống, nàng chỉ quan tâm chính mình trải qua như thế nào." "Nói cũng đúng, hy vọng chúng ta có thể lập xuống đại công, hứa tiền bồi giúp bọn ta xung kích kết đan kỳ." Lâm Sâm mặt mũi tràn đầy chờ mong, "Không có Hứa Hải xuất thủ tương trợ, bọn hắn rất khó kết đan." Lưu Lệ lông mày nhíu một cái, thận trọng nói, "Phu quân, ngươi có hay không đoán qua Hứa tiền bối thân phận? Hắn giống như không phải tán tu đơn giản như vậy." Nghe xong lời này, Lâm Sâm sắc mặt ngưng lại, đội vàng che Lưu Lệ miệng, trịnh trọng nói, "Phu nhân, không nên biết rõ sự tình, chúng ta không cần biết rõ cho thỏa đáng, biết rõ quá nhiều chuyện không phải là chuyện tốt, chúng ta bây giờ không có lựa chọn khác." Hứa Hải không nói ra thân phận của mình, Lâm Sâm cũng không dám hỏi. Bọn hắn bây giờ không có đường khác có thể đi, chỉ có thể vì Hứa Hải bán mạng, hy vọng Hứa Hải có thể trợ bọn hắn kết đan. Lưu Lệ khẽ thở dài một hơi, nói ra sự lo lắng của chính mình, "Ta hiểu rõ đạo lý này, ta chính là lo lắng bị tá ma giết lửa. Coi như Hứa tiền bối muốn làm như vậy, chúng ta cũng đừng không cách khác, thực lực cách xa quá lớn, hắn có nguyện ý hay không trợ giúp chúng ta, hoàn toàn quyết định bởi tại chúng ta giá trị, nếu như chúng ta không có cái gì giá trị, Hứa tiền bối sớm diệt trừ chúng ta." Lâm Sâm nhìn tối qua, chỉ cần bọn hắn có lợi dụng giá trị, Hứa Hải hẳn sẽ không tá ma giết lửa, phế vật mới có thể bị thanh trừ. Lưu Lệ gật gật đầu, "Chỉ mong như vậy thôi." Chương 225 Thiên Đao Chân Nhân. Chương 225 Thiên Đao Chân Nhân. Một cái thể hình to lớn Thiết Vũ Ưng từ đằng xa phía chân trời bay tới, tốc độ rất nhanh. Nô Viễn, Vương Đức Quang, Lý Hạo bọn người đứng tại Thiết Vũ Ưng trên lưng, tóc của bọn hắn đón gió bay múa. "Dựa theo chúng ta bây giờ tốc độ, không dùng đến một tháng liền có thể đuổi tới Thiên Kiếm Phường Thị." Trần Tĩnh nhẹ nói. Một tiếng đinh thai nhức góc, tiếng nổ đùng đoàng từ đằng xa phía chân trời truyền đến, một đoàn cực lớn màu đỏ ánh lửa xuất hiện ở trên không. Có hai tên kết đan tu sĩ tại đấu pháp. Nội hải rất ít đụng tới tam giai yêu thú, cao giai tu sĩ đấu pháp tương đối phổ biến một chút. Thiết Vũ Ưng lúc này ngừng lại, Vương Đức Quang, Trần Tĩnh cùng Trần Minh mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Một đạo màu đỏ độn quang từ đằng xa phía chân trời bay tới, cũng không lâu lắm, màu đỏ độn quang ngừng lại, hiện ra một cái bụng vệ áo bào đỏ tăng nhân. Áo bào đỏ tăng nhân mặt tròn đôi mắt nhỏ, trắng tinh, trước ngực mang theo một chuỗi màu đỏ Phật châu. Áo bào đỏ tăng nhân sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, nhìn hắn thần sắc, giống như gặp cái gì địch nhân đáng sợ. Hòa Vân Hòa Thượng. Nô Viễn nhận ra áo bào đỏ tăng nhân thân phận. Hòa Vân Hòa Thượng theo học Đông Hải một trong thập đại tán tu Cổ Nguyệt Tiền Sư, người này không tuân thủ thành quy giới luật, gian dâm cướp bóc, nếu không có Cổ Nguyệt Tiền Sư che chở, sớm bị những cao thủ khác tiêu diệt. "Mộ Dung đạo hữu, ngươi dám giết ta, gia sư sẽ không bỏ qua ngươi." Hòa Vân Hòa Thượng ngữ khí gấp rút, "Ta nói, hôm nay là tử kỳ của ngươi, đừng cầm ngươi sư phụ làm ta sợ, ta không phải là bị dọa." Một đạo băng lanh thanh âm nam tử từ phía chân trời truyền đến. Hòa Vân Hòa Thượng trên mặt lộ ra vẻ mặt khó thể tin, đối phương thế mà không nhìn Cổ Nguyệt Tiền Sư, hắn hôm nay giữ nhiều lành ít. Lúc này, Hòa Vân Hòa Thượng cũng phát hiện Ngô Viễn, Vương Đức Quang bọn người. "Bần tăng Hòa Vân, gia sư Cổ Nguyệt Tiền Sư, Thiên Đao Chân Nhân đang đuổi giết bần tăng, mong rằng các vị đạo hữu xuất thủ tương trợ." Hòa Vân Hòa Thượng mở miệng cầu viện. "Thiên Đao Chân Nhân, Ngô sư minh, người này có nguyên anh phía dưới người thứ nhất tiếng khen, kết xuất cực phẩm kim đan, thần thông hơn người." Vương Đức Quang cho Ngô Viễn truyền âm. "Thiên Đao Chân Nhân xuất thân Bắc Hải tu tiên giới, tinh thông đao pháp, thực lực siêu nhiên, không biết có bao nhiêu kết đan tu sĩ chết ở trên tay của hắn, thủy ưu tộc kết đan tu sĩ cũng không ngoại lệ. Chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, không có ý định đúng tay ân oán của các ngươi." Nô Viễn huyền chuyển cự tuyệt. Hắn đáp tội không nổi Cổ Nguyệt Tiên sư, cũng không nguyện ý cùng Tiên Đao Chân Nhân đối nghịch. Hòa Vân Hòa Thượng sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn còn muốn nói nhiều cái gì, nguyên bản bình tĩnh mặt biển nổ bể ra tới, một đạo mấy trăm trượng cao kình thiên sóng lớn phóng lên trời, thẳng đến Hòa Vân Hòa Thượng mà đến. Nô Viễn trong mày, vội vàng để cho Thiết Vũ Ưng dọc theo đường về tối lui, hắn cũng không muốn quấn vào Hòa Vân Hòa Thượng cùng Tiên Đao Chân Nhân trong tranh đấu. Một đạo vang dội sư tử hống vang lên, Hòa Vân Hòa Thượng phun ra một đạo kim sắc sóng âm, đón lấy kình thiên sóng lớn. Kim cương sư hống. Vương Đức Quang nhận ra cái này một Phật môn thần thông. Kim sắc sóng âm khí thế như hồng, cùng tình tiên sóng lớn chạm vào nhau, cái sau trong nháy mắt tán loạn, nước biển văng khắp nơi. Mặt biển nổ bể ra tới, một đạo mấy trăm trượng sâu cực lớn vực sâu xuất hiện trên mặt biển, nước biển phảng phất chia hai nửa một dạng. Một đạo cực lớn kim sắc đao quang bao phủ mà ra, hư không có chút vặn vẹo biến hình, phảng phất sau một khắc liền bị kim sắc đao quang chém vỡ, thanh thế dọa người. Kim sắc đao quang trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Hỏa Vân chân nhân, Hỏa Vân chân nhân tránh cũng không thể tránh, bên ngoài thân hiện ra một đạo hào quang màu vàng, giống như một tôn cổ Phật phiêu phủ ở trên bầu trời. Hỏa Vân Hỏa Thượng hữu trưởng hướng về phía dưới hư không vô, một cái hồng quang lưu chuyển không ngừng cự trưởng vừa hiện mà ra, cùng kim sắc đao quang chạm vào nhau. Một màn kinh người xuất hiện, bàn tay lớn màu đỏ bị kim sắc đao quang trong nháy mắt chém vỡ. Hỏa Vân Hỏa Thượng trước ngực màu đỏ Phật châu phóng ra chói mắt hồng quang, một đạo dày đặc màn sáng màu đỏ nổi lên. Kim sắc đao quang cùng màn sáng màu đỏ chạm vào nhau, cái sau giống như giấy một dạng, bị kim sắc đao quang cắt chém thành hai nửa, kim sắc đao quang khí thế như hồng, lướt qua Hỏa Vân Hỏa Thượng cơ thể. Hỏa Vân Hỏa Thượng trên mặt lộ ra vẻ mặt khó thể tin, cơ thể một phân thành hai. Một cái to khoảng 10 trượng Q33 thú từ cực lớn trong vực sâu bay ra, một cái ngũ quan phổ thông thanh niên áo vàng đứng tại Q33 thú trên lưng. Thanh niên áo vàng dáng người kiên cường, hai mắt linh động, trên thân tản mát ra nồng nặc sát khí. Thiên Đao chân nhân. Vương Đức Quang nhận ra thanh niên áo vàng lai lịch, thần sắc khẩn trương. Thiên Đao chân nhân có thể sẽ đối với Ngô Viễn, Vương Đức Quang bọn người đồng thủ, nếu là hắn diệt sát Hỏa Vân Hỏa Thượng tin tức truyền ra, Cổ Nguyệt Tiền sư có thể sẽ tìm hắn gây phiền phức. Nhất kích diệt sát kết đan hậu kỳ Hỏa Vân Hỏa Thượng. Ngô Viễn mặt mũi tràn đầy kiên kỵ. Cực phẩm kim đan. Đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Lý Hạo thần sắc nghiêm nghị, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Mộ Dung hiểu hiểu nhất kích diệt sát tam giai hậu kỳ liệt hỏa điêu, Lý Hạo cho rằng rất lợi hại, không nghĩ tới Thiên Đao chân nhân thực lực càng đáng sợ, nhất kích diệt sát kết đan hậu kỳ Hỏa Vân Hỏa Thượng. Thiên Đao chân nhân vẫy tay một cái, Hỏa Vân Hỏa Thượng trên người túi chứa vật cùng màu đỏ Phật châu xuyên hướng hắn bay tới, rơi vào trên tay của hắn. Q33 thú mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một đạo lam sắc hào quang bao lại Hỏa Vân Hỏa Thượng thi thể, cuốn vào trong miệng nuốt xuống. Lúc này, trên mặt biển cực lớn vực sâu cũng đã biến mất, mặt biển khôi phục chính thường. Các ngươi đều biết rõ thân phận của ta, đem ta diện sát Hỏa Vân Hỏa Thượng tin tức tản ra. Thiên Đao chân nhân nhìn về phía Ngô Viễn bọn người. Chúng ta chỉ là đi ngang qua, cái gì cũng không nhìn thấy. Ngô Viễn liền vội vàng lắc đầu. Không nói đến Hỏa Vân Hỏa Thượng hung danh bên ngoài, Ngô Viễn nào dám chuyển ra ngoài chuyện này, đây không phải cho Thiên Đao chân nhân động thủ mượn cớ sao? Ta không có cùng các ngươi nói đùa, để cho Cổ Nguyệt Tiền sư tới tìm ta phiền phức, không cần liên lụy vô tội, ta dám làm dám nhận. Thiên Đao chân nhân đầy không tại hồ nói. Không đợi Ngô Viễn trả lời, Thiên Đao chân nhân đem Q33 thú thu hồi linh thú túi, hóa thành một đạo kim sắc độn quang phá không mà đi, rất nhanh biến mất ở phía chân trời. Thấy cảnh này, Ngô Viễn, Vương Đức Quang bốn người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều làm tốt cùng Thiên Đao chân nhân ra tay đánh nhau chuẩn bị tâm tư, Thiên Đao chân nhân thế mà rời đi. Chuyện này nát vụn tại trong bụng, không cho phép truyền ra ngoài, người vi phạm lấy khi sư diệt tổ luận xử. Thiên Đao chân nhân không tại hồ ngoại nhân biết rõ chuyện này, Ngô Viễn nhưng không nghĩ như thế. Nếu để cho Cổ Nguyệt Tiền sư biết rõ Ngô Viễn bọn người thấy chết không cứu, dẫn đến Hỏa Vân Hòa Thượng bị giết, có thể sẽ tìm bọn hắn gây chuyện. Lấy Thanh Dương môn thực lực bây giờ, căn bản trêu chọc không nổi Cổ Nguyệt Tiền sư. Lý Hạo, Độc Câu Nguyệt chờ chúc cơ tu sĩ trăm miệng một lời đáp ứng. Không nghĩ tới Kim Đan tu sĩ chênh lệch lớn như vậy, cùng là Kim Đan hậu kỳ, Thiên Đao chân nhân nhất kích liền tiêu diệt Hỏa Vân Hòa Thượng, Hỏa Vân Hòa Thượng có phòng ngự pháp bảo cũng ngăn không được. Trần Binh mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Thanh Dương môn 72 anh bên trong, chỉ có một số nhỏ người mới có thể tấn nhập kết đan kỳ, Trần Binh kết xuất trung phẩm Kim Đan tính toán thật tốt, hắn vốn là còn có chút tự hào. Mắt thấy trận này đấu pháp, trong lòng Trần Binh điểm này tự hào không còn sót lại chút gì. Còn tốt hắn không có đối với chúng ta động thủ, bằng không chúng ta đoán chừng phải chết ở chỗ này. Vương Đức Quang có chút may mà nói. Hắn thấy, cho dù là bọn họ bốn người đối phó Thiên Đao chân nhân, có thể chạy cũng rất không tệ, diệt sát Thiên Đao chân nhân cũng đừng nghĩ. Không đề cập tới chuyện này, chúng ta tiếp tục gấp rút lên đường a. Ngô Viễn xóa khai chủ đề. Thiết Vũ ương cánh hung hăng một phiến, tăng nhanh tốc độ bay, rời khỏi nơi này. Hơn nửa tháng sau, bọn hắn chạy tới Thiên Kiếm Phường thị. Thiên Kiếm Phường thị quy mô cùng Tứ Hải Phường thị không sai biệt lắm, theo Thiên Kiếm tiểu hội tới gần, số lớn tu sĩ đi tới Thiên Kiếm Phường thị, xúc tiến Phường thị phồn hoa. Thiên nhiên lao điếm, pháp khí tiểu dáng đông đảo, chất lượng có cam đoan, đi qua đường, tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Bản điếm bán ra nhiều loại linh hữu, cho tới trắng dương, từ tinh tiến pháp lực đều có bán ra, đều vào cửa hàng xem một chút đi. Từ ngoại hải mang về đặc sản, nội hải rất ít nhìn thấy, đều đi vào xem. Rất nhiều thương gia phái người tại cửa tiệm lớn tiếng gào to, mời chào khách nhân. Khi bọn hắn đi qua một chỗ xóa khẩu, Dương Minh cùng một cái dáng người đầy đặn váy vàng phụ nhân đâm đầu đi tới. Váy vàng phụ nhân khí tức so Trần Binh mạnh không thiếu, Dương Minh trước mắt là trúc cơ hậu kỳ, đi theo váy vàng sau lưng phụ nhân. "A, Triệu phu nhân, đã lâu không gặp." Trần Tĩnh mở miệng chào hỏi. "Trần đạo hữu, đã lâu không gặp, các ngươi vừa tới Thiên Kiếm Phường thì sao?" Váy vàng phụ nhân ngữ khí thân thiện. "Kim trúc tiên tử, xuất thân Tử Tiêu Tông, nàng là một tên tam giai chế phụ sư. Tử Tiêu Tông đã từng là Thanh Dương môn thế lực chi nhánh." Tuy nói Thanh Dương môn xa xút, hai cái thế lực cao giai tu sĩ lui tới thường xuyên. Đúng vậy a, chúng ta mang tiểu bối tới tham gia Thiên Kiếm đại hội, đây là tiểu đệ tử của ngươi Dương tiểu hữu a. Trần Tĩnh ánh mắt rơi vào trên thân Dương Minh. Dương Minh tiến lên một bước, cúi người hành lễ, "Vạn bối Dương Minh, gặp qua chư vị tiền bối." Kim Trúc tiên tử ánh mắt rơi vào trên thân Lý Hạo, "Tán Dương, ngươi chính là Lý Hạo a." Quả nhiên tuấn tú lịch sự, xem ra Lý tiểu hữu lần này lại muốn đại xuất danh tiếng. Lý Hạo tiến lên một bước, không mình hành lễ, van bối Lý Hạo bái kiến Triệu tiền bối. Triệu phu nhân, ngươi đại đệ tử không đến tham gia bản thứ thiên kiếm tiểu hội sao? Ta nhớ được nàng chế phụ trình độ rất được ngươi chân truyền. Trần Tĩnh tò mò hỏi. Nàng cũng tới, trước mắt không có đi cùng với ta. Kim Trúc tiên tử giải thích nói, nàng lấy ra một mặt kim quang lóe lên pháp bản, đánh vào một đạo pháp quyết, lông mày nhíu một cái, Trần đạo hữu, ta còn có chút việc gấp xử lý, đi trước một bước, tối nay gặp lại. Nói xong lời này, Kim Trúc tiên tử bước nhanh rời đi. Lý đạo hữu, đã lâu không gặp, tìm thời gian, chúng ta tụ họp một chút. Dương Minh mở miệng nói ra. Bọn hắn trước kia tại trên luyện khí tu sĩ tụ hội gặp qua, nhiều năm không gặp, Lý Hạo đã là trúc cơ hậu kỳ, Dương Minh chỉ là trúc cơ trung kỳ. Hạo, ta cũng nghĩ cùng Dương đạo hữu tự một lần cũ. Dương Minh hướng Nô Viễn bốn người túi người hành lễ, bước nhanh đuổi kịp Kim Trúc tiên tử, Nô Viễn một đoàn người cũng rời khỏi nơi này. Một chén trà thời gian sau, bọn hắn xuất hiện tại một đầu người đi đường thưa thớt đường đi, có thể nhìn thấy trang viên, lầu các chờ kiến trúc, đây là khu dân cư. Cũng không lâu lắm, bọn hắn dừng ở một tòa 9 tầng cao kim sắc lầu các cửa ra vào, bảng hiệu bên trên viết Thanh Dương các ba cái ngân sắc chữ lớn, cửa phòng đóng chặt. Độc Câu Nguyệt phát một tấm truyền âm phủ, Thanh Dương các đại môn đánh mở ra, nam nam một nữ đi ra, cầm đầu là một tên trung đẳng vóc người áo bào đỏ lão giả. Áo bào đỏ lão giả hồng quang đầy mặt, khí tức so Trần Bình mạnh không thiếu. Nô sư Minh, Trần sư Minh, các ngươi có thể tính đến. Áo bào đỏ lão giả mở miệng chào hỏi. Tống Viêm, kết đan trung kỳ. Hắn sớm tới Thiên Kiếm Phường thị, vì Ngô Viễn một đoàn người đi tiền trạm. Xảy ra chuyện gì sao? Tống sư đệ. Không có việc gì, từ đạo hưu cùng Tống tiên tử đánh với ta nghe lời ngươi tin tức, bọn hắn có chuyện tìm ngươi. Tống Viêm giải thích nói, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên thân Lý Hạo, vẻ mặt ôn hòa nói, Lý sư điệt cũng tới, quá tốt rồi, tôn cùng, cho Lý sư điệt bọn hắn an bài chỗ ở. Là, Tống sư thúc. Một cái thật cao gầy teo nam tử áo xanh đáp ứng, mang theo Lý Hạo, thừa quan nhược thủy bọn người tiến vào Thanh Dương Các, an bài cho bọn hắn gian phòng. Lý sư đệ, Độc Cô sư muội, các ngươi tới chính là thời điểm, Thiên Kiếm Tông Hứa đạo hữu tổ chức một hồi tụ hội, nếu là có thể sống qua Hứa đạo hữu bày ra trận pháp, có thể tham gia tụ hội, cùng Hứa đạo hữu thưởng thức trà luận đạo. Tôn cùng ngữ khí thân thiện. Sống qua trận pháp mới có thể tham gia tụ hội. Tôn sư minh, cái này Hứa đạo hữu lai lịch ra sao? Độc Câu Nguyệt lông mày nhíu một cái. Người này họ Hứa tên sao? Hắn là Thiên Kiếm Tông trưởng môn mới thu tiểu đệ tử, tinh thông trận pháp chi đạo, muốn theo hắn quen biết cũng không dễ dàng, bộ này trận pháp chính là cánh cửa, cái này gần nửa tháng tới, chỉ có cực thiểu số trúc cơ tu sĩ xông qua Hứa đạo hữu bố trí trận pháp. Tôn và giải thích đạo. Tôn sư minh, ngươi có từng xông trận? Xông qua, trận này tựa như là tam giai trận pháp phiên bản đơn giản hóa, ta bị vây ở trong trận pháp bên trong hơn một canh giờ cũng không có thể thoát khốn, Hứa đạo hữu cho phép xông trận giả vận dụng man lực phá trận, nhiều nhất 3 chiêu, trước mắt có thể sử dụng man lực phá trận chỉ có 3 người, theo thứ tự là Vạn Pháp Tông tư đồ tiên tử, Ngân Nguyệt đạo tư đồ đạo hữu cùng Băng Tẩm tiên tử đồ Tôn Phạm tiên tử. Tôn và trầm giai nói, mới 3 người dùng man lực phá trận, vận dụng phù bảo cũng không biện pháp phá trận. Lâm Hạ kinh ngạc nói, hắn kẹt tại bình cảnh, chính hảo bắt kịp Thiên Kiếm tiểu hội. Trước mắt không nghe nói vị kia đạo hữu vận dụng phù bảo phá trận, Hứa đạo hữu bố trí trận pháp rất lợi hại, rất nhiều đạo hữu xông trận đều thất bại. Ngân Nguyệt đạo tư đồ nhà cùng Vạn Pháp Tông cũng là Đông Hải một trong thất đại thế lực, Hưu Hóa thần tu sĩ tọa trấn, cao thủ nhiều như mây, Băng Tẩm tiên tử là Đông Hải một trong thập đại tán tu. Phá trận không nổi, chúng ta trước tiên thăm dò rõ ràng trận này tình huống, lại đi xung trận. Độc Câu Nguyệt chỉnh trọng nói. Lý Hạo gật gật đầu, biết này biết kia, mới có thể bách chiến bách thắng. Tán gẫu vài câu, bọn hắn rời đi Thanh Dương Các. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy trên đường đi dạo. Bên trong phường thị binh khí cửa hàng trưng bày không thiếu phi kiếm, một đi ngang qua tới, bọn hắn đụng phải không thiếu con kiếm hạng trúc cơ tu sĩ. Thiên Kiếm tiểu hội giống như thần binh tiểu hội tính chất, đều là cho tiểu bối trao đổi cơ hội, cùng thần binh tiểu hội bất đồng chính là Thiên Kiếm tiểu hội hấp dẫn rất nhiều kiếm tu tham gia. Thiên Kiếm Tông xuất hiện qua nhiều vị thực lực siêu nhiên kiếm tu, cũng là công nhận kiếm đạo thánh địa, rất nhiều kiếm tu đều hy vọng bái nhập Thiên Kiếm Tông, học tập càng tinh xảo hơn ngự kiếm chi thuật. Mỗi lần Thiên Kiếm tiểu hội tổ chức đều có thể hấp dẫn tới số lớn kiếm tu, lần này cũng không ngoại lệ. Hơn một canh giờ sau, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy xuất hiện tại một cái chiếm diện tích rộng lớn đá xanh quảng trường, nơi này có số lớn có nhỏ, trong gian hàng đồ vật đủ loại. Chương 226 lấy trận kết bạn chương 226 lấy trận kết bạn chủ quán phần lớn là trúc cơ tu sĩ, cũng có vài tên kết đan tu sĩ bày quầy bán hàng. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy đi một chút xem, nhìn thấy không thiếu vật ly kỳ cổ quái, đối bọn hắn tu hành không có quá đại ban trợ, bọn hắn không có mua sắm. Lý Hạo đột nhiên tăng nhanh bước chân, đi tới một cái quán nhỏ trước mặt, chủ quán là một tên dáng người đầy đặn váy vàng phụ nhân, có trúc cơ hậu kỳ tu vi, trong gian hàng trưng bày không thiếu yêu đan. A, Lý đạo hữu. Váy vàng phụ nhân mở miệng chào hỏi. Các hạ nhận biết ta? Tại trong ấn tượng của hắn, không biết váy vàng phụ nhân. Thiếp thân Hà Ngọc, hàng năm ở bên ngoài hải săn giết yêu thú, ta cũng tham gia thần bình tiểu hội đấu võ, bất quá không có cùng Lý đạo hữu giao thủ qua. Váy vàng phụ nhân giải thích nói. Nghe xong lời này, Lý Hạo bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt rơi vào một cái tuyệt đẹp kim sắt trên hộp ngọc, bên trong có hai quả kim sắt yêu đan. Hà phu nhân, cái này hai quả yêu đan bán thế nào? Đây là nhị giai kim tình thú nội đan, nghe nói Lý đạo hữu là trận pháp sư, có thể hay không bán cho ta một bộ đại uy lực nhị giai trận pháp, tốt nhất là một thuộc tính trận pháp, ta dùng để diệt sát yêu thú. Hà Ngọc mặt mũi tràn đầy chờ mong. Thiên Kiếm Vương thị có không ít bán ra trận pháp cửa hàng, Hà Ngọc cùng Lý Hạo mua sắm trận pháp, chủ yếu là muốn kéo gần cùng Lý Hạo quan hệ. Bách Thảo Diệt Linh trận như thế nào? Lý Hạo lấy ra trận kỳ trận bàn. Không có vấn đề, hai quả yêu đan chống đỡ không được Bách Thảo Diệt Linh trận, Lý đạo hữu, ngươi chọn lựa một chút nhị giai yêu đan a. Hà Ngọc ngữ khí thân thiện. Lý Hạo gật gật đầu, chọn lựa hai quả phong thuộc tính yêu đan cùng ba viên băng thuộc tính yêu đan. Hà phu nhân, nếu là ngươi lại lấy được nhị giai kim tình thú yêu đan, còn xin ưu tiên lo lắng ta, chúng ta Thanh Dương môn tại Chu Tức phường thị sắp đặt phân đà, ngươi có thể đem kim tình thú nội đan bán cho đồng môn của ta, phương diện giá tiền, nhất định không để Hà phu nhân ăn thiệt thòi. Hà Ngọc miệng đầy đáp ứng. Tán gẫu vài câu, Lý Hạo thu hồi yêu đan, cùng Thượng Quan Nhược Thủy đi về phía trước. Thượng Quan Nhược Thủy mua hai tấm nhị giai hỏa trương thú gia thú, trừ cái đó ra, nàng còn mua đến một bình nhị giai ưu thủy viên tinh huyết. Một đạo cởi mở thanh âm nam tử truyền vào Lý Hạo bên tai. Lý Hạo theo âm thanh đầu nguồn nhìn lại, Tây Môn Lô đâm đầu đi tới, vẻ mặt tươi cười. Mấy chục năm không thấy, Tây Môn Lô vẫn là trúc cơ hậu kỳ. Tây Môn đạo hữu, thật là đúng dịp a. Trước kia tại ngoại hải thời điểm, Lý Hạo quen biết Tây Môn Lô, Tây Môn Lô cũng là một cái trận pháp sư. Tây Môn đạo hữu, ngươi trường nào thì đến Thiên Kiếm Phường thị? Xông qua Thiên Kiếm Tông hứa đạo hữu bố trí trận pháp không có. Ta đến Thiên Kiếm Phường thị hơn nửa tháng, đã sớm xung trận, vận dụng phù bảo cũng không có thể phá trận, hứa đạo hữu bố trận trình độ tương đối cao. Tây Môn Lô mặt lộ vẻ vẻ khâm phục. Lý Hạo nghe xong lời này, trong lòng có ý nghĩ, khách khí nói, Tây Môn đạo hữu, phụ cận có một nhà trà lâu, chúng ta đi qua ngồi một chút. Hắn muốn theo Tây Môn Lô tìm hiểu một chút trận pháp tình huống, thuận tiện xung trận. Tây Môn Lô miệng đầy đáp ứng, đi theo Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy rời khỏi nơi này. Một tòa chiếm diện tích rộng lớn trang viên, sơn kim hình vuông bảng hiệu bên trên viết Thiên Kiếm Viên ba cái ngân sắc chữ lớn, đại môn rộng mở. Bên trong vườn kỳ hoa dị thảo, quái thạch đá lởm chởm. Thanh Dương môn người đến Thiên Kiếm Phường thị. Lý Hạo cũng đến đây sao? Một cái ngũ quan anh tuấn hoàng sam thanh niên trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Thừa An, trúc cơ đại viên mãn, Thiên Kiếm Tông trưởng môn tiểu đệ tử. Vương Bách gật gật đầu, tới, Độc Câu Nguyệt cũng tới, theo ta được biết, Độc Câu Nguyệt tu luyện Hỏa Nhãn Kim Tình Đồng, bố trận trình độ tương đối cao, rất được Độc Cô tiền bối chân truyền. Coi như nàng tu luyện Hỏa Nhãn Kim Tình Đồng, muốn phá mất ta bố trí tiểu tứ tượng trận cũng không dễ dàng như vậy. Thừa An tràn đầy tự tin. Thừa An tham khảo tam giai hạ phẩm trận pháp tứ tượng mê tung trận, nghiên cứu ra phiên bản đơn giản hóa tiểu tứ tượng trận. Trận vô thường thức, trận pháp sư sẽ tham khảo cao giai trận pháp, nghiên cứu ra phiên bản đơn giản hóa cao giai trận pháp, cũng có thể sửa cũ thành mới. Nói như vậy, phiên bản đơn giản hóa trận pháp uy lực tối đa chỉ có nguyên trận pháp 1/10, đại bộ phận phiên bản đơn giản hóa trận pháp uy lực chỉ có nguyên trận pháp 1/20, thậm chí thấp hơn. Phiên bản đơn giản hóa trận pháp uy lực chủ yếu quyết định bởi tại bố trận giả bố trận trình độ cùng sử dụng bố trận tài liệu, muốn tham khảo cao giai trận pháp nghiên cứu ra phiên bản đơn giản hóa trận pháp, cần cực cao trận pháp tạo nghệ, phổ thông trận pháp sư căn bản làm không được. Đại bộ phận trận pháp sư bố trí trận pháp chỉ có thể trông bầu vẽ gáo. Cái này trận pháp sư được xưng là trận pháp học đồ, lại xưng phổ thông trận pháp sư. Trận pháp học đồ cùng cảnh giới không việc gì, rất nhiều tam giai trận pháp sư chỉ có thể trông bầu vẽ gáo, dựa theo điển tịch ghi lại biện pháp bố trận. Lợi hại một điểm trận pháp sư, có thể tham khảo cao giai trận pháp nghiên cứu ra phiên bản đơn giản hóa trận pháp, cái này trận pháp sư được xưng là cao cấp trận pháp sư. Cao cấp trận pháp sư có thể căn cứ vào cần, đem cao giai trận pháp bộ phận điểm tốt dung nhập trong cấp thấp trận pháp bên trong, từ đó để cao cấp thấp trận pháp uy lực. Trận pháp sư có thể tham khảo cao giai trận pháp nghiên cứu ra mới cao giai trận pháp, uy lực viễn siêu cùng giai trận pháp, sửa cũ thành mới, cái này trận pháp sư lại được xưng là trận pháp đại sư. Thừa An là cao cấp trận pháp sư, có thể lĩnh hội tam giai hạ phẩm trận pháp nghiên cứu ra phiên bản đơn giản hóa trận pháp, chỉ một điểm này, đại bộ phận nhị giai trận pháp sư đều làm không được. Thẩm sư cô nói, Hứa sư đệ bố trí tiểu tứ tượng trận có tứ tượng mê tung trận 1/15 vi lực, trúc cơ tu sĩ rất khó phá trận, Độc Câu Nguyệt cùng Lý Hạo muốn phá trận cũng không dễ dàng. Vương Bách mặt lộ vẻ vẻ khâm phục. Thiên Kiếm Tông tam giai trận pháp sư ước định quá nhỏ tứ tượng trận uy lực, Thiên Kiếm Tông nhiều tiền trúc cơ tu sĩ xông qua tiểu tứ tượng trận, phá trận giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hứa An tự hào nở nụ cười, hy vọng bọn họ có thể cho ta một chút kinh hỉ a. Bằng không cũng quá không thú vị. Tán gẫu một hồi, Vương Bách cáo từ rời đi. Thanh Hiên Các là Thiên Kiếm bên trong phường thị có chút danh tiếng trà lâu, tiêu phí tương đối cao, phổ thông trúc cơ tu sĩ căn bản tiêu phí không dậy nổi. Sắp trời chậm rãi tối lại, bên trong phường thị đèn đuốc thông minh, người đi trên đường không giảm trái lại còn tăng. Lý Hạo, Thượng Quan Nhược Thủy cùng Tây Môn Lô từ Thanh Hiên Các đi ra, ba người mặt mỉm cười. Lý đạo hữu, Thượng Quan tiên tử, chúng ta hôm nay liền hàn huyên tới ở đây, ngày khác lại tụ họp. Tây Môn Lô ôn bình nói. Lý Hạo hỏi thăm Tây Môn Lô sông tiểu tứ tượng trận quá trình, Tây Môn Lô nói rõ sự thật, Lý Hạo biết rõ không ít tin tức hữu dụng, đối với hắn sông trận có nhất định trợ giúp. Tây Môn Lô gật gật đầu, nhanh chân hướng về một đầu đường phố phồn hoa đi đến. Phu quân, sát trời cũng không sớm, chúng ta đi về nghỉ ngơi trước đi. Không nóng nảy sông trận, trước tiên cùng người quen bạn tốt giải tiểu tứ tượng trận tình huống. Lý Hạo gật gật đầu, cùng Thượng Quan Nhược Thủy rời khỏi nơi này, trở về Thanh Dương Các nghỉ ngơi. Thiên Linh Các, Mục gia tu sĩ điểm dừng chân. Mục Thiên Long ngồi ở trên chủ tọa, một cái trung đẳng vóc người thanh sam thanh niên cùng một cái ngũ quan thanh tú váy trắng thiếu nữ đứng trước mặt của hắn, thần sắc cung kính. Ngọc Xuân, Ngọc Đông, các ngươi thăm dò rõ ràng tiểu tứ tượng trận tình huống lại xuống trận, nếu có thể phá trận, các ngươi có cơ hội kết giao Hứa An. Mục Thiên Long phân phó nói. Mục Ngọc Xuân cùng Mục Ngọc Đông đều có trúc cơ đại viên mãn tu vi, bọn họ đều là Mục gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, có rất lớn cơ hội tấn nhập kết đăng kỳ. Là Thiên Long lão tổ. Mục Ngọc Xuân cùng Mục Ngọc Đông trăng miệng một lời đáp ứng. Thiên Long lão tổ, Thiên Kiếm Tông lấy kiếm đạo nổi tiếng Thương Hải, vì cái gì làm một màn này? Trận pháp không phải Thiên Kiếm Tông sở trường a? Mục Ngọc Xuân mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Lần trước Thiên Kiếm tiểu hội, Thiên Kiếm Tông là vì đẩy ra Càn Hâm kiếm tôn, dùng võ kết bạn, hiếm có đối thủ, lần này Thiên Kiếm tiểu hội, Thiên Kiếm Tông hẳn là muốn đem Hứa An đẩy lên trước sân khấu, vì hắn tạo thế, chuyện này với các ngươi tới nói cũng là một cái cơ hội, nếu có thể sống qua tiểu tứ tự trận, có thể kết giao các đại thế lực tinh anh. Mục Thiên Long trầm rãi nói. Hắn dẫn đội tham gia Thiên Kiếm tiểu hội, đi theo tộc nhân không thiếu, Mục Ngọc Xuân cùng Mục Ngọc Đông là ưu tú nhất, Mục Thiên Long đối bọn hắn đặt vào kỳ vọng cao. Mục Ngọc Xuân chỉnh trọng gật đầu một cái, Tôn Nhi biết rõ làm sao làm. Mục Thiên Long dặn dò vài câu, để cho bọn hắn lui xuống. Thời gian 7 ngày trôi qua rất nhanh. Thanh Dương Các, Độc Cơ Nguyệt, Lý Hạo, Thượng Quan Nhược Thủy cùng Lâm Hạ mấy người hơn 20 tên trúc cơ tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, chính đang thương nghị lấy cái gì. Độc Cô Sư Thị, Lý Sư Đệ, chúng ta trước tiên đánh trận đầu a. Sẽ giúp các ngươi dò xét một chút tiểu tứ tượng trận uy lực, giúp đỡ bọn ngươi xung trận. Lâm Hạ chính xác đạo. Cái này 7 ngày tới, bọn hắn cùng số lớn trúc cơ tu sĩ tiếp xúc, nghe ngóng tiểu tứ tượng trận tình huống, góp nhặt không ít có dùng tình báo. Căn cứ bọn hắn trước mắt nắm giữ tình huống, tiểu tứ tượng trận là tứ tượng mê tung trận phiên bản đơn giản hóa, uy lực có nguyên trận pháp mười mấy phần một trong. Nếu là một người xung trận, Hứa An tự mình thao khống trận pháp, nếu là nhiều người xung trận, Hứa An toàn cùng đồng môn cùng thao khống trận pháp, đơn giản tới nói, một người xung trận độ khó nhỏ hơn một chút. Cái này 7 ngày tới, có trên 100 tên trúc cơ tu sĩ xung tiểu tứ tượng trận, đều không ngoại lệ, cuối cùng đều là thất bại. Lâm Sư Đệ, ta với ngươi cùng một chỗ xung trận a. Ta nắm giữ Hỏa Nhãn Kim Tình Đồng, có thể tìm được trận nhãn chỗ, nếu như chúng ta không vượt qua nổi, cũng có thể cho Lý Sư Đệ cùng Thượng Quan Sư Muội cung cấp một chút tình báo, có trợ giúp các ngươi xung trận. Độc Cô Nguyệt nói ra tính toán của mình. Độc Cô Sư Thị, cái này không thích hợp, để chúng ta đánh trận đầu đi. Lý Hạo chủ động xin đi. Ta nhập môn so ngươi sớm, học tập trận pháp cũng so ngươi sớm, chúng ta đều tu luyện Hỏa Nhãn Kim Tình Đồng, sao có thể nhường ngươi xung phong, ngươi kêu ta một tiếng sư tỷ, vẫn là ta đánh trận đầu đi. Độc Cô Nguyệt kiên trì ý mình. Nàng từ tiểu đi theo Độc Cô Phong học tập trận pháp chi đạo, tinh thông trận pháp, rất nhiều trưởng bối đối với nàng tán thưởng không thôi, Độc Cô Nguyệt coi đây là hảo. Nếu để cho Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy xung phong, bọn hắn xông trận thành công, đại xuất danh tiếng, nếu như bọn hắn xông trận thất bại, cho Độc Cô Nguyệt cung cấp tiểu tứ tượng trận tin tức, Độc Cô Nguyệt xông trận thành công, ngoại nhân có thể sẽ cho rằng dựa vào Lý Hạo cung cấp tin tức, Độc Cô Nguyệt mới có thể xông trận thành công. Thần binh tông tổ chức thần binh tiểu hội, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy đại xuất danh tiếng, bây giờ có cơ hội biểu hiện, Độc Cô Nguyệt tự nhiên sẽ không buông tha. Đây không chỉ là cá nhân hư danh, cũng liên quan đến Độc Cô Phong danh dự. Cùng là thiên trận phong đệ tử, Lý Hạo tuổi nhỏ thành danh, nô viễn trên mặt cũng có quang, Độc Cô Nguyệt muốn tranh cái này hư danh, cũng là vì Độc Cô Phong làm mẹ băng. Nghe xong lời này, Lý Hạo không nói gì nữa, trong cái này chính này Lý Hạo ý muốn. Nô viễn không coi trọng hư danh, càng coi trọng thực tế lợi ích, hắn cũng là như thế dạy bảo đệ tử. Đối với Lý Hạo tới nói, xông qua tiểu tứ tượng trận là được, quá trình không trọng yếu, trọng yếu là kết quả. Vậy cứ thế quyết định, chúng ta đi qua đi. Độc Cô Nguyệt đầy khuôn mặt tự tin, một đoàn người rời đi Thanh Dương Các. Thiên Kiếm Vương thị góc tây bắc, số lớn trúc cơ tu sĩ tụ tập ở một tòa chiếm diện tích rộng lớn cửa trang viên bảng hiệu bên trên viết tứ tượng viên ba chữ to, đại môn đóng chặt. Cửa ra vào trưng bày một cái hình tròn thanh sắc bàn gỗ cùng hai tấm thanh sắc chiếc ghế, hai tên Thiên Kiếm Tông đệ tử ngồi ở trên ghế, phụ trách đăng ký xông trận tu sĩ tình huống. Một lát sau, tứ tượng viên môn khai phóng, chúng tu sĩ hướng về bên trong vườn nhìn lại, chỉ thấy số lớn sương mù màu vàng, thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Có người đi ra. Ba nam một nữ đầy bụi đất đi ra, sắc mặt tái nhợt của bọn hắn, một bộ pháp lực tiêu hao quá độ bộ dáng, xem bọn họ trang phục, rõ ràng là mục gia tử đệ. Lại xông trận thất bại, toàn này tiểu tứ tượng trận lợi hại như vậy. Đó là đương nhiên, Hứa sư huynh rất được trưởng môn sư tổ chân truyền, tinh thông trận pháp chi đạo, ngoại trừ kiếm đạo thiên tài, chúng ta Thiên Kiếm Tông trận pháp sư cũng không yếu. Xem ra một người xông trận càng nhẹ nhõm một chút, nhiều người xông trận độ khó không nhỏ. Mục Ngọc Xuân cùng Mục Ngọc Đông sắc mặt âm trầm, các trúc cơ kỳ tộc nhân vượt quan, cuối cùng đều là thất bại, liền còn lại bọn họ. A, là Thanh Dương môn Lý đạo hữu cùng Thượng Quan tiên tử. Ta nhớ được Lý đạo hữu là trận pháp sư, lần này có trò hay để nhìn. Thần binh tiểu hội triệu khai thời điểm, Lý đạo hữu chỉ là trúc cơ trung kỳ, hiện tại hắn là trúc cơ hậu kỳ, thực lực chắc chắn càng mạnh hơn, có lẽ Lý đạo hữu có thể xông qua tiểu tứ tượng trận. Đám người vây xem rối loạn tương mừng, số lớn tu sĩ hướng về một phương hướng nào đó nhìn lại. Mục Ngọc Xuân đầu lông mày nhướng một chút, hướng về một phương hướng nào đó nhìn lại. Lý Hạo, Thượng Quan Như Thủy, Độc Câu Nguyệt, Lâm Hạ mấy người hơn 20 tên trúc cơ tu sĩ đi tới, có không ít trúc cơ tu sĩ cùng Lý Hạo chào hỏi, Lý Hạo từng cái đáp lại. Không đổi, để cho bọn hắn trước tiên xông trận. Mục Ngọc Xuân cho Mục Ngọc Đông truyền âm. Độc Câu Nguyệt cùng Lâm Hạ đi đến thanh sắc bàn gỗ trước mặt, đăng ký tạo sách. Thanh Dương môn Độc Câu Nguyệt, Lâm Hạ vượt quan. Đệ tử chấp sự dùng đưa tin bản thông chi Hứa An. Biết rõ, để bọn hắn vào a. Hứa An âm thanh vang lên. Độc Cô tiên tử, Lâm đạo hữu, mời đến a. Cả tòa tứ tượng viên cũng là tiểu tứ tượng trận phạm vi bao trùm, các ngươi có thủ đoạn gì cũng có thể thi triển. Đệ tử chấp sự làm một cái thủ hiệu mời. Độc Cô Nguyệt cùng Lâm Hạ gật gật đầu, nhanh chân đi vào tứ tượng viên, đại môn tùy theo đóng lại. Lý Hạo, Thượng Quan Nhược Thủy mấy người Thanh Dương môn đệ tử cùng người quen bắt chuyện, Lý Hạo cũng chú ý tới Mục Ngọc Xuân cùng Mục Ngọc Đông. Lý đạo hữu, các ngươi tới trùng hợp, bốn tên mục gia tu sĩ vừa xông trận thất bại. Dương Minh cho Lý Hạo truyền âm. Lý Hạo gật gật đầu, cùng Dương Minh tán dóc. Độc Cô Nguyệt nắm giữ Hỏa Nhãn Kim Tình Đồng, chỉ cần nàng tìm được tiểu tứ tượng trận chủ trận nhãn, lấy nàng cùng Lâm Hạ thực lực, phá trận cũng không có vấn đề. Chương 227 vợ chồng đồng tâm phá trận, chúc mừng năm mới. Chương 227 vợ chồng đồng tâm phá trận, chúc mừng năm mới. Độc Cô Nguyệt cùng Lâm Hạ đứng tại một chỗ gò đất, chung quanh tràn đầy sương mù, đưa tay không thấy được năm ngón. Lâm Hạ tay phải nâng một quả lớn chừng quả trứng gà kim sắc viên châu phóng ra chói mắt kim quang. Cực phẩm pháp khí cũng thấy không rõ tình huống xung quanh, tòa này tiểu tứ tượng trận chính xác lợi hại. Lâm Hạ lông mày nhíu một cái. Căn cứ vào quy định, bọn hắn có thể công kích trận pháp 3 lần, 3 lần không phá trận, coi là xong trận thất bại, trong vòng một ngày, vượt qua một ngày không thể phá trận cũng coi là thất bại. Độc Câu Nguyệt hai mắt sáng lên lên một đạo kim sắc quang mang, trong mắt biến thành kim sắc, hai mắt đều có một cái hỏa diễm đồ án, chính là hỏa nhãn kim tình đồng. Nàng hướng về bốn phía nhìn lại, muốn tìm kiếm trận nhãn. Nàng đem hỏa nhãn kim tình đồng tu luyện tới tầng thứ 3, trong 60 dặm tình huống tất cả thu vào đáy mắt. Trận pháp phạm vi không nhỏ a. Trận nhãn không tại trong 60 dặm. Tiểu tứ tượng trận là tứ tượng mê tung trận phiên bản đơn giản hóa, uy lực mạnh hơn rất nhiều nhị giai thượng phẩm trận pháp phạm vi bao trùm cũng lớn hơn, cứ như vậy, duy trì trận pháp vận chuyển năng lượng càng lớn. Nếu như không người thao khống trận pháp, không có thời gian hạn chế, xong trận giả có thể chậm rãi hao hết sạch trận pháp năng lượng, bất quá Hứa An thao khống trận pháp, ngày quy định một ngày, nghĩ hao hết sạch trận pháp năng lượng không thực tế. Độc Cô sư tỷ, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Lâm Hạ hỏi. Đi lên phía trước, ta cũng không tin tìm không thấy trận nhãn. Độc Cô Nguyệt đầy khuôn mặt tự tin. Bọn hắn đi về phía trước, tốc độ cũng không nhanh. Tứ tượng viên góc tây bắc, Hứa An hòa một cái ngũ quan thanh tú váy trắng thiếu nữ ngồi ở trong một tòa thanh sắt thạch đỉnh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Hứa An trên tay cầm một mặt linh quang lóe lên trận bàn phía trên có 9 cái lớn nhỏ nhất trí lỗ khảm, mỗi cái trong chỗ lõm đều có một khối trung phẩm linh hạch, trận bàn mặt ngoài có thể nhìn thấy 2 cái điểm sáng màu bạc đang chậm rãi di động. Hứa sư minh, Độc Cô tiên tử thế nhưng là nắm giữ hỏa nhãn kim tình đồng, nàng tìm được trận nhãn cũng không có a. Váy trắng thiếu nữ mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Phương Tuyết Đỉnh, Càn Hâm kiếm tôn tiểu đệ tử, tìm được phó trận nhãn không khó, muốn tìm chủ trận nhãn liền không nhất định. Hứa An mặt mũi tràn đầy tự tin. Xông trận trúc cơ tu sĩ vượt qua ngàn người, một nhóm người chăn nuôi kỳ trùng dị thú, hoặc có pháp khí đặc biệt, hoặc nắm giữ một loại nào đó bí thuật, có thể phá trận giả lắc đắc không có mấy. Nghe nói Lý Hạo cũng là trận pháp sư, không biết hắn có thể hay không phá trận. Phương Tuyết Đỉnh hiếu kỳ nói. Hứa An gật gật đầu, Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy ngay tại tứ tượng viên cửa ra vào, hẳn là cũng muốn xông trận, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Độc Câu Nguyệt cùng Lâm Hạ đứng tại một chiếc kim sắc bên trên phi thuyền, trung quanh tràn ngập nồng nặc sương mù màu vàng. Lâm Hạ chau mày, bọn hắn ngự khí phi hành hơn 60 dặm, tìm kiếm trận nhãn. Tìm được trận nhãn. Độc Câu Nguyệt hai con ngươi sáng lên, nói tiếp, Lâm sư đệ, cách chúng ta bên ngoài 2 dặm, cản vị có một chỗ trận nhãn, ngươi vận dụng nguyên bộ cực phẩm pháp khí công kích một chút, thuận tiện ta thêm một bước quan sát. Lâm Hạ gật gật đầu, tay phải giương lên, 18 thanh kim quang lóe lên phi đao bắn ra, mỗi một chiếc phi đao màu vàng nóng đều có dài hơn thước, kiểu dáng giống nhau như lúc. Hắn pháp quyết thúc dục, 18 thanh phi đao màu vàng nóng trong nháy mắt hợp làm một thể, hóa thành một cái dài hơn một trượng kim sắc cự nhận, thẳng đến nơi xa mà đi. Lâm Hạ thấy không rõ lắm xa xa tình huống, tại Độc Câu Nguyệt dưới sự chỉ dẫn, kim sắc cự nhận bay ra 2 dặm sau, đánh vào một chỗ mặt đất. Ung ung tiếng vang, mặt đất nổ bể ra tới, bụi mù cuộn cuộn. Một lát sau, bụi mù tan đi, mặt đất thêm ra một đầu dài hơn 10 trượng, 5 trượng sâu cái khe to lớn, kim sắc cự nhận chém vào một cây màu vàng trận kỳ trên cửa. Màu vàng trận kỳ bình yên vô sự, rõ ràng không phải phổ thông cực phẩm pháp khí. Độc Câu Nguyệt lông mày nhíu chặt, xem ra trận kỳ luyện vào tam giai luyện khí tài liệu, bằng không ngăn không được nguyên bộ cực phẩm pháp khí. Cái này trận kỳ chỉ là phó trận kỳ, nếu là chủ trận kỳ, phòng ngự chắc chắn càng mạnh hơn. Trận pháp uy lực càng mạnh, sử dụng tài liệu cũng sẽ không kém. Bọn hắn còn có 2 lần công kích cơ hội, hủy đi một cây phó trận kỳ, trận pháp còn có thể vận chuyển, uy lực yếu bất một chút mà thôi. 2 lần công kích hủy đi chủ trận kỳ, độ khó không nhỏ. Chúng ta đi qua địa phương khác xem, hủy đi chủ trận nhãn mới thuận tiện thoát thân. Độc Câu Nguyệt nói. Lâm Hạ thu hồi kim sắc cự nhận, pháp quyết thúc dục, kim sắc phi thuyền hướng về phía đông bay đi, tốc độ cũng không nhanh. Non nửa khắc sau, Độc Câu Nguyệt mở miệng nói ra, ngừng. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hạ pháp quyết biến đổi, kim sắc phi thuyền ngừng lại. Nơi này có một chỗ chủ trận nhãn, có thể là thực sự, cũng có thể là giả. Độc Câu Nguyệt chỉ vào phía dưới mặt đất nói, sắc mặt nghiêm trọng. Một đi ngang qua tới, nàng phát hiện nhiều chỗ trận nhãn, trong đó có 3 chỗ trận nhãn kia sáng chói mắt nhất, trận kỳ phía trên minh khắc trận văn nhiều nhất. Nói như vậy, chủ trận kỳ cần minh khắc trận văn số lượng nhiều nhất, trận pháp vận chuyển thời điểm, chủ trận kỳ tất cả trận văn đều biết sáng lên, cái này dẫn đến chủ trận kỳ tia sáng tương đối sáng, đương nhiên, mắt thường là không phát hiện được. Tu tiên giả thi triển đồng thuật hoặc mượn nhờ bảo vật tìm kiếm trận nhãn, chủ trận nhãn tia sáng sáng nhất, bất quá trận pháp sư sẽ mượn nhờ ngoại vật làm bộ, lừa gạt các trận pháp sư, ngoại vật có thể là kỳ trùng dị thú, cũng có thể là bí phù bảo vật, lại hoặc là những vật khác. Độc Câu Nguyệt xoay tay phải lại, một tấm thanh quang lóe lên phù triện xuất hiện trên tay, phù triện mặt ngoài có một cái thanh sắc ngọc thước đồ án, linh khí kinh người. Phù bảo thanh một thước. Độc Câu Nguyệt hướng về phù bảo rót vào pháp lực, phù bảo lập tức sáng lên một đạo thanh quang, theo thời gian trôi qua, thanh quang càng ngày càng lóa mắt. Một lát sau, một cái dài hơn thước thanh sắc thước gỗ ra hiện tại xuất hiện tại Độc Câu Nguyệt trước người, tản mát ra kinh khủng linh khí ba động. Độc Câu Nguyệt tay phải lao xuống phương mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Thanh sắc thước gỗ 1 hóa 10, 10 hóa 100, giống như một đầu chảy xiết dòng sông màu xanh, thẳng đến phía dưới mặt đất mà đi. Ung ung tiếng vang đi qua, mặt đất nổ bể ra tới, bụi mù tràn ngập. Độc Câu Nguyệt một tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, nửa cây màu vàng trận kỳ từ trong bụi mù bay ra, rơi vào trên tay của nàng. Màu vàng trận kỳ cột cờ đứt gãy, tia sáng ảm đạm, bốn phía sương mù màu vàng không có tan đi. Lại là giả. Độc Câu Nguyệt lông mày khóa chặt. Nàng còn có một cơ hội công kích, nhất định phải hủy đi chủ trận nhãn, bằng không bọn hắn chính là xông trận thất bại. Nàng cũng rất nhiều sông trận giả tiếp xúc qua, đại bộ phận sông trận giả cũng không tìm tới chủ trận nhãn, một bộ phận sông trận giả tìm được chủ trận nhãn, bất quá là giả, bị mắc lừa. Độc Câu Nguyệt toàn lực thôi động hỏa nhãn kim tinh đồng, hai mắt phóng ra hào quang màu đỏ ánh vàng. Nàng có thể thấy rõ ràng, ngoài năm dặm sâu trong lòng đất, chôn giấu hai cây hoàng quang lóe lên trận kỳ, trên cột cờ minh khắc trận văn số lượng một dạng, hai cây trận kỳ cách biệt ba dặm. Có thể một chỗ trận nhãn là giả, cũng có khả năng hai nơi trận nhãn cũng là giả. Độc Cô sư tỷ, có nắm chắc sao? Lâm Hạ Thần sắc nghiêm trọng. Không có, chúng ta đi địa phương khác đi một vòng, không có phát hiện trở lại cũng không muộn. Độc Câu Nguyệt thu hồi phù bảo. Lâm Hạ gật đầu một cái, pháp quyết thúc dục, kim sát phi thuyền hướng về nơi xa bay đi. Tứ Tượng Viên ngoại, Lý Hạo, Thừa Quan Nhược Thủy cùng Dương Minh Chính đang tán gẫu. Đã lâu không gặp, Lý đạo hữu. Tiếng nói vừa ra, một hồi làn gió thơm thổi qua, Công Tôn Phỉ xuất hiện tại trước mặt Lý Hạo, cười yếu ớt nhẹ nhàng. Công Tôn tiên tử tấn nhập trúc cơ đại viên mãn, chúc mừng a. Lý Hạo cảm nhận được Công Tôn Phỉ khí tức cường đại không thiếu, mở miệng nói chúc. Công Tôn tiên tử, ngươi xông trận không có. Hứa đạo hữu vừa đem tiểu tứ tượng trận luyện chế được, ta liền thử qua xông trận, không thể vượt qua. Hứa đạo hữu sử dụng bố trận tài liệu có thể bố trí 10 bộ nhị giai thượng phẩm trận pháp, muốn dựa vào man lực phá trận độ khó rất lớn. Công Tôn Phỉ giọng nói vừa chuyển, vừa cười vừa nói, Lý đạo hữu, ngươi là trận pháp sư, chờ mong ngươi xông trận. Đúng lúc này, tứ tượng viên môn khai phóng, Độc Câu Nguyệt cùng Lâm Hạ đi ra, bọn hắn lộ ra một tấm mặt khổ qua, rõ ràng không thể phá trận. Bọn hắn tại trận pháp bên trong đi dạo rất lâu, Độc Câu Nguyệt không có phát hiện đệ tứ chỗ chủ trận nhãn, suy đi nghĩ lại, nàng thôi động phù bảo công kích một chỗ chủ trận nhãn, không nghĩ tới cũng là giả. Đều nói Độc Cô tiên tử nắm giữ hỏa nhãn kim tình đồng, có thể nhẹ nhõm tìm được trận pháp trận nhãn, cũng bất quá đi như thế. Một cái mục gia tu sĩ trầm trọng nói, "Hừ, nói giống như các ngươi mục gia tử đệ có thể xông qua tiểu tứ tượng trận." Tôn cùng phản bác, "Độc Cô sư tỷ, ngươi tìm được chủ trận nhãn sao?" Lý Hạo cho Độc Câu Nguyệt truyền âm. Hắn không nghĩ tới Độc Câu Nguyệt cũng không có thể phá trận, xem ra tiểu tứ tượng trận uy lực còn tại hắn tưởng tượng phía trên. Ta phát hiện ba chỗ chủ trận nhãn, công kích hai nơi chủ trận nhãn cũng là giả, ta phân tích, nơi thứ ba chủ trận nhãn cũng là giả, thật sự chủ trận nhãn bị Hứa đạo hữu lợi dụng ngoại vật che giấu, rất có thể là kỳ trùng dị thú. Độc Câu Nguyệt truyền âm trả lời. Xung trận kéo dài hơn nửa tháng, hơn ngàn tên trúc cơ tu sĩ xung trận, nếu như là phụ triện uy năng đã sớm tiêu hao hết. Lợi dụng kỳ trùng dị thú ẩn tàng chủ trận nhãn. Ẩn tàng trận nhãn có rất nhiều loại biện pháp, kỳ trùng dị thú là một cái trong số đó. Có thể giấu giếm được hỏa nhãn kim tình đồng, không phải bình thường. Lý Hạo đem cái này tin tức nói cho Thượng quan Nhược Thủy, Thượng quan Nhược Thủy lông mày nhíu chặt, nếu như là kỳ trùng, ta còn có biện pháp đối phó, dị thú cũng không có biện pháp. Chúng ta đi sông trận a. Ta ngược lại muốn nhìn, tiểu tứ tượng trận có bao nhiêu lợi hại. Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy đăng ký sau, nhanh chân đi vào tứ tượng viên, đại môn tùy theo đóng lại. Trung quanh tràn ngập một mảng lớn sương mù màu vàng, tầm nhìn rõ rất ngắn. Lý Hạo hai mắt sáng lên một đạo hào quang màu đỏ ánh vàng, chính là hỏa nhãn kim tình đồng. Đồng dạng là trúc cơ hậu kỳ. Lý Hạo pháp lực so trúc cơ đại viên mãn còn muốn thâm hậu, này đối thiệt thòi nhật nguyện chuyển luân chân kinh tinh luyện pháp lực. Đồng dạng thi triển hỏa nhãn kim tình đồng, Lý Hạo có thể thấy rõ ràng trong 80 dặm tình huống, hắn phát hiện ba chỗ trận nhãn tia sáng tương đối sáng. Lý Hạo bên ngoài thân phóng ra một đạo kim sắc vòng sáng, chính là định linh hồn quang. Thập phương huyền hồn bất diệt chân kinh tu luyện tới tầng thứ 3, Lý Hạo có thể cảm ứng được trong 80 dặm sinh linh thần hồn mạnh yếu, cái này cũng muốn được nhờ vào pháp lực của hắn thâm hậu. Lý Hạo có thể thấy rõ, tại khôn vị có một đoàn yếu ớt hoàng quang, từ hoàng quang ngoại hình đến xem, cực giống nệ. Phu nhân, thiên trùng bảng có loại nào nện tinh thông huyễn thuật? Lý Hạo truyền âm hỏi. Tinh thông huyễn thuật nện. Thượng quan Nhược Thủy mặt lộ vẻ suy nghĩ hình dáng, trầm ngâm chốc lát, nàng lắc đầu, không có tinh thông huyễn thuật nện. Phu quân, ngươi xác định là nện? Xác định, có lẽ là loại sản phẩm mới, lại hoặc là biến dị linh trùng. Nếu là linh trùng, vậy thì giao cho phu nhân. Nếu như là biến dị linh trùng, Độc Câu Nguyệt thi triển hỏa nhãn kim tình đồng không phát hiện được thì cũng không kỳ quái. Bọn hắn nhanh chân đi về phía trước, những nơi đi qua, sương mù màu vàng lăn lộn phun trào, nhường ra một con đường. Đi tới một chỗ gò đất, Lý Hạo lấy ra khuyết đại âm thanh xoắn ốc, nói: "Hứa đạo hữu, cần ta công kích chủ trận nhãn sao? Vẫn là ngươi chủ động thả chúng ta đi qua." Tứ tượng viên góc tây bắc, Hứa An một tay nâng trận bàn. Bọn hắn thế mà đi tới chủ trận nhãn địa điểm, đây là trùng hợp sao? Hứa An đầu lông mày nhướng một chút. Hẳn là trùng hợp thôi. Trước đó, cũng có sông trận giả lừa dối qua Hứa sư minh, muốn từ ở bên trong lấy được manh mối phá trận. Phương Tuyết Đình suy đoán nói. Hứa An suy đi nghĩ lại, hướng về trận bàn đánh vào một đạo pháp quyết, nói: "Lý đạo hữu, thượng quan tiên tử, các ngươi có bản lãnh gì cứ việc xuất ra, đừng nghĩ lừa ta." Hứa đạo hữu, ngươi con nhện kia linh trùng là biến dị linh trùng a? Không muốn cứ việc nói thẳng. Hứa An biến sắc, hắn bồi dưỡng được một cái nhị giai hậu kỳ bách mục sa nhện, bách mục sa nhện đứng hàng thiên trùng bảng thứ 799 tên, tinh thông thổ thuộc tính thần thông. Nó phục dụng tam giai đan dược thanh liên ngọc chi đan, thành công phát sinh biến dị nắm giữ một môn mới thần thông nặc linh thần quang, ẩn nấp hiệu quả rất mạnh, dùng để ẩn tàng chủ trận kỳ thích hợp nhất. Cho dù là thiên kiếm tông nội bộ, biết rõ Hứa An chăn nuôi biến dị bách mục sa nhện người cũng không nhiều, Lý Hạo là thế nào biết rõ chuyện này? Hứa An không kịp nghĩ nhiều, một cô ý sợ hãi tràn vào trong đầu của hắn, đây là bách mục sai nện cho Hứa An truyền đạt. Hứa An trợn mắt hốt mồm, Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy làm cái gì? Trực tiếp để cho bách mục sai nện cảm thấy sợ hãi. Hứa đạo hữu, ngươi linh trùng cho ngươi báo hiệu a. Nó có phải hay không rất sợ, ngươi thật muốn ta giết nó? Lời này giống như áp đảo lạc đà một cọn cỏ cuối cùng, Hứa An lại không nửa điểm hoài nghi, vội vàng nói, Lý đạo hữu dừng tay, các ngươi xông trận thành công, ta này liền thao khống trận pháp chỉ dẫn các ngươi tới, chớ làm tổn thương ta linh trùng. Hứa An hướng về trận bàn phía trên đánh vào mấy đạo pháp quyết, thao khống trận pháp chỉ dẫn Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy tới. Hứa sư minh, bọn hắn tìm được chủ trận nhãn. Nhanh như vậy? Phương Tuyết Đình có chút khó có thể tin nói. Vẫn chưa tới nửa khắc đồng hồ, Lý Hạo tìm được chủ trận nhãn, đánh vỡ ghi chép. Biết rõ ta chăn nuôi bách mục sa nhện người cũng không nhiều, biết rõ nó là biến dị linh trùng người càng ít, cũng không biết rõ bọn hắn thi triển cái gì thần thông, có thể để cho bách mục sa nhện cảm thấy sợ. Ngươi đem cái này tin tức thông chi từ sư đệ bọn hắn. Hứa An trầm rãi nói. Còn chưa giao thủ liền để bách mục sa nhện cảm thấy sợ hãi, có thể Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy chăn nuôi huyết mạch cường đại nện loại linh trùng, lại hoặc là bọn hắn chăn nuôi bách mục sa nhện tử địch, cũng có thể là một loại nào đó khắc chế nện loại pháp khí đặc biệt. Phương Tuyết Đình lấy ra một mặt đưa tin bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, nói: Từ sư đệ, Lý đạo hưu cùng Thượng Quan tiên tử xông qua tiểu tứ tượng trận, đạo hưu khác có thể xông trận. Biết rõ, Phương sư tỷ. Một đạo thanh âm nam tử vang lên. Tứ tượng bên ngoại, Dương Minh, Công Tôn Phỉ, Độc Câu Nguyệt mấy người trúc cơ tu sĩ mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn đều nghe được Tiên Kiếm Tông đệ tử chấp sự cùng Phương Tuyết Đình nói chuyện phiếm nội dung, vẫn chưa tới nửa khắc đồng hồ, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy xông qua tiểu tứ tượng trận. Ta không nghe lầm chứ? Lý đạo hưu cùng Thượng Quan Nhược Thủy xông qua tiểu tứ tượng trận. Vừa mới qua đi bao lâu? Chẳng lẽ Hứa đạo hữu nhường, cố ý để cho Lý đạo hữu cùng Thượng Quan tiên tử xông qua tiểu tứ tượng trận? Nói đùa cái gì, Hứa đạo hữu sẽ làm loại chuyện này? Thần binh tông đệ tử cùng Tô gia tử đệ xông tiểu tứ tượng trận cũng không có nhường, làm sao có thể đến phiên Lý đạo hữu? Hứa đạo hữu liền nhường chúng tu sĩ mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Mục Ngọc Xuân cùng Mục Ngọc Đông trận mắt hốt mồm, bọn hắn thực sự không thể tin được đây là sự thực. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy phá trận lúc ở giữa phá vỡ ghi chép, là trước mắt phá trận nhanh nhất trúc cơ tu sĩ. Chương 228 Tinh Anh cùng Cựu Thải San Hâu Ngọc Dịch. Chương 228 Tinh Anh cùng Cựu Thải San Hâu Ngọc Dịch. Lý sư đệ cùng Hàn sư muội rất được Ngô sư bá, Hàn sư cô chân truyền, thực lực hơn người, bọn hắn trước kia tham gia thần binh tiểu hội thu được không tệ thứ tự, bây giờ xông qua tiểu tứ tượng trận cũng không kỳ quái. Chính là, vừa rồi Mục đạo hữu còn nói chúng ta Thanh Dương môn đệ tử không có bản lãnh, bây giờ Lý sư đệ cùng Thượng Quan sư muội xông qua tiểu tứ tượng trận, không biết các ngươi Mục gia tử đệ có thể hay không xông qua tiểu tứ tượng trận. Mục gia tử đệ cũng chính là sẽ múa mép khua môi mà thôi, ngươi lại còn coi bọn hắn có thể xông qua tiểu tứ tượng trận. Tôn cùng, Lâm Hạ chờ Thanh Dương môn đệ tử nhao nhao lên tiếng, Độc Câu Nguyệt cùng Lâm Hạ xông trận thất bại, Mục gia tu sĩ không ít nói ngồi trầm trọng. Mục gia tử đệ muốn phản bác, như thế nào cũng không há miệng nổi, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Mục Ngọc Xuân cùng Mục Ngọc Đông. Mục Ngọc Xuân cùng Mục Ngọc Đông liếc nhau một cái, lẫn nhau gật đầu một cái, hướng về Tiên Kiếm Tông đệ tử chấp sự đi đến. Đăng ký sau đó, tứ tượng viên môn khai phóng, Mục Ngọc Xuân cùng Mục Ngọc Đông nhanh chân đi vào tứ tượng viên, số lớn màu vàng đồng vụ đem bọn hắn bao bọc vây quanh, đại môn tùy theo đóng lại. Mục Ngọc Xuân tay phải vỗ bên hông một cái linh thú túi, một vệt kim quang bay ra. Rõ ràng là một cái ba trượng lớn nhỏ kim sắc nện. Kim sắc nện sinh ra 6 con kim sắc đôi mắt nhỏ trâu, toàn thân óng ánh trong suốt, giống như lưu ly chế tạo thành. Nhị giai hậu kỳ 6 mắt lưu ly nện, am hiểu xem thấu mê vụ, tìm kiếm trận nhãn. Tìm ra chủ trận nhãn, trọng trọng có thưởng. Mục Ngọc Xuân tay phải lắc một cái, một quả thú linh đan bắn ra, thẳng đến 6 mắt lưu ly nện mà đi. 6 mắt lưu ly nện hé miệng, tùy ý thú linh đan bay vào trong miệng, nuốt xuống. 6 mắt lưu ly nện 6 con mắt sáng lên một vệt kim quang, dò xét bốn phía. Trận pháp phạm vi bao trùm tương đối lớn. Trong 50 dặm không có phát hiện trận nhãn, đến phía trước xem. Mục Ngọc Xuân âm thanh trầm trọng. Mục Ngọc Đông tế ra một chiếc màu trắng phi thuyền, đi tới, Mục Ngọc Xuân cùng 6 mắt lưu ly nện theo sát phía sau. Màu trắng phi thuyền sáng lên một đạo bạch quang, hướng về phía trước bay đi, biến mất ở màu vàng trong sương mù dày đặc. Tứ tượng viên góc tây bắc, Hứa An, Lý Hạo, Thượng Quan Nhược Thủy cùng Phương Tuyết Đình chính tại thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Lý đạo hữu, mạo muội hỏi một câu, ngươi là thế nào phát hiện chủ trận nhãn? Cái này đối ta rất trọng yếu. Hứa An chỉnh trọng hỏi. Cho đến trước mắt tìm được thật chính chủ trận nhãn xông trận giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, biết rõ Lý Hạo như thế nào phát hiện chủ trận nhãn, Hứa An có thể cải tiến trận pháp. Hứa đạo hữu, ngươi cái kêu biến dị linh trùng là cái gì? Lý Hạo không có trả lời, hỏi ngược lại. Hứa An lược một suy nghĩ, nói, nhị giai hậu kỳ bách mục sa nhện, nó phục dụng thanh liên ngọc chi đan, thành công biến dị tinh thông ẩn nạp thuật, kết đan sơ kỳ tu sĩ đều không chắc chắn có thể phát hiện sự hiện hữu của nó. Pháp lực của ta so cùng giai tu sĩ thâm hậu, thôi động hỏa nhãn kim tình đồng ý lực càng lớn, đương nhiên, chúng ta cũng là ôm thử một lần tâm tính, không nghĩ tới thật là chủ trận nhãn. Lý Hạo nói ra biên tốt lý do, liên lụy đến thập phương huyền hồn bất diệt chân kinh, Lý Hạo tự nhiên sẽ không nói thật. Đương nhiên, Lý Hạo cũng là nói sự thật, nếu không phải pháp lực của hắn thâm hậu, pháp lực so cùng giai tu sĩ thâm hậu. Hứa An bán tín bán nghi. Lời giải thích này có chút miễn cưỡng, Hứa An biết rõ Lý Hạo không muốn nói lời nói thật, hắn cũng không có hỏi tới, mỗi người đều có bí mật của mình. Nếu không phải là phu quân ta pháp lực so cùng giai tu sĩ thâm hậu, cũng không phát hiện được bách mục sa nhện tồn tại, Hứa đạo hữu bộ này tiểu tứ tượng trận vẫn là rất lợi hại, đổi lại các trúc cơ tu sĩ, rất khó phát hiện chủ trận nhãn chỗ. Pháp lực thâm hậu trúc cơ tu sĩ không thiếu, có thể phát hiện thật chính chủ trận nhãn người cũng không nhiều, Thượng Quan tiên tử quá khiêm nhường, có bản lĩnh chính là có bản lĩnh. Phương Tuyết Đình xem thường. Hứa An gật gật đầu, chính xác, mặc kệ các ngươi dùng cái gì thủ đoạn, chỉ cần các ngươi xông trận thành công, vậy thì có tư cách tham gia ta phát khởi tụ hội, 7 ngày sau, chúng ta tại Thiên Kiếm Tông xin đợi hai vị đạo hữu đại giá. Hảo, chúng ta nhất định đến đúng giờ. Tán gẫu một hồi, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy từ cửa sau rời đi. Độc Câu Nguyệt, Dương Minh, Lâm Hạ tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm, tứ tượng viên môn khai phóng. Mục Ngọc Xuân cùng Mục Ngọc Đông đi ra, trên mặt của bọn hắn tràn đầy vẻ không cam lòng. Dù cho có nhị giai hậu kỳ sáu mắt lưu ly nện trợ giúp, Mục Ngọc Xuân cùng Mục Ngọc Đông hay là tìm không đến thật chính trận nhãn, vận dụng phù bảo, dự định man lực phá trận, cũng không có thể thành công. "Ồ, đây không phải Tiên Linh Đảo Mục đạo hữu sao? Không có xông qua tiểu tứ tượng trận sao? Mục gia tu sĩ cũng bất quá đi như thế. Ta còn tưởng rằng Mục gia tử đệ lớn bao nhiêu bản sự, cũng bất quá đi như thế. Thật sự cho rằng Lý sư đệ cùng thượng quan sư muội có thể xông qua tiểu tứ tượng trận, các ngươi cũng được. Không biết tự lượng sức mình." Thanh Dương môn đệ tử nhao nhao lên tiếng, nhìn thấy Mục gia tu sĩ ăn quả đắng, bọn hắn liền cao hứng. Mục Ngọc Xuân cùng Mục Ngọc Đông sắc mặt rất khó nhìn, không nói gì phản bác. "Chúng ta đi." Mục Ngọc Xuân phất ống tay áo một cái, nhanh chân hướng về nơi xa đi đến, Mục gia tu sĩ nhao nhao đuổi kịp. Lúc này, Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy đi tới. "Lý sư đệ, thượng quan sư muội, các ngươi công kích trận pháp mấy lần phá trận?" Độc Câu Nguyệt thần sắc có chút lúng túng. Cho tới nay, nàng cho là mình trận pháp tạo nghệ cao hơn Lý Hạo, dù sao nàng từ tiểu đi theo Độc Cô Phong học tập trận pháp chi đạo, còn nắm giữ Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng. Nàng và Lâm Hạ cùng một chỗ xuống trận, tốn thời gian hơn nửa canh giờ đều không thể xuống trận, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy không đến nửa khắc đồng hồ, liền xông qua tiểu tứ tượng trận, dưới so sánh, Độc Cô Nguyệt kém xa. Ba lần, tiểu tứ tượng trận chính xác lợi hại, nếu không phải là Độc Cô sư tỷ cung cấp tình báo, chúng ta cũng không có thể xông trận thành công. Lý Hạo mặt mũi tràn đầy cảm kích. Trên thực tế, bọn hắn chỉ là công kích một lần, Thượng Quan Nhược Thủy thi triển Vạn Thú Bảo Điện độc môn thần thông, ngàn côn trùng kêu vang, để cho Bách Mục Sa trùng cảm thấy sợ hãi, từ đó chứng thực Lý Hạo phát hiện chủ trận nhãn, ép buộc Hứa An tuyên bố bọn hắn xông trận thành công. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy không muốn quá kiêu căng, cũng là cho hắn chúc cơ tu sĩ lưu mấy phần mặt mũi, bọn hắn cùng Hứa An nói xong rồi, đối ngoại tuyên bố bọn hắn công kích 3 lần mới xông trận thành công. Công Tôn Phỉ, Độc Câu Nguyệt mấy người tinh anh công kích trận pháp 3 lần, đều không thể xông trận thành công, nếu như Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy công kích 1 lần liền xông trận thành công, chính xác có thể chứng minh bọn hắn lợi hại, cũng biết để cho người ta cảm thấy khác tinh anh rất kém cỏi, tiện thể làm thấp đi tiểu tứ tượng trận. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy không bài xích nâng lên chính mình, nếu như nâng lên chính mình đồng thời làm thấp đi rộng lớn tinh anh, bọn họ sẽ không làm như vậy. Đúng vậy a. Không có Độc Cô sư tỷ, chúng ta không có cách nào xông trận thành công, dù sao chỉ có 3 cơ hội công kích trận pháp. Thượng Quan Nhược Thủy phụ hòa nói. Nghe xong lời này, Độc Câu Nguyệt cùng Công Tôn Phỉ sắc mặt giãn ra, các nàng thua còn không phải rất khó coi. Cũng may các ngươi xông trận thành công, sau khi trở về, ta phải cố gắng nghiên cứu trận pháp chi đạo, ta phá trận trình độ so với Lý sư đệ kém không thiếu. Độc Câu Nguyệt đầy khuôn mặt vẻ xấu hổ. Trải qua chuyện này, nàng muốn càng cố gắng nghiên cứu trận pháp chi đạo, đuổi kịp Lý Hạo. Độc Cô sư tỷ nói đùa, nếu như là chúng ta xung phong, cung cấp tình báo cho ngươi, ngươi chắc chắn có thể xông trận thành công. Độc Câu Nguyệt biết rõ Lý Hạo nói là lời khách sáo, trong lòng vẫn là thoải mái rất nhiều. Các ngươi xông trận a? Cái này cũng là đối với các ngươi thực lực một lần khảo hạch. Độc Câu Nguyệt chỉ vào tứ tượng biên nói. Hơn 20 tên Thanh Dương môn đệ tử trăm miệng một lời đáp ứng, từng nhóm xông tứ tượng biên. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy xông qua tiểu tứ tượng trận, tin tức nhanh chóng truyền ra, truyền khắp toàn bộ Thiên Kiếm Phường thị. Ngân Nguyệt Biên, Ngân Nguyệt Đảo Tư Đồ nhà tu sĩ điểm dừng chân. Không đến nửa khắc đồng hồ liền xông trận thành công. Lý Hạo là vận dụng man lực phá trận hay là tìm được chủ trận nhãn? Một cái cao lớn bạm vỡ thanh niên áo vàng mở miệng hỏi, âm thanh to. Tư Đồ Thịnh, trúc cơ đại viên mãn, trời sinh thần lực. Nghe nói bọn hắn tìm được chủ trận nhãn, xem ra Lý Hạo giống như Độc Câu Nguyệt, đều nắm giữ Hỏa Nhãn Kim Tình Đồng. Một cái ngũ quan thanh tú váy lam thiếu nữ suy đoán nói, Tư Đồ Tĩnh, trúc cơ đại viên mãn. Bọn họ đều là tư đồ nhà trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, đi theo trưởng bối đến đây tham gia Thiên Kiếm tiểu hội. Ta nhớ được Độc Câu Nguyệt tấn nhập trúc cơ kỳ thời gian so Lý Hạo sớm, đồng dạng là trúc cơ hậu kỳ, Độc Câu Nguyệt không thể phá trận, Lý Hạo có thể tìm được chủ trận nhãn, khó trách Lý Hạo có thể nhanh nhất xông qua Chu Tước Phường thị thí luyện phòng. Tư Đồ Thịnh chậm rãi nói, Thần binh tiểu hội tổ chức đấu võ, cửa thứ nhất là xông thí luyện phòng, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy nhanh nhất xông qua thí luyện phòng, chuyện này mọi người đều biết. Tư Đồ Tĩnh gật gật đầu, Lý Hạo đáng giá chúng ta kết giao, lần này Thiên Kiếm tiểu hội là tới đúng, hy vọng còn có thể có chút cơ tu sĩ xông qua tiểu tứ tập trận. Dựa theo di vãng lệ cũ, ngoại trừ giao lưu ngự kiếm chi thuật, Thiên Kiếm Tông cũng biết để cho trúc cơ tu sĩ luận bàn, cùng thần binh tiểu hội đấu võ là một cái tính chất, hy vọng có thể gặp phải một chút thực lực khá mạnh đối thủ. Tư Đồ đựng đầy khuôn mặt chờ mong. Vạn Pháp Viên, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy thực lực mạnh như vậy, quả nhiên thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Một cái ngũ quan như họa váy vàng trên mặt thiếu nữ vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Thế Trinh Trinh, Thanh Hồng chân nhân hậu nhân, tinh thông thuật pháp, không có bản lĩnh thật sự, bọn hắn là không có cách nào tại thần binh tiểu hội thu được một cái không tệ thứ tự. Ta cùng Thượng Quan Tiên Tử tán gẫu qua thuật pháp chi đạo, cảm giác nàng thuật pháp thiên phú không thấp, cho dù là đặt ở chúng ta Vạn Pháp Tông, nàng thuật pháp thiên phú cũng là trung đẳng chết lên. Âu Dương Yến mặt lộ vẻ vẻ khâm phục. Thế Trinh Trinh gật gật đầu, hy vọng có thể cùng Thượng Quan Tiên Tử luận bàn, lãnh giáo một chút nàng nắm giữ thuật pháp. Thiên Linh Các, Mục Nhất Đình cùng Trương Nhược Đồng ngồi ở trên ghế, ánh mắt âm trầm. Chất Nhi vô năng, Thỉnh một đình thúc cùng Nhược Đồng thẩm trách phạt. Mục Ngọc Xuân mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Cũng là ta không tốt, nếu như Ngọc Xuân ca không có nghe tin lời của ta, không công kích chỗ kia trận nhãn, có lẽ chúng ta có thể xông trận thành công. Mục Ngọc Đông chủ động gánh trách. Các ngươi đã tận lực, không thể xông trận thành công không trách các ngươi. Mục Nhất Đình ngữ khí ôn hòa. Mục Ngọc Xuân cùng Mục Ngọc Đông đã tận lực, trách cứ bọn hắn vô sự vô bổ. Các ngươi cũng không cần quá làm thấp đi chính mình, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy còn không có tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn, các ngươi đã là trúc cơ đại viên mãn, kết đan hẳn là tại trước mặt bọn họ, chúng ta nghe ngóng, Thiên Kiếm Tông sẽ tổ chức luật bản, ba hạng đầu đều có thể nhận được một phần cựu thải san hô ngọc dịch, hy vọng các ngươi có thể thu được một phần cựu thải san hô ngọc dịch. Trương Nhược Đồng chậm rãi nói.
Cái gì?
Ba hạng đầu đều có thể nhận được một phần cựu thải san hô ngọc dịch. Mục Ngọc Xuân hít vào một ngụm khí lạnh. Căn cứ hắn biết, Thiên Kiếm Tông bồi dưỡng một gốc vạn năm cựu thải cây san hô, mỗi đếm rõ số lượng trăm năm, cựu thải cây san hô gốc rễ sẽ bài tiết ra một chút thuần dịch, tam giai luyện đan sư lấy thuần dịch làm tài liệu chính liệu, luyện chế ra tam giai linh vật cựu thải san hô ngọc dịch. Cựu thải san hô ngọc dịch cùng Thất Tinh Hạo Nguyệt đan có dị khúc đồng công chi diệu, chúc cơ tu sĩ phục dụng cựu thải san hô ngọc dịch xung kích kết đan kỳ, có càng hơn tỷ lệ kết xuất cực phẩm kim đan. Thiên Kiếm Tông có thể truyền thừa nhiều năm sừng sững không ngã, ngoại trừ hữu hóa thần tu sĩ tọa chấn, cùng Thiên Kiếm Tông liên tục không ngừng xuất hiện kết xuất cực phẩm kim đan cao dài tu sĩ cũng có quan hệ rất lớn, trong đó cựu thải san hô ngọc dịch không thể bỏ qua công lao. Thiên hạ rộn ràng, vì lợi lai hướng về, muốn cho rộng lớn tu sĩ nô nước tập nhập tham gia Thiên Kiếm tiểu hội, Thiên Kiếm Tông nhất định phải lấy ra vật chân quý. Thiên Kiếm Tông dĩ vãng tổ chức Thiên Kiếm tiểu hội, chỉ là lấy ra một phần cựu thải san hô ngọc dịch làm ban thưởng, như thế nào Thiên Kiếm Tông lần này đại độ như vậy? Mục Ngọc Đông mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Hẳn là cho Hứa An tạo thế a. Lần trước Thiên Kiếm tiểu hội, Thiên Kiếm Tông đẩy ra Càn Hâm kiếm tôn, lần này là đẩy ra Hứa An, các ngươi không có phát hiện sao? Rất nhiều trúc cơ tu sĩ đều xông không qua tiểu tứ tượng trận, có thể thấy được tiểu tứ tượng trận lợi hại. Mục Nhất Đình suy đoán nói, bất kể như thế nào, chuyện này với các ngươi tới nói cũng là một lần cơ duyên, cũng là một lần khảo nghiệm, hy vọng các ngươi cố gắng chắc chắn. Trương Nhược Đồng dặn dò. Là, Nhược Đồng thầm. Mục Ngọc Xuân cùng Mục Ngọc Đông miệng đầy đáp ứng, thần sắc nghiêm nghị. Thanh Dương Các, Lý Sư Điệt, Thượng Quan Sư Điệt, các ngươi lần này biểu hiện không tệ, lại cho chúng ta Thanh Dương môn làm vẻ vang. Tống Viêm mặt tươi cười nhìn qua Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy, cũng là sư phó Vu Trọng. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy mặt mũi tràn đầy khiêm tốn. Nô sư minh, thật hâm mộ ngươi a, có Lý Sư Điệt ưu tú như vậy đệ tử. Tống Viêm mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn về phía Ngô Viễn, bọn hắn còn có tiến bộ không gian, còn cần nhiều học tập. Ngô Viễn ngoài miệng kiêu tốn, khoe mắt tràn đầy vui mừng, hắn đã nghĩ tới cái gì, nói tiếp, đúng, Thiên Kiếm Tông sẽ tổ chức luật bản, ba hạng đầu đều có thể nhận được một phần cựu thải san hô ngọc dịch, cựu thải san hô ngọc dịch cùng Thất Tinh Hạo Nguyệt đan có dị khúc đồng công chi diệu, các ngươi cố gắng biểu hiện. Ta chỉ là trúc cơ trung kỳ, lần này Thiên Kiếm tiểu hội tới rất nhiều cao thủ, ta là không có hy vọng chen vào ba hạng đầu, phu quân có cơ hội tranh đoạt ba hạng đầu. Thượng Quan Nhược Thủy tự biết mình, có rất nhiều trúc cơ đại viên mãn tham gia bản thứ Thiên Kiếm tiểu hội, thực lực của những người này tương đối mạnh, Thượng Quan Nhược Thủy chỉ là trúc cơ trung kỳ, chen vào trước 10 đều miễn cưỡng, chớ nói chi là ba hạng đầu. Tự tin là chuyện tốt, tiền đề không phải mù quáng. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, luận bàn còn chưa kết thúc phía trước, phu nhân vẫn là có cơ hội. Không có ra kết quả phía trước, hết thảy đều có khả năng. Nô Viễn mặt lộ vẻ tán thành, nói hay lắm, các ngươi hết sức nỗ lực chính là, đúng, các ngươi xuất hành thời điểm cẩn thận một chút, ta lo lắng Mục gia âm thầm chơi ngắn chân. Thất bại của mình tất nhiên đau lòng, địch nhân thành công càng khiến người ta lo lắng. Mục gia là nhất không hy vọng Thanh Dương môn xuất hiện hạt giống tốt thế lực, theo lý mà nói, Mục gia tu sĩ không dám trong Thiên Kiếm phường thị bên trong độc thủ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy miệng đồng thanh đáp ứng, bọn hắn cũng nghĩ đến điểm này. Dặn dò vài câu, Nô Viễn để cho bọn hắn lui xuống. Chương 229 Thanh Liên Tiên Tử, chương 229 Thanh Liên Tiên Tử Thanh Nguyệt Các. Các ngươi xuất thân Thanh Dương môn, đối với Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy hiểu bao nhiêu? Hứa Hải âm thanh trầm thấp, ánh mắt rơi vào Lâm Sâm cùng trên thân Lưu Lệ. Lý Hạo là trận pháp sư, theo học Ngô Viễn Ngô sư bá, Thượng Quan Nhược Thủy là ngự linh sư kiêm chế phụ sư, nàng theo học Hàn Doanh Hàn sư cô, thực lực bọn hắn rất mạnh, tại trên thần binh tiểu hội đấu võ thu được không tệ thứ tự. Lâm Sâm chậm rãi nói, Lý Hạo giống như nắm giữ hỏa nhãn kim tinh đồng, môn này đồng thuật có thể dễ dàng tìm được trận nhãn. Lưu Lệ nói bổ sung. Hứa Hải gật đầu một cái, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, hỏi tiếp, nếu như ta để các ngươi giết bọn hắn, các ngươi dám không? Dám, bất quá chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, chúng ta vẫn có tự biết rõ. Lâm Sâm cười khổ một tiếng. Lưu Lệ gật đầu, nếu có Hứa tiền bối hỗ trợ, chúng ta nhất định có thể giết bọn hắn. Các ngươi liền không niệm tình nghĩa đồng môn. Hứa Hải trên mặt lộ ra vẻ trêu tức. Hành vi của chúng ta cùng cấp phản bội Thanh Dương môn, đã không có đường rút lui, Hứa tiền bối để chúng ta hướng về đông, chúng ta tuyệt không hướng tây. Lâm Sâm đại biểu trung thành. Đúng vậy a. Hứa tiền bối có việc cứ việc phân phó, máu chảy đầu rơi, không chối từ. Hứa Hải rất hài lòng câu trả lời của bọn hắn, nói, yên tâm, ta biết rõ các ngươi không phải Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy đối thủ, các ngươi có phần tâm này là đủ rồi, về sau còn rất nhiều chuyện để các ngươi đi làm, ta sẽ không để các ngươi đi chịu chết. Nghe xong lời này, Lâm Sâm cùng trong lòng Lưu Lệ không hẹn mà cùng thở dài một hơi, bọn hắn thật đúng là sợ Hứa Hải để cho bọn hắn đi chịu chết. Dặn dò vài câu, Hứa Hải để cho bọn hắn lui xuống. Thiên Kiếm Viên, Hứa An, Phương Tuyết Đỉnh, Tề Trinh Trinh, Tư Đồ Thịnh, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy ngồi ở trong một tòa thanh sắc thạch đỉnh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Hứa đạo hữu, không phải còn có hai vị đạo hữu xông qua tiểu tứ tượng trận sao? Bọn hắn còn chưa tới sao? Tề Trinh Trinh mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Hứa An chính muốn nói cái gì, quay đầu hướng về bên ngoài nhìn lại, vừa cười vừa nói, bọn hắn tới. Một lát sau, Lục Lục tán nhân cùng một cái dáng người đầy đặn váy vàng thiếu nữ đi đến. Hàn đạo hữu, đã lâu không gặp. Lý Hạo mỉm cười, ánh mắt rơi vào Lục Lục trên thân tán nhân. Nhiều năm không gặp, Lục Lục tán nhân đã tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn. Lục Lục tán nhân mở miệng chào hỏi. Tiểu muội Phạm Lâm, gặp qua các vị đạo hữu. Váy vàng thiếu nữ doanh thân thi lễ, báo lên tính danh. Phạm Lâm là băng tầm tiên tử độ tôn, cũng có trúc cơ đại viên mãn tu vi, thực lực hơn người. Hơn ngàn tên trúc cơ tu sĩ xông tiểu tứ tượng trận, cũng có thể công kích trận pháp 3 lần, chỉ có 6 người xông qua tiểu tứ tượng trận, trong đó Tề Trinh Trinh, Tư Đồ Thịnh cùng Phạm Lâm là thông qua man lực phá trận. Lục Lục tán nhân, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy cũng là tìm được chủ trận nhãn, từ đó xông qua tiểu tứ tượng trận. Tại hạ Hàn 6, gặp qua các vị đạo hữu. Lục Lục tán nhân hai tay liền ôm quyền. Lý Hạo, Thượng Quan Nhược Thủy bọn người nhao nhao báo lên tính danh, Hứa An gọi Lục Lục tán nhân cùng Phạm Lâm ngồi xuống. Hàn đạo hữu, mạo muội hỏi một câu, ngươi là thế nào tìm được tiểu tứ tượng trận chủ trận nhãn? Tư Đồ Thịnh mãn kiểm hiếu kỳ. Lời này vừa nói ra, Lý Hạo, Thượng Quan Nhược Thủy bọn người nhao nhao nhìn về phía Lục Lục tán nhân, bọn hắn cũng nghĩ biết rõ nguyên nhân. Lục Lục tán nhân mỉm cười, xoay tay phải lại, một tấm thanh quang lưu chuyển không ngừng phụ triện xuất hiện trên tay, phụ triện mặt ngoài có một cái hoa sen tính đồ án. Phù bảo thanh liên kính, vật này thế mà rơi vào trên tay của ngươi, khó trách ngươi có thể tìm được tiểu tứ tượng trận chủ trận nhãn. Thế Trinh Trinh trên mặt lộ ra biểu tình tỉnh ngộ. Ta nhớ không lầm, thanh liên kính là thanh liên tiên tử bản mệnh pháp bảo a. Căn cứ hắn biết, thanh liên tiên tử là tán tu, kết xuất cực phẩm kim đan, có Đông Hải Nguyên Anh phía dưới đệ nhất tán tu tiếng khen, nàng hoạt động mạnh tại hơn 1000 năm trước. Thanh liên tiên tử bản mệnh pháp bảo thanh liên kính có thể nhẹ nhõm nhìn thấu huyền thuật cùng ẩn thuật, bằng vào bảo vật này, thanh liên tiên tử chém giết quá nhiều tên kết đan kỳ ảnh tộc tu sĩ, thanh danh tại ngoại. Ta cùng người khác đánh cược, thắng đến nơi này trương thanh liên kính phù bảo, vốn cho rằng là gần cả, không nghĩ tới lần này phát huy được tác dụng, các ngươi ai cảm thấy hứng thú? 10 vạn khối linh thạch, dù sao cũng là thanh liên tiên tử sử dụng tới đồ vật. Lục Lục tán nhân ngữ khí thân thiện. Tại chỗ chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, không có mở miệng. Phù bảo có tối đa nhất pháp bảo 1/10 uy lực, thanh liên kính phù bảo tìm được nhị giai trận pháp chủ trận nhãn không có vấn đề quá lớn, đối mặt tam giai trận pháp cũng không có biện pháp. Theo tu vi đề cao, Lý Hạo thôi động hỏa nhãn kim tình đồng uy lực càng mạnh hơn, hắn không cần thanh liên kính phù bảo. Tề Trinh Trinh, Tư Đồ Thịnh cùng Phạm Lâm ba người cũng là dùng man lực phá trận, cũng không cần thanh liên kính phù bảo. Như vậy đi, ta coi như các ngươi rẻ hơn một chút, 8 vạn khối linh thạch, như thế nào? Lục Lục tán nhân thấp xuống giá cả. Lý Hạo, Tư Đồ Thịnh đám người vẫn không có mở miệng, bọn hắn cầm ra được 8 vạn khối linh thạch, bất quá hoa 8 vạn khối linh thạch mua sắm một tấm không dùng được phù bảo, lãng phí linh thạch. Hàn đạo hữu, ngươi vẫn là giữ lại chính mình dùng a. Hứa An làm giảng hòa. Gặp tình hình này, Lục Lục tán nhân tức thời thu hồi thanh liên kính phù bảo. Thanh liên tiên tử không phải tán tu sao? Nàng làm sao lại dùng thanh liên kính luyện chế phù bảo? Không nghe nói nàng có đệ tử hậu nhân a? Tư Đồ Thịnh mãn kiểm hoang mang. Kết đan tu sĩ đem bản mệnh pháp bảo bộ phận uy năng luyện vào trong lá bùa, đây chính là phù bảo. Luyện chế một tấm phù bảo sẽ giảm xuống pháp bảo uy lực, cần cao giai tu sĩ hao phí thời gian dài, dùng chân nguyên luận dưỡng pháp bảo mới có thể khôi phục. Luyện chế phù bảo số lượng càng nhiều, đối với pháp bảo tổn hại càng lớn. Bởi vậy, cao giai tu sĩ sẽ không tùy tiện luyện chế phù bảo, coi như muốn luyện chế phù bảo, số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Thanh liên tiên tử là tán tu, không có đệ tử hậu nhân, dùng thanh liên kính luyện chế phù bảo cho ai dùng? Có thể thanh liên tiên tử về sau thu đệ tử, chỉ là ngoại nhân không biết rõ mà thôi. Phạm Lâm suy đoán nói. Hứa An gật gật đầu, hẳn là như vậy đi. Thanh liên tiên tử trước kia danh dương Đông Hải, đột nhiên mất tích, truyền ngôn nàng bị ảnh tộc tu sĩ ám hại, cũng có truyền ngôn nàng xung kích nguyên anh kỳ thất bại, thân tử đạo tiêu. Nghe nói thanh liên tiên tử từng chiếm được cựu thải san hô ngọc dịch, nàng có thể kết xuất cực phẩm kim đan cùng cựu thải san hô ngọc dịch cũng có quan hệ rất lớn à? Hứa đạo hữu, các ngươi Thiên Kiếm Tông lần này lấy ra 3 phần cựu thải san hô ngọc dịch, thật hào phong à? Thế Trinh Trinh mặt nở nụ cười. Cựu thải san hô ngọc dịch chỉ là để cao kết xuất cực phẩm kim đan tỷ lệ, không có nghĩa là phục dụng cựu thải san hô ngọc dịch chắc chắn có thể kết xuất cực phẩm kim đan, thượng phẩm kim đan vẫn là không có vấn đề. Hứa An mặt mũi tràn đầy tự hào. Bọn hắn nhắc tới kim đan phẩm chất cùng kết đan quá trình, ngoại trừ Lục Lục tán nhân, những người khác đều xuất thân thế lực lớn, kiến thức tương đối cao. Muốn kết xuất cực phẩm kim đan rất khó khăn, ta hai vị hảo hữu phục dụng cựu thải san hô ngọc dịch xung kích kết đan kỳ, thần hồn không đủ cường đại, chỉ là thượng phẩm kim đan, thần hồn, pháp lực, thần thức cùng nhục thân đủ cường đại, bốn giả đạt đến một cái động thái cân bằng, mới có thể kết xuất cực phẩm kim đan, cái này quá khó khăn. Phương Tuyết Đình cảm giác thở dài nói, động thái cân bằng huyền diệu khó giải thích, rất khó chắc chắn, cái này cũng là cực phẩm kim đan thưa thất nguyên nhân một trong. Pháp lực, thần thức cùng nhục thân để thăng tương đối dễ dàng, muốn mở rộng thần hồn quá khó khăn, ta tra xét tàng kinh các liên quan tới cực phẩm kim đan điện tịch, phát hiện thần hồn càng mạnh, kết xuất cực phẩm kim đan tỷ lệ càng lớn. Tư Đồ Thịnh phát biểu cái nhìn. Tư Đồ đạo hữu, các ngươi Tư Đồ nhà chắc có thần hồn công pháp a? Tu luyện thần hồn công pháp mà nói, thần hồn cũng không yếu a. Lục Lục tán nhân nghi ngờ nói, trúc cơ tu sĩ không cách nào tu luyện chúng ta Tư Đồ nhà thần hồn công pháp, ta chỉ có thể mượn nhờ đan dược, linh quả, trận pháp, linh tiểu ngoại hạng vật mở rộng thần hồn chí lực, thần hồn để thăng không lớn. Tư Đồ Thịnh giải thích nói, chúng ta Thiên Kiếm Tông thần hồn công pháp cũng giống vậy, cũng không phải ai cũng có thể tu luyện thần hồn công pháp, chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể tu luyện thần hồn công pháp. Hứa An rất là tán thành. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy sắc mặt bình tĩnh, bọn hắn đều tu luyện Thập Phương Huyền Hồn Bất Diệt Chân Kinh thần hồn đặc biệt cường đại. Thập Phương Huyền Hồn Bất Diệt Chân Kinh rất chân quý, không được hoàn mỹ chính là bọn hắn chỉ lấy được tàn thiên. Đã sớm nghe nói cùng tiên tử tinh thông thuật pháp chi đạo, thiếp thân tại phương diện thuật pháp gặp phải một chút hoang mang, muốn theo cùng tiên tử lĩnh giáo một hai. Thượng Quan Nhược Thủy ngữ khí thân thiện. Thượng Quan tiên tử khách khí, lĩnh giáo không dám nhận, trao đổi lẫn nhau a. Tề Trinh Trinh mặt mũi tràn đầy khiêm tốn. Thượng Quan Nhược Thủy cũng không khách khí, cùng Tề Trinh Trinh giao lưu thuật pháp chi đạo, Lý Hạo cùng Hứa An nhắc tới trận pháp, Tư Đồ Thịnh, Lục Lục tán nhân cùng Phương Tuyết Đình thì nhắc tới hải ngoại tin đồn thú vị. đám người cười cười nói nói, bầu không khí hòa thuận. Kim Lam Các, một cái dáng người đầy đặn váy vàng phụ nhân ngồi ở trên chủ tọa, trên tay cầm lấy một mặt kim quang lóe lên đưa tin bản. Hứa đạo hữu, phía trên ra lệnh cho chúng ta lấy tới một phần cựu thải san hô ngọc dịch, thủ hạ ngươi người tham gia luật bản, có thể hay không tấn nhập ba hàng đầu? Váy vàng phụ nhân mở miệng hỏi. Thủ hạ ta liền hai tên trúc cơ tu sĩ, bọn hắn tấn nhập 50 người đứng đầu đều miễn cưỡng. Đồng phu nhân, ngươi gia nhập vào thất huyền hội so ta sớm, thủ hạ của ngươi không thiếu, bọn hắn có thể tham gia luật bản. Một đạo nam tử thanh âm từ đưa tin bản truyền đến. Binh tại tinh mà không tại nhiều, thủ hạ của ta chính xác không thiếu, lấy thực lực của bọn hắn, tấn nhập ba hạng đầu hy vọng không lớn, bằng không ta cũng sẽ không hỏi ngươi. Váy vàng phụ nhân lông mày vẩy một cái. Đồng Tiêu Kiều, kết đan hậu kỳ, thất huyền hội thường trú thiên kiếm phường thị trưởng lão. Hừ, phía trên liền biết rõ cho chúng ta phái nhiệm vụ, nghĩ một cái là ra một cái, cũng không nhìn một chút điều kiện của chúng ta, thật muốn nhận được cựu thải san hô ngọc dịch, có thể phái tinh anh tới tham gia luật bản. Nam tử phàn nàn nói. Hứa Hải, nói cẩn thận, ngươi tại trong lòng phàn nàn vài câu coi như xong, đừng nói đi ra, chuyến đi đối với ngươi ta không có chỗ tốt. Đồng Tiêu Kiều sắc mặt nghiêm trọng. Thất huyền hội đẳng cấp sông nghiêm, nếu để cho cao tầng nghe được Hứa Hải lời này, cấm đoán cũng là nhẹ. Chúng ta quen biết nhiều năm, ta mới dám nói cho ngươi những lời này, đổi lại những người khác, ta nửa chữ cũng sẽ không sách. Hứa Hải giải thích nói. Đã ngươi thủ hạ không có thực lực, quên đi, ta suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Đồng Tiêu Kiều nói xong lời này, chặt đứt liên hệ. Phía trên một câu nói, phía dưới chạy chân gãy. Đồng Tiêu Kiều phàn nàn nói. Chương 230 Thiên Thú Tháp hiện thế. Chương 230 Thiên Thú Tháp hiện thế. Hơn một tháng trôi qua rất nhanh. Một ngày này sáng sớm, sắc trời mới vừa hừng sáng. Hơn bạn tên tu sĩ tụ tập tại một cái chiếm diện tích 10 vạn mẫu đá xanh quảng trường. Quảng trường trung ương là một tòa trăm trượng lớn nhỏ hình tròn bệ đá, phía trên trưng bày một tấm thanh sắc bồ đoàn. Thiên Kiếm Tiểu Hội tổng cộng có hai cái câu. Thứ nhất câu, Thiên Kiếm Tông phái ra một cái kết đan kỳ kiếm tu giảng thuật ngự kiếm chi thuật, trả lời một chút kiếm tu vấn đề. Thứ hai cái câu, chúng tu sĩ rút tham luật bản, dùng võ kết bạn, thu được thứ tự tốt có thể có được ban thưởng. Tin tức đã truyền ra, luật bản ba hạng đầu đều có thể nhận được một phần cựu thải san hô ngọc dịch, hấp dẫn số lớn trúc cơ tu sĩ báo danh tham gia. Giờ lành đến, cho mời Trần sư bá không biết do ai hô lớn một tiếng. Một đạo thanh sắc trường hồng từ trên trời giáng xuống, rơi vào hình tròn bệ đá. Đột quang thu lại, hiện ra một cái sắc mặt đỏ thắm thanh bảo lão giả. Thanh bảo lão giả mặt chữ điền mắt to, trong lúc phất tay, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Bái kiến Trần tiền bối. Hơn bạn tên tu sĩ nhao nhao không mình hành lễ, thần sắc cung kính. Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy cũng tại trong đám người, bọn hắn không phải kiếm tu, Thiên Kiếm Tông kết đan tu sĩ giảng đạo cơ hội cũng không nhiều, bọn hắn cố ý tới nghe giảng. Tại chỗ đại bộ phận tu sĩ đều không phải là kiếm tu, không có nhất định tiên phú, không có cách nào tại kiếm đạo đi được càng xa, không phải ai cũng thích hợp làm một cái kiếm tu. Tài pháp lữ địa, lữ là chỉ đạo lữ hoặc đồng đạo, cùng các tu sĩ giao lưu là ắt không thể thiếu sự tình, đóng cửa làm xe không thể làm. Lão phu Trần Tùng, hoan nên các ngươi tham gia bản thứ Thiên Kiếm tiểu hội, lão phu cho các ngươi giảng một chút tu luyện tâm đắc của mình a. Sẽ có đặt câu hỏi không? Trần Tùng thanh âm không lớn, truyền khắp hội trường. Lão phu là tán tu xuất thân, lấy săn giết yêu thú mà sống, bắt kịp Thiên Kiếm Tông mở rộng sân môn, may mắn bái nhập Thiên Kiếm Tông. Trần Tùng nói lên chính mình tình huống. Chúng tu sĩ toàn bộ thần chăm chú nghe giảng, chỉ sợ bỏ lỡ trọng yếu nội dung. Thiên Kiếm Viên, một cái dáng người cao ngất thanh niên áo vàng cùng một cái thật cao gầy đeo trung niên đạo sĩ ngồi quanh ở một tấm thanh sắc bên cạnh cái bàn đá bên cạnh, thưởng thức trà nói chuyện tiếng. Thanh niên áo vàng ngũ quan bưng chính, trong lúc phất tay, tản mát ra một loại thông dòng cảm giác. Trung niên đạo sĩ ngũ quan phổ thông, người khoác thanh sắc đạo bảo, mặt mỉm cười, một bộ bình dị gần gũi bộ dáng. Tê tiểu hữu niên kỳ nhẹ nhàng liền đem nhiều môn nhị giai pháp thuật tu luyện đến đại viên mãn, trò giỏi hơn thầy. Thanh niên áo vàng tán dương. Càn Hâm Kiếm Tôn, Thiên Kiếm Tông trọng điểm bồi dưỡng kết đan tu sĩ. Triệu đạo hữu, đệ tử của ngươi cũng không kém. Phương tiểu hữu tinh thông ngự kiếm chi thuật, luận bàn tỉ thí, ai đụng tới nàng liền muốn bại trận. Trung niên đạo sĩ ngữ khí thân thiện. Thanh Hồng chân nhân, Đoạn Pháp Tông trọng điểm bồi dưỡng kết đan tu sĩ. Tuyết Đình cùng ta học được một chút kiếm đạo gia lông, núi cao còn có núi cao hơn, đánh bại nàng không tính lợi hại, có thể đánh bại Hứa sư điệt mới tính lợi hại. Càn Hâm Kiếm Tôn xem thường. Ngự kiếm chi thuật cùng trận pháp chi đạo cũng không tệ, Hứa tiểu hữu càng tinh thông hơn cái nào. Thanh Hồng chân nhân mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Hứa sư điệt cả hai đều tinh thông, so Tuyết Đình lợi hại hơn nhiều, nếu là đối đầu cùng tiểu hữu, không biết ai thắng ai thua. Càn Hâm Kiếm Tôn trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Thanh Hồng chân nhân cười nhạt một tiếng, giảng đạo chỉ kéo dài một ngày, ngày mai rút tham luận bản liền biết rõ, bọn hắn chưa chắc có thể đối đầu, tham gia Thiên Kiếm tiểu hội trúc cơ tu sĩ không thiếu, người tài ba chắc chắn không thiếu. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Càn Hâm Kiếm Tôn khỏe miệng hơi hơi dương lên, một bộ vẻ hoàn toàn tự tin. Thời gian từng giờ trôi qua, sắp trời tối lại. Hơn bạn tên tu sĩ tụ tập tại đá xanh quảng trường, toàn bộ thần chăm chú nghe Trần Tùng giảng đạo. Ngoại trừ giảng thuật chính mình đối với kiếm đạo lý giải, Trần Tùng tại chỗ đặt câu hỏi, giúp đỡ trăm tên trúc cơ tu sĩ giải đáp nghi hoặc. Giảng đạo dừng ở đây, ngày mai rút thăm luật bản, 30 người đứng đầu đều có thể nhận được ban thưởng, ba hạng đầu đều có thể nhận được một phần cựu thải san hô ngọc dịch. Trần Tùng nói xong lời này, rời đi hội trường. Chúng tu sĩ tán đi, ai về nhà nấy. Kim Lam Các, Lục Núi, Nô Liên, ngày mai luật bản, các ngươi cố gắng biểu hiện, tranh thủ tấn nhập trước ba. Đồng Tiêu Kiều trịnh trọng dàn dò. Một cái lưng hùng vai gấu hoàng sam đại hán cùng một cái ngũ quan diễm lệ váy trắng phụ nhân miệng đầy đáp ứng. Nô Liên, tấm đùa này bảo cho ngươi, thực lực của ngươi yếu nhược một chút, cái này khai sơn côn luyện vào một khối nhỏ trong quân thạch, đặc biệt thích hợp thể tu sử dụng, lục núi, ngươi thu cất đi. Đồng Tiêu Kiều tay lấy ra bạch quang lưu chuyển bất định phù triện cùng một cây màu vàng trường côn, đưa cho Ngô Liên cùng lục núi. Ngô Liên cùng Lục Sơn thần sắc kích động, nhận màu trắng phù triện cùng màu vàng trường côn. Đồng Tiêu Kiều dặn dò vài câu, để bọn hắn lui xuống. Thời gian một đêm trôi qua rất nhanh, sáng sớm ngày hôm sau, sắc trời mới vừa hừng sáng. Hơn bạn tên tu sĩ tụ tập ở một tòa chiếm diện tích rộng lớn đá xanh quảng trường có mấy trăm tòa lớn nhỏ nhất trí đá xanh lôi đài, mỗi một tòa đá xanh lôi đài đều có khắc số thứ tự, từ vừa đến 500. Hôm nay là rút thăm so tài thời gian, rất nhiều tu sĩ sớm đến đây, Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy cũng tại trong đó. Đài chủ tịch, Trần Tùng ngồi ở trên chủ tọa, thần sắc nghiêm nghị. Kèm theo ba tiếng tiếng chuông du dương vang lên, Trần Tùng lớn tiếng nói, bắt đầu rút thăm. Một cái Thiên Kiếm Tông đệ tử là lớn, hôm nay tổ chức luận bản tỷ thí, bởi vì báo danh đạo hữu đông đảo, dự thi lệnh bài số thứ tự tại 1000 bên trong đạo hữu trước tiên rút thăm tỷ thí, hai hai quyết đấu, chạm đến là thôi. Tiếng nói vừa ra, một đội Thiên Kiếm Tông đệ tử bưng một cái thanh sắc khay đi vào hội trường, trên khay mặt có một cái kim sắc ống tròn, bên trong có nhiều chi thanh sắc ngọc ký, phía trên số thứ tự cũng không giống nhau. Vì hạn chế nhân số, Thiên Kiếm Tông quy định, ít nhất có trúc cơ trùng kỳ tu vi mới có thể tham gia luật bản, lúc ghi tên, Thiên Kiếm Tông đệ tử đều biết phát ra một cái dự thi lệnh bài có khắc số thứ tự. Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy dự thi lệnh bài số thứ tự đều tại 1000 bên trong, bọn hắn đi lên trước, tất cả rút một chi thanh sắc ngọc ký. Lý Hạo rút chúng 39 lá thăm, Thượng quan Nhược Thủy rút đến 120 lá thăm, bọn hắn phân biệt đi đến đối ứng đá xanh lôi đài. Lý đạo hữu, không nghĩ tới ta đệ nhất chiến đối thủ chính là ngươi. Thế Trinh Trinh cười yếu ớt nhẹ nhàng. Ta cũng không nghĩ đến đệ nhất chiến đối thủ chính là cùng tiên tử, thỉnh cùng tiên tử chỉ giáo. Lý Hạo hai tay liền ôm quyền. 1000 tên trúc cơ tu sĩ lần lượt đi đến đá xanh lôi đài, hai hai quyết đấu. Tương đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh tùy theo hiện lên, bao lại mỗi một tòa đá xanh lôi đài. Trần Tùng mở miệng nói ra. Tiếng nói vừa ra, người dự thi nhao nhao ra tay công kích đối thủ. Lý Hạo cổ tay phải năm nguyên châu sáng lên một đạo nhu hòa linh quang, một đạo dày đặc ngũ sắc màn sáng tùy theo hiện lên, bảo vệ toàn thân. Tề Trinh Trinh hai tay cùng dương, hai cái lớn chừng bàn tay màu đỏ hỏa điệu bắn ra, bọn chúng vỗ cánh, mang theo một cỗ nhiệt độ kinh khủng nào tới. Lý Hạo huy động tiên diễm kích, hướng về hư không nhất chạm, một đạo cực lớn ánh đao màu đỏ bao phủ mà ra, đón lấy hai cái màu đỏ hỏa điệu. Hai cái màu đỏ hỏa điệu cánh nhẹ nhàng một phiến, tránh đi ánh đao màu đỏ. Ánh đao màu đỏ một cái chớp động xuất hiện tại Tề Trinh Trinh trước mặt, Tề Trinh Trinh bên ngoài thân hồng quang đại phóng, hóa thành một đoàn màu đỏ ánh lửa biến mất. Hỏa độn thuật đại viên mãn. Ánh đao màu đỏ đánh vào màn ánh sáng màu xanh phía trên, màn ánh sáng màu xanh long xuống, khôi phục rất nhanh chính thường. Hơn 10 trượng bên ngoài chỗ sáng lên một đạo màu đỏ ánh lửa, Tề Trinh Trinh vừa hiện mà ra. Nàng tâm niệm khẽ động, trong hư không sáng lên số lớn kim quang, một cái mơ hồ sau, hóa thành một tay cầm dài hơn một trượng kim sắc cự nhận, có mấy trăm đem nhiều. Trăm lưới đao thuật đại viên mãn. Tề Trinh Trinh phải ngón trỏ trùng hư khoảng không nhẹ nhàng điểm một cái, mấy trăm thanh kim sắc cự nhận tranh nhau chen lấn hướng về Lý Hạo bay đi, một bộ muốn đem hắn băm thành thịt nát tư thế. Cái này còn không hết, Tề Trinh Trinh hai tay cùng dương, hai cái cực lớn ly hỏa luật bắn ra, hướng về Lý Hạo bay đi. Lúc này, hai cái màu đỏ hỏa điệu đến Lý Hạo trước người, Lý Hạo huy động tiên diễm kích nên đón tiếp lấy. Tiên diễm kích đem một cái màu đỏ hỏa điệu chém thành hai khúc, một cái khác màu đỏ hỏa điệu đụng vào ngũ sắc màn sáng phía trên, trong nháy mắt vỡ ra, màu đỏ hỏa diễm bao phủ lại Lý Hạo thân ảnh. Mấy trăm thanh kim sắc cự nhận bắn nhanh mà đến, một mảng lớn hoàng quang lóe lên đất cắt từ liệt diễm bên trong bay ra, ngưng kết thành một mặt cực lớn màu vàng tâm chắn, ngăn tại Lý Hạo trước người. Mấy trăm thanh kim sắc cự nhận lần lượt bổ vào màu vàng trên tâm chắn, màu vàng tâm chắn mặt ngoài xuất hiện đa đạo to dài vết rách, bất quá vết rách rất nhanh khép lại. Hai cái ly hỏa luận vòng qua màu vàng tâm chắn, đâm vào ngũ sắc màn sáng phía trên. Âm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hỏa thế tăng mạnh. Tề Trinh Trinh chính nghĩ thi triển khắc pháp thuật công kích Lý Hạo, từng tiếng triệt vang dội tiếng ve kêu từ trong biển lửa truyền ra. Tề Trinh Trinh bên hông một cái thanh sắc ngọc bội sáng lên một đạo thanh quang, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh nổi lên, bao lại Tề Trinh Trinh toàn thân, không để cho nàng chịu thần thức công kích ảnh hưởng. Thần thức công kích đối với ta nhưng vô dụng. Tề Trinh Trinh mặt coi thường. Nàng tâm niệm khẽ động, đá xanh lôi đài chợt nổi lên một hồi hàn phong, số lớn màu trắng đông tuyết từ giữa không trung bay xuống, màu trắng đông tuyết còn chưa rơi xuống đất, hóa thành từng viên vô cùng sắc bén màu trắng băng truy, có mấy trăm mai nhiều. Phi tuyết thuật đại viên mãn. Mấy trăm miếng màu trắng băng truy giống như lưu tinh truy mà đồng dạng, hướng về Lý Hạo bay đi. Màu vàng tấm chắn chợt tán loạn, hóa thành đại lượng hoàng quang lóe lên đất cát, đột nhiên ngưng lại, hóa thành mấy trăm chi dài hơn thước hoàng sắt xa tiễn. Mấy trăm chi hoàng sắt xa tiễn đón lấy mấy trăm miếng màu trắng băng truy, cả hai chạm vào nhau, đồng quy vô tận, khí lãng cuồn cuộn. Tề Trinh Trinh tay phải thật cao nâng lên, trong hư không hiện ra số lớn điểm sáng màu vàng, trong nháy mắt hóa thành một khối khối mấy trượng lớn nhỏ màu vàng cự thạch, có mấy trăm khối nhiều. Nhị giai pháp thuật vẫn thạch thuật. Mấy trăm khối màu vàng cự thạch lần lượt nện xuống, thẳng đến Lý Hạo mà đến. Lúc này, màu đỏ hỏa diễm đã tan đi, Lý Hạo bên ngoài thân ngũ sắc màn sáng hơi có vẻ ảm đạm. Lý Hạo huy động tiên diễm kích, đem đánh tới đại bộ phận màu vàng cự thạch đánh cho nát bấy, ngẫu nhiên có mấy khối màu vàng cự thạch rơi vào ngũ sắc màn sáng phía trên, ngũ sắc màn sáng bình yên vô sự. Lý Hạo sau lưng ngoài mấy trượng sáng lên một đạo màu đỏ ánh lửa, Tề Trinh Trinh vừa hiện mà ra. Tề Trinh Trinh khỏe miệng hơi hơi dương lên, tay phải dương lên, 13 mai kim sắc phi trầm bắn ra, thẳng đến Lý Hạo mà đi. Bộ này kim càng châm luyện vào một khối nhỏ thiết tình, uy lực viễn siêu phổ thông nguyên bộ cực phẩm pháp khí. Lý Hạo tay áo lắc một cái, thanh hồng lá chắn bay ra, ngăn trở 13 mai kim sắc phi châm. Thiên diễm kích bắn nhanh mà đến, bổ về phía Tề Trinh Trinh. Tề Trinh Trinh bên ngoài thân hồng quang đại phóng, hóa thành một đạo màu đỏ ánh lửa biến mất, thiên diễm kích công kích rơi vào khoảng không. Lý Hạo lông mày nhíu một cái, thần thức công kích không ảnh hưởng tới Tề Trinh Trinh, Tề Trinh Trinh nắm giữ hỏa độ thuật, tùy thời có thể thi triển hỏa độ thuật tránh đi công kích của hắn. Đá xanh lôi đài diện tích không lớn, từ một loại nào đó trình độ tới nói, hạn chế Tề Trinh Trinh phạm vi hoạt động. Lý Hạo thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến màn ánh sáng màu xanh mà đi. Cũng không lâu lắm, hắn xuất hiện tại màn ánh sáng màu xanh trước mặt, xoay người lại, dựa lưng vào màn ánh sáng màu xanh. Trên trăm khối màu vàng cự thạch bay vụt mà đến, đập về phía Lý Hạo. Lý Hạo tay áo lắc một cái, chín cái lớn chừng bàn tay kim sắc chung nhỏ bắn ra, mỗi một cái kim sắc chung nhỏ mặt ngoài đều khắc lấy một cái âm thú đồ án. Nguyên bộ cực phẩm pháp khí huyền âm chung, mỗi một cái huyền âm chung đều luyện vào một cái nhị giai âm thú tinh hồn. Ngoại trừ trận pháp sư thân phận, Lý Hạo vẫn là một cái luyện khí sư. Âm ba công kích uy lực không nhỏ, phổ thông phòng ngự ngăn không được âm ba công kích. Lý Hạo pháp quyết thúc dục, chín cái kim sắc chung nhỏ đồng thời phóng ra chói mắt kim quang, chung nhỏ mặt ngoài âm thú đồ án phảng phất sống lại một dạng, nhe răng trợn mắt, bọn chúng phát ra một hồi sắc bén chói hai tiếng thú gào, tất cả phun ra một đạo kim sắc sóng âm, nên đón tiếp lấy. Kim sắc sóng âm cùng màu vàng cự thạch chạm vào nhau, cái sau giống như giấy đồng dạng, trong nháy mắt tán loạn, hóa thành số lớn chôn phấn. Ung ung tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, màu vàng cự thạch tới gần Lý Hạo năm trượng liền bị kim sắc sóng âm chấn vỡ. Dây đặc kim sắc sóng âm thẳng đến Tề Trinh Trinh mà đi, tốc độ rất nhanh. Tề Trinh Trinh lông mày nhíu chặt, các công kích tương đối dễ dàng tránh đi, muốn tránh âm ba công kích chính xác không dễ dàng. Tề Trinh Trinh tâm niệm khẽ động, trong hư không hiện ra số lớn kim quang, cấp tốc hóa thành một tay cầm kim sắc cự nhận, đón lấy kim sắc sóng âm. Kim sắc sóng âm cùng kim sắc cự nhận chạm vào nhau, đồng quy vu tận, khí lãng cuồn cuộn. Lý Hạo thôi động huyền âm chung công kích Tề Trinh Trinh, Tề Trinh Trinh thi triển nhị giai pháp thuật ngăn cản, hai người bất phân cao thấp. Đồng dạng là trúc cơ hậu kỳ, Lý Hạo dám cùng Tề Trinh Trinh liều mạng pháp lực, xem ai có thể chống đến cuối cùng. Một chén trà thời gian trôi qua, Tề Trinh Trinh sắc mặt tái nhợt xuống, trái lại Lý Hạo, thần sắc như thường. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, so đấu pháp lực, Tề Trinh Trinh thua không nghi ngờ. Tề Trinh Trinh cũng hiểu rõ đạo lý này, bất quá Lý Hạo trên tay đại uy lực pháp khí không thiếu, nàng cầm Lý Hạo không có cách nào, Lý Hạo cũng cầm Tề Trinh Trinh không có cách nào. Mặt đất chui ra hai đầu to dài thanh sắc dây leo, thẳng đến Tề Trinh Trinh hai chân mà đi. Tề Trinh Trinh phản ứng rất nhanh, thân hình thoát một cái, xuất hiện tại hơn 10 trượng bên ngoài, tránh đi hai đầu thanh sắc dây leo. Một đạo cực lớn ánh đao màu đỏ của tới, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng. Tề Trinh Trinh lông mày nhíu chặt, bên ngoài thân ánh lửa đại phóng, hóa thành một đạo màu đỏ ánh lửa tiêu thất. Sau một khắc, hơn 10 trượng bên ngoài chỗ sáng lên một đạo màu đỏ ánh lửa, Tề Trinh Trinh vừa hiện mà ra. Nàng vừa mới hiện thân, chín đạo kim sắc sóng âm của tới. Tề Trinh Trinh tâm niệm khẽ động, trong hư không hiện ra số lớn hoàng quang, trong nháy mắt hóa thành một khối khối màu vàng cự thạch, nên đón tiếp lấy. Một hồi cực lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, bụi mù cuồn cuộn. Ngoại trừ thôi động huyền âm chung, Lý Hạo còn có thể huy động thiên diễm kích công kích Tề Trinh Trinh. Tề Trinh Trinh nghĩ điều khiển kim càn châm công kích Lý Hạo, bị Lý Hạo dùng hai cái huyết hế châu dơ bẩn kim càn châm linh tính mất hết, lung lay sắp đổ, không có cách nào công kích Lý Hạo. Sau gần nửa canh giờ, Tề Trinh Trinh mặt không huyết sắc, pháp lực tiêu hao sạch sẽ, Lý Hạo sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Ta nhận thua. Tề Trinh Trinh mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Pháp lực tiêu hao sạch, lợi hại hơn nữa pháp thuật cũng thi triển không được, Tề Trinh Trinh chỉ có thể chịu thua. Nàng nghĩ tới nhiều loại khả năng, chính là không nghĩ tới bởi vì pháp lực bại bởi Lý Hạo. Đa tạ, cùng tiến tử. Lý Hạo hai tay ôm quyền. Thanh Dương môn Lý Hạo chiến thắng. Lúc này, Khắc Lôi Đài đã sớm kết thúc tỷ thí, Thượng Quan Nhược Thủy đánh bại đối thủ, tấn nhập vòng thứ hai. Chính làm hắn nhóm muốn rút thăm thời điểm, một hồi vang vọng thiên địa long tiếng rên vang lên, mơ hồ xen lẫn tiếng vượng hót. Chuyện gì xảy ra? Long Phượng Ngâm Minh. Tại chỗ tu sĩ rối loạn tương mừng. Trần Tùng lông mày nhíu một cái, lấy ra một mặt thanh quang lóe lên đưa tin bản, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo kích động thanh âm nam tử vang lên, Trần Sư Thúc, Thiên Thú Tháp hiện thế, ngay tại Thiên Kiếm Vương thị phủ cận hải vực. Lời này vừa nói ra, tại chỗ tu sĩ đều hít vào một ngụm khí lạnh, ngay sau đó là kích động. Cái gì? Thiên Thú Tháp tại Thiên Kiếm Vương thị phủ cận hải vực hiện thế? Trần Tùng mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thiên Thú Tháp thế nhưng là Thương Hải mọi người đều biết bảo vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu, Thiên Thú Tháp thế mà tại Thiên Kiếm Vương thị phủ cận hải vực hiện thế. Mau đi ra xem. Số lớn tu sĩ rời đi hội trường, hướng về phường thị mở miệng chạy đi, vô tâm tham gia luận bàn. Gặp tình hình này, Trần Tùng không thể làm gì khác hơn là tuyên bố tạm dừng luận bàn. Chúng tu sĩ nhao nhao ly khai nơi này, bọn hắn muốn nhìn một chút Thiên Thú Tháp chân diện mục. Thiên Kiếm Phường thị bên ngoài, một tòa kim quang lưu chuyển không ngừng bảo tháp phiêu phù ở không trung, thân tháp có thể nhìn thấy một đầu trông rất sống động kim sắc giao long cùng một cái trông rất sống động màu đỏ phượng hoàng. Kim sắc giao long cùng màu đỏ phượng hoàng như cùng sống vật một dạng, tại thân tháp mặt ngoài di động không ngừng. Số lớn tu sĩ xông ra phường thị, nhìn thấy trên bầu trời kim sắc bảo tháp, bọn hắn thần sắc kích động.